Chương 377, ta liền để cái này loạn tượng, lại thêm mấy phần huyết tinh a. Chương 377, ta liền để cái này loạn tượng, lại thêm mấy phần huyết tinh a. Hỗn loạn ma tổ chân đạp hư không, từng bước một hướng về đế đô tới gần. Lông mày của hắn lại càng nhíu càng chặt, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Còn có người? Hắn thấp giọng tự nói. Nhưng vào lúc này, hai thân ảnh chợt xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Đó là hai tôn thiên địa vô cực hậu kỳ cường giả, nhưng mà tình trạng của bọn họ lại cực kỳ quỷ dị. Hai người sắc mặt tiểu tụy, da thịt khô gắt, phản phất thể nội sinh cơ đã sớm bị rút khô, chỉ còn lại một hơi cuối cùng treo. Ánh mắt của bọn hắn vẫn đủ, lại lộ ra một cố kiên quyết, phản phất đã làm xong liều chết chuẩn bị. Hỗn loạn ma tổ ánh mắt ngưng lại, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hai người này trạng thái, rõ ràng là muốn cực điểm thăng hoa, lấy thiêu đốt sau cùng sinh mệnh làm đại giá, bộc phát ra sức mạnh vượt qua cực hạn. A, chỉ là hai cái người sắp chết, cũng dám ngăn đón bản tổ lộ. Hỗn loạn ma tổ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hai người nhưng lại không đáp lại, chỉ là liếc nhìn nhau, lập tức đồng thời ra tay. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Một người trong đó đưa tay vung lên, trong hư không chợt ngừng tụ ra vô số đạo kim quang sáng chói, mỗi một đạo kim quang cũng giống như một thanh kiếm sắc, hướng về hỗn loạn ma tổ chém tới. Một người khác thì hai tay kết ấn, dưới chân đại địa đột nhiên nứt ra, vô số đầu đen như mực xiềng xích từ lòng đất xung ra, trên xiềng xích quấn quanh lấy quỷ dị phù văn, phản phất có thể giam cầm hết thể sinh linh. Kim quang cùng xiềng xích xen lẫn, hóa thành một tấm thiên la địa võng, hướng về hỗn loạn ma tổ bao phủ tới. Nhưng mà hỗn loạn ma tổ lại chỉ là lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hắn giơ tay vung lên, sau lưng ma liên chợt nở rộ, cánh sen bên trên ma văn trong nháy mắt sáng lên, hóa thành vô số đạo đen như mực ma quang, hướng về kim quang kia cùng xiềng xích quét ngang mà đi. Ma quang những nơi đi qua, kim quang vỡ nát, xiềng xích đứt gãy, hai người thế công trong nháy mắt bị tan rã. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không lùi bước, ngược lại đồng thời gầm nhẹ một tiếng, khí tức trong người chợt tăng vọt, phản phất muốn đem sau cùng sinh mệnh triệt để cháy hết, muốn đã tới thiên địa vô cực đỉnh phong. Hai người ngọc đá cùng vỡ quyết tâm phóng tới hỗn loạn ma tổ lúc. Cho dù là hỗn loạn ma tổ, cũng cảm thấy khẽ nhíu mày, nhưng mà lại khỏe miệng hơi hơi dương. Hắn cũng không tránh né, cũng không đón đỡ, mà là đột nhiên giơ chân lên, hướng về hư không hung hăng đập mạnh. Với anh, ngay sau đó, dưới chân hắn cái kia che khuất bầu trời cực lớn ma liên chợt rung động, cánh sen bên trên ma văn điên cuồng lấp lóe, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong đó ẩn ngưỡng, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để nổ tung. Hai người thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn vốn cho là chính mình lấy tính mệnh làm đại giá cực điểm thăng hoa, ít nhất có thể ngăn chặn hỗn loạn ma tổ, thậm chí cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng mà bọn hắn bạn không nghĩ tới, hỗn loạn ma tổ càng như thế tàn nhẫn, trực tiếp dẫn bạo ma liên, muốn đem toàn bộ đế đô tính cả vô số sinh linh cùng nhau chôn vùi. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Một người trong đó khàn giọng giống to, thanh âm bên trong mang theo vô tận lo lắng cùng tuyệt vọng. Một người khác cũng là muốn rách cả mí mắt, cắn răng nói, bằng vào ta hai người tính mệnh, phong tỏa không gian, tuyệt đối không thể để cho cái này ma liên sức mạnh tác động đến vương đỉnh. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, lực lượng trong cơ thể triệt để bộc phát, thân thể của bọn hắn bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số đạo hào quang sáng chói, dung nhập bên trong hư không. Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất nhiều một tầng bình chướng vô hình, đem ma liên cùng đế đô ngăn cách ra. Hỗn loạn ma tổ thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai. Hắn nhìn về phía U Minh Đế Quân, lắc đầu cười khẽ, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng kinh thường. Đế Quân, hôm nay liền dừng ở đây à? Còn nhiều thời gian, chúng ta gặp lại. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn chợt hư hóa, phảng phất sắp nhập vào giữa thiên địa, thoáng qua biến mất không còn tâm tích. Thật sự coi chính mình sẽ liều mạng. Nghĩ gì thế? Phải biết, chính mình thân thể này thế nhưng là hao phí thật là nhiều hương hỏa giá trị. U Minh Đế Quân đứng ở bầu trời, mặt quỷ sâm la dưới mặt nạ thần sắc khó mà nhìn trộm, thế nhưng có chút dừng lại ánh mắt lại lộ ra một tia lanh ý. Hắn lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, tính toán bản tọa. Chờ bản tọa chân thân buông xuống, nhất định nhường ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn sớm đã nhớ kỹ hỗn loạn ma tổ khí tức, đó là một loại sâu tận xương tụy sát ý, in vào giữa thiên địa, không cách nào xóa đi. Chỉ cần mình buông xuống, liền có thể tìm được đối phương. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Thiên Đế bốn phía ma liên cũng theo hỗn loạn ma tổ rời đi tiêu tán. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía đế đô phương hướng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hoang Vu cổ tổ thấy thế, giận không kìm được, âm thanh như lôi đỉnh vang dội, đáng chết U Minh Đế Quân. Chờ tam giới dung hợp, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta chi uy. Ngọc Hoàng Thiên Đế nghe vậy, lỗ tai khẽ nhúc nhích, ánh mắt chuyển hướng Hoang Vu cổ tổ, trong mắt tinh quang lóe lên, hình như có đăm chiêu. Nhưng mà, dù vậy, cái kia ma liên bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt vẫn như cũ cực kỳ kinh khủng. Liên tại hai người lấy tính mệnh làm đại giá phong tỏa không gian trong nháy mắt, ma liên ầm vang nổ tung. Ầm ầm, thiên địa rung động, hư không băng liệt, vô tận ma khí như cuồng triều giống như bao phủ tứ phương. Hai người lấy tính mệnh ngưng tụ che chắn, vẹn vẹn chống đỡ mấy tức, liền ở đó sức mạnh mang tính hủy diệt phía dưới từng khúc vỡ nát. Nhưng mà chính là cái này mấy hơi thở ngăn cản, để cho ma liên uy lực nổ tung bị suy yếu hơn phân nửa. Dù vậy, vẫn có một cỗ lực lượng kinh khủng tràn lan mà ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Thiên địa vương đình bên trong, vô số sinh linh còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt thôn phệ. Trong chốc lát, tiếng kêu rên, tiếng la khóc vang vọng đất trời, ngàn vạn sinh linh tại thời khắc này hồi phi yên diệt. Mà hai người sớm đã tại ma liên nổ tung trong nháy mắt triệt để tiêu tan, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Bọn hắn hy sinh, dù chưa có thể hoàn toàn ngăn cản tràng tai nạn này, lại vì đế đô tranh thủ một chút hy vọng sống. Thiên địa vương đình bên trong, một mảnh hỗn độn, vô số kiến trúc sụp đổ, đại địa giạn nứt, trong không khí tràn ngập nồng đậm khí tức tử vong, chỉ để lại cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi đế đô, cùng vô số sinh linh chu chéo. Mà đổi thành một bên, U Minh Đế Quân thấy thế, mặt quỷ ở dưới nhếch miệng lên một vòng âm trầm ý cười. Hắn hư ảnh này không chống đỡ được bao lâu, nhưng hắn vẫn không vội chút nào. Hắn cố ý bị Hoang Vu Cổ Tổ một trường vỗ bay, thân hình bay ngược mà ra, lại tại giữa không trung chợt dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lập tức cơ tay áo. Trong chốc lát, phía dưới tử vong ngàn vạn sinh linh, linh hồn của bọn hắn lập tức nổi lên, còn chưa từng vào luân hồi, liền bị một cỗ xâm nhiên quỷ khí bao khỏa. Những cái kia linh hồn tại quỷ khí ăn mòn, hóa thành khát máu gán linh, trong mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi, hướng về bốn phía điên cuồng đánh tới. Giết, giết, giết. Gán linh tiếng gào thét chấn thiên động địa, phản phất muốn đem phiến thiên địa này triệt để xé rách. U Minh Đế Quân đứng ở không trung, nhìn xuống đây hết thảy, âm thanh băng lãnh mà bà nói, ta liền để cái này loạn tượng, lại thêm mấy phần huyết tinh a. Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng Hoàng Vu Cổ Tổ thấy thế, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Chương 378, bệ hạ yên tâm, chuyện này giao cho ta chính là chương 378, bệ hạ yên tâm, chuyện này giao cho ta chính là lập tức. Thiên địa vương đỉnh các nơi vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, phản phất cửu địa ngục kêu rên xuyên tấu vân tiêu, quen quẩn giữa thiên địa. Vô số oán linh tuôn ra, trên khuôn mặt dữ tợn tràn đầy cửu hận cùng điên cuồng, bọn chúng tùy ý cắn nuốt thiên địa vương đỉnh sinh linh, những nơi đi qua, sinh cơ giết hết, hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Tam đại thần quan thấy thế, sắc mặt chợt âm trầm như nước. Bọn hắn liếc nhìn nhau, trong mắt đều là ngưng trọng cùng kiên quyết. Sau một khắc, ba người đồng thời ra tay, thần quan rực rỡ, pháp tắc xen lẫn, hóa thành ba đạo thông thiên triệt địa thần trụ, trấn áp hướng những cái kia tàn phá bừa bãi oán linh. Thần quang sở trí, oán linh nhao nhao kêu thảm, hóa thành khói đen tiêu tan. Nhưng mà, oán linh số lượng thực sự quá nhiều, phản phất vô cùng vô tận, tam đại thần quan tuy mạnh, nhưng cũng nhất thời khó mà triệt để trấn áp. Hoang Vu Cổ Tổ đứng ở không trung, ánh mắt lạnh lẽo như lao, trong tay thế công càng ngày càng lăng lệ. Hắn mỗi một kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, quyền trưởng ở giữa, hư không băng liệt, pháp tắc trong bụi. Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng không tham dự chiến đấu, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp. Hắn biết, Hoang Vu Cổ Tổ cùng U Minh Đế quân chiến đấu, không phải hắn có thể dễ dàng nhúng tay cấp độ. Mà giờ khắc này, suy nghĩ trong lòng hắn, lại là Thiên Địa Vương Đỉnh thiệt hại, hai vị Thiên Địa vô cực hậu kỳ lao tổ vẫn lạc, này đối Thiên Địa Vương Đỉnh mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Bất quá hỗn loạn ma tổ cũng vừa vặn trợ giúp chính mình. Ngọc Hoàng Thiên Đế trong lòng thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia lanh ý cùng ý cười. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, chiến đấu dư ba vẫn tại giữa thiên địa quanh quẩn. Hoang Vu Cổ Tổ khí tức đã không bằng lúc trước như vậy cường thịnh, cánh tay trái chỗ đứt máu me đồng địa, bụng lỗ thủng càng là nhìn thấy mà giật mình. U Minh Đế Quân đứng ở hư không, quanh thân quỷ khí lở lở, tựa như một tôn đến từ cửu u ma thần. Hắn nhìn qua Hoang Vu Cổ Tổ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trầm trọng, nếu ngươi hôm nay vẫn lạc, chúng ta lực cản liền ít đi một phần. Đáng tiếc, bản tọa lần này chỉ là một tia thiên hồn khóa giới buông xuống, không cách nào triệt để giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình của hắn chợt hóa thành một tia quỷ khí, tan đi trong trời đất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng mà, hắn lưu lại câu nói kia, lại giống như một cây gai nhọn, đâm thật sâu vào Hoang Vu Cổ Tổ trong lòng. Hoang Vu Cổ Tổ sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong mắt sát ý phun trào. Hắn biết, lần này Thiên Địa Vương Đỉnh tổn thất nặng nề, U Minh Vương Đỉnh tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về Ngọc Hoàng Thiên Đế mở miệng, lập tức lên, chém giết tất cả tiềm phục tại Thiên Địa Vương Đỉnh âm phủ người. Mặt khác, toàn lực tìm kiếm địa giới người, tìm kiếm hợp tác. Những cái kia tiềm phục tại Thiên Địa Vương Đỉnh âm phủ tu sĩ, hắn sớm đã phát giác, nguyên bản còn muốn lấy lưu làm sử dụng sau này, bây giờ cũng chỉ có một chữ, giết. Ngọc Hoàng Thiên Đế nghe vậy, khẽ gật đầu, thần sắc cung kính. Trong tay hắn kia sáng lóe lên, một cái tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược nổi lên. Đan dược kia toàn thân nóng ánh, mặt ngoài có chín đạo thần văn lưu chuyển, phảng phất ẩn chứa sự sống vô tận lực. Hai tay của hắn dâng lên, cung kính nói, "Cổ tổ, đan này tên là Cựu Chuyển Hồi Thiên Đan, chính là thánh dược chữa thương, có thể so với thánh khí, còn xin cổ tổ an bảo, mau chóng khôi phục thương thế." Hoang Vu Cổ Tổ ánh mắt rơi vào trên đan dược, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng Thiên Đế, tựa hồ muốn xem thấu hắn tâm tư. Một lát sau, hắn vung tay lên, đem đan dược thu vào trong lòng bàn tay, thản nhiên nói, "Ngươi có lòng." Tiếng nói rơi xuống, thân hình của hắn chợt tại chỗ biến mất, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt không gian ba động. Ngọc Hoàng Thiên Đế nhìn qua Hoang Vu Cổ Tổ biến mất phương hướng, khóe miệng hơi hơi bung lên, trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy tia sáng. Đối với đối phương phẫn nộ, kỳ thực hắn thấy có chút tận lực. Bất quá cũng không vấn đề gì, đến cuối cùng thì nhìn ai cười đến cuối cùng. Bây giờ hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá đến Thiên Địa Vô Cực đỉnh phong. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thiên Địa Vương Đỉnh biến cố đã sớm bị rất nhiều ẩn vào chỗ tối đại năng thu hết vào mắt. Ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu hư không, trong mắt lập lòe thâm thúy tinh mang, phảng phất tại tính toán cái gì. Cửu Thiên U Đế đứng ở đế cung, quan sát vừa mới đại chiến, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm khái. Hắn thấp giọng tự nói, xem ra ta đối với cái này đại hoang hiểu rõ vẫn là quá ít. Đế sư Lặng Yên xuất hiện tại bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng hỏi, Thiên Cung bản thân bị trọng thương, muốn hay không hắn nói đến chỗ này, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, làm một cái động tác cắt cổ, ý tứ không cần nói cũng biết. Cửu Thiên U Đế nghe vậy, nhíu mày, trầm ngâm chốc lát sau, chậm rãi lắc đầu, không thể là chúng ta động thủ, nếu không sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Không bằng giá họa cho Thiên Địa Vương Đỉnh. Đế sư nghe xong, nhếch miệng lên một vòng thần bí ý cười, trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo, "Bệ hạ yên tâm, chuyện này giao cho ta chính là." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã như kiểu quỷ mị hư vô tại chỗ biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cửu Thiên U Đế vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Đúng lúc này, phía sau hắn lặng yên đi ra một thân ảnh. Thân ảnh kia bao phủ tại trong hắc vụ nhàn nhạt, thấy không rõ khuôn mặt, lại tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Cửu Thiên U Đế cũng không quay đầu, chỉ là cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, bây giờ mà các ngươi lại là tổn thất nặng nề. Thân ảnh kia nghe vậy, cũng không phản bác, chỉ là khẽ gật đầu, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại cũng là hắn người. 20 năm sau, liền lấy thái tử bỏ mình vì dây dẫn nổ a dù sao, hắn bái sư lão gia hỏa kia đã sớm bị tẩy não. Cửu Thiên U Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ghé mắt nhìn về phía thân ảnh kia, cười nói, không nghĩ tới ngươi thế mà cam lòng. Thân ảnh kia cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, ha ha, có cái gì không bỏ được, nếu hắn còn cùng ta một đạo còn không biết như thế, đáng tiếc đến nỗi lao ra hỏa kia, ta cũng vì hắn chuẩn bị một món lễ lớn. Hắn hẳn sẽ không đi tìm thiên, dù sao, thời cơ còn chưa tới. Cửu Thiên U Đế gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất xuyên thấu vô tận hư không, Thiên Long đại đế đã đi tới đế gieo mạ, cùng Vô Cực đại đế tương thảo. Ta phóng thích thần thức dò xét, lại phát hiện đế gieo mạ bị một cỗ lực lượng thần bí che đậy, không cách nào nhìn trộm. Xem ra, bọn hắn đã bị tìm tới cửa. Thân ảnh kia nghe vậy, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, vừa bạn, để cho bọn hắn đi thử xem tiên sâu cạn. Cửu Thiên U Đế mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia linh ý, chính hợp ý ta. Hai người trầm mặc phút chốc, thân ảnh kia lên tiếng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng, bây giờ địa giới người đã thẩm thấu mấy đại chủng tộc, chỉ sợ bọn hắn có tâm làm loạn. Cửu Thiên U Đế nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, không sao. Chương 379, địa giới đạo giáo. Chương 379, địa giới đạo giáo. Chúng ta cũng đang cần địa giới trợ lực. Đến nỗi cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, thì nhìn thủ đoạn của chính mình. Thân ảnh kia nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó thân hình dần dần tiêu tan, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cửu Thiên U Đế sừng sững ngồi ngay ngắn đế cung chi đỉnh, mắt sáng như lúc, xuyên qua tầng tầng cung quyết, nhìn chăm chú gốc kia cao vút bên ngoài, phảng phất cùng thương không sánh vai đại thụ che trời. Cây này, trải qua phong sương mưa tuyết, chứng kiến vô số vương triều hưng suy thay đổi, bây giờ, tại đế vương thâm thúy trong ánh mắt, đang lấy một loại trang trọng mà đau buồn tư thái, chậm rãi rơi xuống từng mảnh lá cây. Mỗi một chiếc lá rụng đều tựa như là một đoạn lịch sử vật dẫn, một đoạn trí nhớ mảnh vụn. Cái này vừa rơi xuống, không chỉ là lá cây tàn lụi, càng là thời gian lưu chuyển, là xuân hạ thu đông vô tận luân hồi. 3 năm, phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, lại phảng phất là vĩnh hằng. Trần Lâm ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ánh mắt bình tĩnh như nước, lại rất thúy như vực sâu, ánh mắt rơi vào phía trước tên kia nam tử tóc trắng trên thân, rõ ràng là ngày xưa từ địa giới đến đây Lý Hạ. Lý Hạ bây giờ cung kính đứng ở trước mặt hắn. Tiền bối, hắn mở miệng nói ra, không biết ngài có phải không có hứng thú gia nhập vào ta địa giới, đồng lưu đại sự. Trần Lâm nghe vậy, khoe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nụ cười kia mang theo vài phần nghiền ngẫm, mấy phần nhìn rõ, phảng phất sớm đã xem thấu hết thảy. Hắn cũng không trực tiếp trả lời Lý Hạ vấn đề, mà là chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh, ra đi, hà tất trốn ở tiểu bối thể nội. Lời vừa nói ra, Lý Hạ sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Trần Lâm lại phảng phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy, vẻ mặt như cũng đạm nhiên. Hắn đã cảm giác không đến trong cơ thể đối phương chính mình đã từng lưu lại cấm chế, điều này nói rõ cấm chế kia đã bị giải trừ. Mà muốn giải trừ hắn lưu lại cấm chế, ít nhất cũng cần thiên địa vô cực đỉnh phong thực lực. Trần Lâm tiện tay vung lên, không gian bốn phía lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình che đậy, phản phất cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Theo động tác của hắn, Lý Hạ sau lưng hư không hơi hơi bặm mẹo, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đó là một vị tiên phong đạo cốt lão giả, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền lành, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Áo bào của hắn không gió mà bay, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt tiên quang, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân tất cả mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận. Lão giả mỉm cười, chắp tay nói, đạo hữu, đã lâu không gặp. Trần Lâm nheo mắt lại, ánh mắt như lao, nhìn thẳng lão giả. Trong lòng của hắn đã sáng tỏ thân phận của đối phương, thiên chủ. Địa giới tứ hoàng tam đế hai chủ một tiên bên trong hai chủ một trong, thực lực thâm bất khả chắc, nghe đồn đã đứng tại hỗn nguyên không bị ràng buộc trên cùng thiên địa vô cực giới hạn, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới. Khoảng cách Trần Huyền Lễ tiến vào địa giới đã có 3 năm, Trần Lâm thông qua đạo pháp hàng thần, sớm đã đối địa giới tình huống như lòng bàn tay. Địa giới chia làm mấy đại vực, tứ hoàng, tam đế, hai chủ, một tiên. Những tên này trên mặt đất giới như sấm bên hai, đại biểu cho trí cao vô thượng quyền hạn cùng thực lực. Tứ hoàng đều là thiên địa vô cực hậu kỳ cường giả, tam đế thì thôi bước vào thiên địa vô cực đỉnh phong, mà hai chủ càng là nghe đồn đã đụng chạm đến hỗn nguyên tự tại cánh cửa. Đến nỗi cái kia một tiên, vô đạo tiên, càng là địa giới thần bí nhất tồn tại. Nghe đồn hắn đã chân chính bước vào hỗn nguyên không bị ràng buộc chi cảnh, đã vượt ra thiên địa gò bó, trở thành địa giới một vị duy nhất chân chính tiên. Nhưng mà liên quan tới hắn nghe đồn lại ít càng thêm ít, không người biết được hắn đến tận cùng là hỗn nguyên tiên vẫn là không bị ràng buộc tiên. Thậm chí ngay cả hắn chân thực diện mục cũng không có người nhìn thấy. Hắn phảng phất siêu thoát đầy đất giới bên ngoài, nhưng lại ở khắp mọi nơi, trở thành địa giới vô số tu sĩ trong lòng nhất là kính ý tồn tại. Trần Huyền Lễ buông xuống địa giới, chính là từ tứ hoàng chia cắt Thương Lan vực. Thương Lan vực chính là địa giới phồn hoa nhất đại vực một trong, tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây tu hành. Tứ hoàng riêng phần mình chiếm giữ một phương, thống ngự ước vạn sinh linh, trưởng khống vô số tài nguyên, giữa hai bên tuy có tranh đấu, nhưng cũng duy trì lấy vi diệu cân bằng. Nhưng mà, Trần Huyền Lễ đến, lại giống như một khỏa cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy thao thiên cự lãng. Hắn tại trong Thương Lan vực tuyên dương đạo tổ chi danh, sáng lập đạo giáo, cấp tốc mở rộng. Trần Huyền Lễ cũng không phải là lẻ loi một mình, sau lưng của hắn có Côn Ngô đế quốc khổng lồ ủng hộ. Trần Lâm truyền thụ cho kéo đầu người chi pháp, trên mặt đất giới có hiệu quả. Lôi kéo tu sĩ, ban cho linh thạch pháp bảo, đạo giáo lực ảnh hưởng như vết dầu loang cấp tốc mở rộng. Dù sao, Côn Ngô đế quốc gia đại nghiệp đại, linh thạch pháp bảo đối với bọn hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng mà, đối với địa giới tu sĩ tới nói, những tư nguyên này lại là bọn hắn tha thiết ước mơ. Đạo giáo quật khởi, giống như một cỗ không thể ngăn trở dòng lũ, quét sạch toàn bộ Thương Lan vực. Cho dù tao ngộ tứ hoàng thế lực trên ép, đạo giáo vẫn như cũ sừng sững không ngã, thậm chí càng cường thịnh. Tứ hoàng mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn làm theo ý mình, giữa hai bên lục đục với nhau, khó mà tạo thành hợp lực. Mà đạo giáo thì lại khác, nó có thống nhất tín ngưỡng, có cường đại lực ngưng tụ. Trần Lâm phái Lý Thắng Thiên bọn người cùng nhau đi tới địa giới trợ giúp, mấy tôn thần võ chí tôn tọa trấn đạo giáo, khiến cho ở đối mặt tứ hoàng thế lực chèn ép lúc, miên cương có thể ổn định trật ước. Đạo giáo thờ phụng thái thượng đạo tổ. Dù sao cũng là thờ phụng chính mình, không quan tâm tên. Hắn trên mặt đất giới hiển thánh truyền pháp, hấp dẫn vô số tu sĩ đuổi theo. Đạo giáo giáo nghĩa xâm nhập nhân tâm, các tu sĩ nhao nhao quy y, đạo giáo thế lực giống như liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc lan tràn. Loại này lớn mạnh tốc độ đưa tới tứ hoàng cảnh giác, bọn hắn lo lắng nói dậy phát triển hội uy hiếp đến mình lợi ích. Dù sao, vô luận thế nào chỗ nào, chân chính tài nguyên cùng quyền hành, từ đầu đến cuối đều nắm ở trong tay số ít người. Truyền pháp sự tình một khi quyết tán, tất nhiên sẽ dao động những cái kia vừa người được lợi ích căn cơ. Nhất là giống hắn như vậy đứng tại quyền hạn đỉnh phong tồn tại, kiên kỵ nhất chính là có người đánh vỡ hiện hữu cân bằng. Không biết thiên chủ đến đây, cần làm chuyện gì? Trần Lâm âm thanh bình tĩnh như nước, mấy người bộ dáng trên mặt đất giới sớm đã truyền ra, dù sao vô số tu sĩ đều tôn sùng bọn hắn, thậm chí đem bọn hắn coi là trí cao vô thượng tồn tại. Thiên chủ nghe được đối phương biết được thân phận của mình, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia tinh quang. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, đối phương thế mà biết được danh hào của hắn. Phải biết, Trần Lâm chưa bao giờ đặt chân qua địa giới, theo lý thuyết không nên đối với hắn có hiểu biết. Cái kia giải thích duy nhất chính là, đối phương có thủ đoạn khác có thể nhìn trộm địa giới động tĩnh. Nghĩ đến chỗ này, thiên chủ không khỏi liên tưởng đến một cái dấu ở chỗ tối thế lực, trong thần sắc thoáng qua một vòng lanh ý bất quá. Hắn cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, ngược lại tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò, đạo hữu là như thế nào biết được danh hào của ta? Trần Lâm nghe xong, lại chỉ là cười thần bí, lắc đầu, cũng không đáp lại. Chương 380, Thiên đỉnh. Chương 380, Thiên đỉnh. Trong tươi cười của hắn mang theo một loại khó mà nắm lấy ý vị, phản phất sớm đã xem thấu thiên chủ tâm tư. Lần này đến đây, thiên chủ là nghĩ hợp tác. Trần Lâm tiếp tục hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt trêu chọc. Thiên chủ nghe thấy đối phương cũng không trả lời chính mình vấn đề, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng kiêng kỵ. Hắn âm thầm suy nghĩ, đại hoang quả nhiên là một cái tàng long ngọa hổ chi địa, lão quái vật tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là cái kia hư hư thực thực hỗn nguyên không bị ràng buộc chuyển thế hỗn loạn ma tổ, bây giờ lại bước lên một cái Côn Ngô đạo tổ. Nhất là Côn Ngô đạo tổ, thân bất khả chắc, một mực tại hải ngoại phát triển, chưa bao giờ xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Nếu không phải Lý Hạ quay về địa giới, hắn thậm chí đều không thể phát giác được Côn Ngô đạo tổ tồn tại. Ta quan đạo hữu toan tính quá lớn, trùng hợp chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác, đồng lưu đại nghiệp. Thiên chủ mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia dụ hoặc. Nhưng mà Trần Lâm lại chỉ là lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, ta nhàn nhã đã quen, đối với mấy cái này tranh đấu sự tình cũng không hứng thú. Thiên chủ nghe được này, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Giả vờ giả vịt. Trong lòng của hắn thầm mắng, nhưng trên mặt nhưng như cũng duy trì bình tĩnh thân sắc. Hắn biết, giống Trần Lâm loại tồn tại này, chưa chắc sẽ bị dễ dàng lôi kéo. Bất quá, hắn cũng không bắt buộc, chỉ hy vọng đối phương không nên đối với địa giới ôm lấy ác ý, bằng không, địa giới áp lực sẽ tăng gấp bội. Tại trong cảm nhận của hắn, Trần Lâm khí tức đồng dạng thâm bất khả trắc, thậm chí để cho hắn cảm thấy vẻ mơ hồ cảm giác áp bách. Bất quá, Trần Lâm tất nhiên nói ra lời nói này, ít nhất cho thấy hắn tạm thời sẽ không nhúng tay địa giới sự vụ. Cái này khiến Thiên chủ thoáng thở dài một hơi. Nhưng mà, trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút không cam lòng, thế là mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò, không biết đạo hữu có từng nghe qua Thiên đỉnh. Trần Lâm nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, phảng phất bị chạm đến cái nào đó ẩn sâu ký ức. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng trệ, dường như đang suy tư điều gì, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, "Thiên đỉnh, cái danh hiệu này, ta tự nhiên nghe qua." Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng trong đó lại ẩn hàm một tia thâm ý thiên đình, cái danh hiệu này hắn không chỉ có nghe qua, hơn nữa còn là trên mặt đất giới biết đến. Đương nhiên, này thiên đình cũng không phải là hắn kiếp trước hiểu biết cái kia thống ngự tầng giới, trưởng quản thiên địa trật tự thiên đình, mà là một phương thế lực, một phương tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm cấp tốc quật khởi quái vật khổng lồ. Vài thập niên trước, thiên đình đột nhiên xuất hiện tại Thanh Minh vực, mà Thanh Minh vực chính là thiên chủ chỗ thống ngự một phương đại vực. Thiên đình đi chính là vận triều lưu, lấy khí vận làm căn cơ, ngưng kết thiên địa lại thế, sáng lập thiên đình học viện, quảng nạp thiên hạ anh tài. Hắn quật khởi chi thế, như cuồng phong mưa rào, bao phủ tứ phương. Thiên đình phong cách hành sự cực kỳ bá đạo, nhưng lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực hấp dẫn. Bọn hắn không chỉ có truyền đạo thụ nghiệp, còn sáng lập Thiên đình học viện, vì tầng dưới chót tu sĩ cung cấp một đầu tần thăng chi lộ. Vô luận là tán tu vẫn là tầng dưới chót tu sĩ, chỉ cần ngươi có đầy đủ công lao, liền có cơ hội ở Thiên đình bên trong đảm nhiệm qua lại, thậm chí một bước lên trời. Loại chế độ này khiến cho vô số tu sĩ chạy theo như vịt, nhao nhao gia nhập vào Thiên đình, trở thành hắn dưới quyền một thành viên. Mà Thiên đình nội tình càng là thâm bất khả chắc. Trong truyền thuyết, từng có lạ lâm đại năng cách không ra tay, ý đồ hủy diệt thiên đỉnh, nhưng mà thiên đỉnh bên trong lại có một đạo cổ trung vang vọng đất trời, cái kia đại năng công kích lại trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Một màn này, rung động vô số tu sĩ, cũng làm cho thiên đỉnh danh hào càng thêm vang dội. Tất cả mọi người đều ngờ tới, thiên đỉnh sau lưng nhất định có thiên địa vô cực đỉnh tiêm cảnh giới đại năng tọa chấn, thậm chí cầm trong tay thánh khí, mới có thể dễ dàng như vậy hóa giải cấp độ kia kinh khủng công kích. Càng làm cho người ta kiêng kỵ là, thiên đỉnh chi chủ cực kỳ thần bí, từ thiên đỉnh sáng lập đến nay, chỉ phát hiện thân qua một lần. Một lần kia, thân ảnh của hắn bao phủ tại trong vô tận thần quang, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, không người có thể thấy rõ chân dung của hắn. Thái Bạch Kim Tinh hiện thân thời điểm cũng thể hiện ra lực lượng kinh khủng, thần võ chí tôn đỉnh phong. Mà sau đó, thiên đỉnh sự vụ ngày thường liền do bên cạnh hắn Thái Bạch Kim Tinh thay mặt quản lý. Thái Bạch Kim Tinh tuy chỉ là thiên đỉnh chi chủ người phát ngôn, nhưng cho thấy thực lực lại đủ để khiến vô số tu sĩ kinh hồn tăng đảm, thần võ chí tôn đỉnh phong. Cảnh giới cỡ này, cho dù là thiên chủ sáng lập thiên cung, cũng không thể không vì thế mà choáng váng. Thiên cung xem như thiên chủ giới quyền đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên đối với thiên đỉnh quật khởi cảm thấy bất an. Nhưng mà, bọn hắn lại không cách nào tùy tiện ra tay. Dù sao, thiên đỉnh cũng không rõ ràng trêu chọc thiên cung, giữa song phương cũng không có trực tiếp xung đột. Nếu là thiên cung tùy tiện ra tay, không chỉ biết dẫn tới thiên hạ tu sĩ chỉ trích, càng sẽ để cho người ta cảm thấy thiên cung là đang chèn ép mới phát thế lực, đoạn mất thiên hạ tu sĩ con đường tu luyện. Loại cục diện này, khiến cho thiên cung lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh, chỉ có thể âm thầm chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, lại đi ra tay. Trong lòng Trần Lâm âm thầm suy nghĩ, thiên đỉnh quật khởi chính xác làm cho người sợ hai thán phục, thậm chí so với hắn trước kia sáng lập đạo giáo thế mạnh hơn mấy phần. Đạo giáo mặc dù cũng rộng nạp môn đồ, truyền đạo thụ nghiệp, nhưng lại kém xa thiên đỉnh như vậy bá đạo cùng cường thế. Thiên đỉnh không chỉ có cho tầng dưới chót tu sĩ cơ hội tấn thăng, càng là tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, thông qua không ngừng chinh chiến cùng quyết trường, cấp tốc tích lũy khổng lồ khí vận cùng tài nguyên. Hơn nữa hắn cũng coi như không thấu thiên đỉnh. Trần Lâm khẽ gật đầu, âm thanh bình tĩnh, từng nghe nói, bất quá cái này sau lưng sự tình, không liên quan gì đến ta. Nhưng mà, Trần Lâm lời kế tiếp lại làm cho trong lòng của hắn khuấy động. Ngược lại là đối với thiên chủ ngươi, sợ là ảnh hưởng khá lớn. Trần Lâm âm thanh vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo một tia ý vị thâm trường, có đôi khi, biến số chưa hẳn đến từ ngoại giới, có lẽ đến từ nội bộ. Thiên chủ nghe vậy, thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất sớm đã ngờ tới Trần Lâm biết được chuyện này. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, đối phương tất nhiên có thể biết được sự tồn tại của mình, tự nhiên cũng đối thiên đỉnh có hiểu biết. Thiên chủ lông mày khó mà nhận ra mà nhíu một cái, trong lòng gợn sóng đột khởi. Trong mắt chợt thoáng qua một tia sắc bén tinh quang, phản phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bức người. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Trần Lâm mà nói, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối phương lời nói cũng không phải là không hề có đạo lý. Nhưng mà, dù vậy, trong lòng của hắn vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Dù sao, tại trong giới tu hành này, ngươi lửa ta gạt, mạnh được yếu thua chính là trạng thái bình thường, cho dù là người thân cận nhất, cũng có thể là tại thời khắc mấu chốt bày giáo nhất kích. Huống chi, đối phương nếu là thật sự hữu tâm lừa gạt, cái kia cũng không sao. Đợi hắn sau này chân chính buông xuống, nếu phát hiện trong đó có bẫy, cái kia liền có đầy đủ lý do nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, thiên địa biến sắc, máu chảy thành sông, côn ngô sụp đổ, cũng bất quá là hắn một ý niệm chuyện. Hắn cũng thông qua thủ đoạn khác ghi chép đối thoại của hai người. Bất quá đối với thiên đỉnh, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng cũng không thể trực tiếp diệt thiên đỉnh. Có đôi khi một chút cách làm sẽ cho người thất vọng đau khổ, cuối cùng tự mình rời bỏ. Chương 381, tuyệt mệnh thiên tôn, Chu Tuyệt Thế. Chương 381, tuyệt mệnh thiên tôn, Chu Tuyệt Thế. Hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng biết rõ, con đường tu hành cũng không phải là dựa vào sức một mình liền có thể đi thông. Nhất là tại cái này mênh mông vô ngần trong giới tu hành, cường giả như vân, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, muốn chân chính sừng sững ở đỉnh phong, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân, chung quy là lực như chưa đến. Những cái kia khổng lồ tài nguyên, hiếm thế chất bảo, vô thượng công pháp, không một không cần thế lực khổng lồ đi thu thập, đi tranh đoạt. Nếu chỉ dựa vào chính mình một người, chỉ sợ hao phí ngàn năm vạn năm cũng khó có thể tập hợp đủ. Bởi vậy, hắn cần dưới trướng, cần một chi trung thành lại thế lực cường đại, vì hắn chinh chiến tứ phương, cướp đoạt tài nguyên. Nhưng mà, hắn cũng biết, người trong thiên hạ, tâm tính khác nhau, trung thành cùng phản bội thường thường chỉ ở một ý niệm. Nếu là trực tiếp diệt thiên đình, để cho rất nhiều người phản, ước vạn sinh linh bên trong, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy tuyệt thế thiên kiêu của thời, lòng mang oán hận, thề phải đem hắn kéo xuống thần đàn. Cho dù những người kia trong mắt hắn bất quá là kẻ như run rế, nhưng sâu kiến nhiều, cũng biết để cho người nhức đầu không thôi. Huống chi, ai có thể cam đoan, những con kiến hôi kia bên trong sẽ không có người nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng trưởng thành lên thành đủ để những người uy hiếp hắn. Đáng sợ hơn là, một chút sớm đã tiềm phục tại bên cạnh hắn, mặt ngoài cung kính ngoan ngoãn theo, kỳ thực âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho hắn một kích chí mạng. Loại này uy hiếp vô hình, so với minh đao minh thương địch nhân càng đáng sợ hơn. Bất quá, đối phương cũng tỉnh không phải hoàn toàn không có đạo lý. Địa giới người, là tam đế, vẫn là địa chủ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chân mày hơi nhíu lại. Nếu là bọn họ có ý định sắp đặt, cái kia nhất thiết phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, bằng không một khi lâm vào đối phương tính toán, hậu quả khó mà lường được. Dù sao thiên giới bây giờ hỗn loạn không chịu nổi, các phương thế lực tranh đấu không ngừng, các đại năng úc còn không mang nổi mình úc, vì sao lại có tâm tư đi bố cục địa giới? Mà hắn nếu muốn bây giờ biết rõ ràng cũng còn có một cái biện pháp. Cầu vô đạo tiên. Vô đạo tiên đã đến hôn nguyên không bị ràng buộc, có thể du lãm sông dài vận mệnh, nhìn rõ thiên cơ. Nếu là có thể cầu được trợ giúp của hắn, tất nhiên có thể thôi diễn xuất thiên đỉnh người sau lưng chân chính ý đồ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút bực bội. Chính mình từng tính toán thôi diễn thiên đỉnh tương lai, lại phát hiện thiên cơ bị một đoàn mê vụ bao phủ, căn bản là không có cách nhìn trộm một chút. Có thể làm đến điểm này, phóng nhãn toàn bộ thiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có Tam Đế cùng địa chủ bực này tồn tại. Cho nên hắn mới hoài nghi bọn hắn. Xem ra, nhất thiết phải chuẩn bị sớm, hắn thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng hàn quang. Trần Lâm thấy thế lắc đầu, trước mắt vũng nước này, so với tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc. Trước đây ít năm, thiên khung đột nhiên rơi xuống tin tức truyền đến lúc, Trần Lâm đã từng cảm thấy một hồi kinh ngạc. Hôm đó đối phương thế nhưng là bị U Minh Đế quân tự mình ra tay đem hắn đưa tiễn. Càng làm cho người ta kinh hãi là, cùng kỳ đang dò xét bầu trời thi hài lúc, lại phát hiện cường lương tộc dấu vết. Điều này làm hắn cảm thấy mấy phần không thích hợp, bất quá cũng không vấn đề gì. Trong loạn thế, càng là hỗn loạn, càng có cơ hội. Thiên chủ nhị non sau, trong tay xuất hiện một cái xưa cũ ngọc bội, trên ngọc bội khắc đầy phức tạp phù văn, ẩn ẩn tản mát ra một loại huyền diệu khó giải thích khí tức. Đạo tổ, ngọc bội này có thể liên hệ ta, nếu có cái gì sự tình, nhưng liên hệ ta. Kết quả không ra, trước tiên kết một thiện duyên. Trần Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ không có cự tuyệt, vung tay lên một cái, viên kia ngọc bội liền hóa thành một vệt sáng, không có vào hắn trong tay áo. Thiên chủ nếu đã tới, sao không như trước đi thiền vực xem? Thiên chủ nghe vậy, gật đầu một cái, nhưng ở hắn quay người rời đi trong nháy mắt, lại rất sâu nhìn Trần Lâm một mắt. Côn Ngô Đế quốc tiên địa linh khí đã vượt qua thiên vực, thiên tiêu cũng như thế, mà Côn Ngô Đế quốc biến số như thế, không lâu cũng sẽ có người buông xuống. Thiên chủ âm thanh trong hư không quanh quẩn, phản phất mang theo một loại nào đó tiên đoán một dạng ý vị. Trần Lâm nghe vậy, khẽ chau mày, mà thiên chủ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, như bị phát hiện cũng không vấn đề gì. Không biết là loại nguyên nhân nào, những người kia còn không ra tay, nhưng có đôi khi cũng là bởi vì dạng này, mới dung túng kẻ yếu biến thành cường giả. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch mở miệng. Thần Châu, một tòa cô phong đột ngột đứng sừng sững, xuyên thẳng vân tiêu. Sơn phong bốn phía, linh khí giống như thủy triều phun trào, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh vụ vòng xoáy, phản phất trong thiên địa sức mạnh đều ở chỗ này hội tụ. Bây giờ, cô phong chi đỉnh, một vị tu sĩ nhân tộc đang ngồi xếp bằng. Hắn thân mang một bộ thanh sam, khuôn mặt gầy gò, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ kiên nghị cùng đạm nhiên. Hắn khí tức trầm ổn như núi, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắp buộc phát sức mạnh. Người này tên là Chu Tuyệt Thế, thở nhỏ thiên phú dị bẩm, con đường tu hành một đường hát vang tiến mạnh, bây giờ đã tới đột phá thời khắc mấu chốt. Thiên địa vô cực, vạn vật quy nhất, Chu Tuyệt Thế thấp giọng nỉ non, hai con ngươi khép hở, tâm thần đắm chìm ở thể nội. Đột nhiên, Chu Tuyệt Thế bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, phá. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Cô phong bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, phảng phất thiên địa tức giận. Từng đạo thô như cự long lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Chu Tuyệt Thế đỉnh đầu. Nhưng mà, Chu Tuyệt Thế không chút nào không sợ, thân hình hắn như tùng, sừng sững không ngã, tùy ý lôi đỉnh ra thân. Mỗi một đạo lôi đỉnh đánh xuống, khí tức của hắn liền cường thịnh một phần, phảng phất tại mượn nhờ thiên địa chi lực rèn luyện bản thân. Thần Châu tu sĩ nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Lại có thể có người tại đột phá, hơn nữa còn là hướng về thiên địa vô cực đột phá. Bất quá, vì sao hắn đột phá sẽ có lôi đỉnh? Chờ đã. Người này tu luyện lôi đỉnh đại đạo, chẳng thể trách như thế. Công pháp vừa vặn đột phá, tu vi cũng cùng nhau. Một số người nhìn thấy Chu Tuyệt Thế sau lập tức kinh hãi. Hắn không phải rất lâu không xuất hiện sao, đều biến mất mấy chục năm, không nghĩ tới hôm nay đột phá đến thiên địa vô cực. Tuyệt mệnh tiên tôn, Chu Tuyệt Thế. Một số người nghe được có người biết được người này, liền hướng bọn hắn nghe ngóng. Cùng lúc đó, cô phong linh khí bốn phía điên cuồng phun trào, tạo thành từng đạo linh khí phong bạo, bao phủ thiên địa. Phong bạo bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số hư ảnh hiện lên, có thần thú gào thét, có tiên cầm bay múa. Hắn đột phá so với thế nhân đột phá đến thiên địa vô cực sơ kỳ còn muốn rung động, cũng chỉ có hắn có hư ảnh biểu hiện. Và anh, theo cuối cùng một tia chớp đánh xuống, Chu Tuyệt Thế khí tức cuối cùng kéo lên đến đỉnh phong, từng sợi huyền ảo sức mạnh dần dần ngưng kết. Thiên địa vô cực sơ kỳ, cuối cùng đột phá. Chu Tuyệt Thế thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng mây mù, nhìn thấy cái kia tinh không vô tận. Bây giờ, cô phong bốn phía dị tượng dần dần tiêu tan, thiên địa quay về bình tĩnh. Nhưng mà, Chu Tuyệt Thế khí tức nhưng như cũng như vực sâu như biển, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn chậm rãi đứng dậy, thanh sam tung bay theo gió, cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, tản mát ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Đỗ Nhi, bây giờ cảnh giới của ngươi, xem như đứng hàng đại hoang đỉnh tiêm một trong. Một đạo giản mua mà xa xăm âm thanh, giống như từ cựu thiên bên ngoài truyền đến, chậm rãi tại Chu Tuyệt Thế trong đầu vang lên. Chương 382, lôi kéo, vô vị. Chương 382, lôi kéo, vô vị. Trong thanh âm kia mang theo vài phần vui mừng, mấy phần cảm khái, phảng phất vượt qua vô tận năm tháng, mới rốt cục đến tinh thần của hắn chỗ sâu. Chu Tuyệt Thế nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, trong lòng cũng không nửa phần tự ngạo. Hắn biết rõ, chính mình mặc dù đã đưa thân đại hoang cường giả đỉnh cao liệt kê, nhưng cùng những cái kia chân chính đỉnh phong tồn tại so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Trong lòng của hắn mặc niệm, sư phụ, mặc dù đã xâm nhập đỉnh tiêm cấp độ, nhưng cũng cùng bọn hắn cách biệt. Đại hoang mênh mông ngông ngẩn, cường giả như vân. Bây giờ Thiên Nguyên Kiếm Đế, một kiếm ra, có thể so với Thiên Đế, mặt cười diêm là, thiên địa vô cực hậu kỳ, tọa trấn Đế Châu, hỗn loạn ma tổ, trưởng khống ma chi đại đạo chi lực, khuấy động thiên địa vương đỉnh tầng khôn. Hai đại thiên đế càng là uy trấn Bắc Hoang, trừ cái đó ra, mấy đại chủng tộc cổ tổ, càng là thâm bất khả trắc, ẩn vào phía sau màn, nắm trong tay đại hoang mệnh mạch. Chu Tuyệt Thế trong đầu, một bức tranh chậm rãi bày ra. Đó là một mảnh hải ngoại tiên cảnh, mây mù nhiễu, tiên hạc nhẹ nhàng. Một vị thân mang bạch đi đạo bào lão giả, đang khoan thai ngồi ở một gốc cổ tùng phía dưới, trong tay nâng một ly trà xanh, hương trà lượn lờ, phảng phất có thể xuyên thấu thời không, thẳng đến nhân tâm. Lão giả khuôn mặt gầy gò, râu tóc bạc phơ, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ siêu nhiên vật ngoại tiên phong đạo cốt. Chu Tuyệt Thế thân ảnh cũng xuất hiện ở mảnh này trong tiên cảnh, hắn hơi hơi cong người, hướng về lão giả cùng kính hành lễ. Vị lão giả này, đúng là hắn sư tôn, Cầu Đạo Chân Quân. Chu Tuyệt Thế thở nhỏ phụ mẫu đều mất, cơ khổ không nơi nương tựa, từng một trận tại bên bờ sinh tử dãy rủa. Thẳng đến hắn gặp sư tôn, mới có thể thoát khỏi vận mệnh gông cùm xiềng xích, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng trưởng thành lên thành bây giờ cường giả tuyệt thế. Mà cách hắn lần thứ nhất gặp phải sư tôn, đã qua dòng dã một vạn năm. Vạn năm thời gian, một cái búng tay. Đối với phàm nhân mà nói, vạn năm đã là thương hải tam điển, nhưng đối với Chu Tuyệt Thế dạng này tu sĩ tới nói, vạn năm bất quá là trên con đường tu hành một đoạn lữ trình. Nhưng mà, có thể tại vạn năm bên trong bước vào thiên địa vô cực chi cảnh, đã đủ để gọi là kinh thế thiên tiêu, vang dội cổ kim. Cầu Đạo Chân Quân từng tự thuật, hắn bởi vì đệ tử phản bội, một tia thần hồn may mắn đào thoát, mới lưu lạc đến nước này. Chu Tuyệt Thế dù chưa từng gặp sư tôn thời kỳ toàn thịnh uy thế, nhưng từ sư tôn ngẫu nhiên toát ra đôi câu vài lời bên trong, hắn có thể cảm nhận được sư tôn khi xưa uy hoàng cùng cường đại. "Sư tôn, bây giờ ta đã đạt thiên địa vô cực chi cảnh, không biết có thể vì ngài báo thù." Chu Tuyệt Thế mở miệng, âm thanh trầm thấp. Cầu Đạo Chân Quân nghe vậy, lại là khẽ gật đầu một cái, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, thản nhiên nói, "Chuyện này còn sớm. Ngươi mặc dù đã bước vào thiên địa vô cực, thế nhưng chút cựu địch, xa không phải ngươi bây giờ có khả năng chống lại. Dưới mắt, ngươi nên lựa chọn chính là phải chăng gia nhập vào Thiên Minh Thánh Địa, vẫn là tiếp tục tự mình tu luyện." Chu Tuyệt Thế nghe vậy, rơi vào trầm tư. Thiên Minh Thánh Địa chính là nhân tộc đứng đầu nhất thế lực, nội tình thâm hậu, tài nguyên vô tận. Nếu có thể gia nhập vào trong đó, nhất định có thể thu được càng nhiều cơ duyên cùng trợ lực. Hơn nữa còn có Thiên Nguyên Kiếm Đế tọa trấn. Ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên, một đạo băng lãnh mà khí tức cường đại từ ngoại giới truyền đến, trong nháy mắt kinh động đến tinh thần của hắn. Chu Tuyệt Thế đột nhiên lấy lại tinh thần, tâm thần quay về thực tế. Cầu Đạo Chân Quân cũng nhìn chằm chằm thực tế, khi mắt. Chu Tuyệt Thế mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, quét về phía trước. Chẳng biết lúc nào, một vị hắc bảo nhân đã lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người kia toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi mắt băng lãnh như đao, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm. Chu Tuyệt Thế, vạn năm tấn thăng thiên địa vô cực tuyệt thế thiên tiêu. Hắc bảo nhân mở miệng, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, mang theo vài phần niệm ai, nếu ngươi tại tốt hơn thế lực, sợ là tốc độ càng nhanh. Chu Tuyệt Thế nghe vậy, thần sắc hờ hững, phảng phất một tôn tuyên cổ bất động tượng đá, liền góc áo cũng chưa từng nhấc lên nửa phần. Ánh mắt của hắn giống như hàn đạm thâm thúy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt hắc bảo nhân, âm thanh trầm thấp bình tĩnh, phảng phất từ cựu thiên bên ngoài truyền đến, đạo hữu cần làm chuyện gì? Hắc bảo nhân nghe vậy, nhưng lại không lập tức trả lời, ngược lại phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia trầm thấp khàn khàn, phảng phất từ sâu trong u minh truyền đến, mang theo một luồng khí lạnh không tên. Tiếng cười đi qua, hắc bảo nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức cùng lạnh nhạt, ta là ai không trọng yếu là mạng ngươi không lâu rồi. Lời vừa nói ra, Chu Tuyệt Thế khẽ cho mày, trong mắt hàn quang lóe lên, khí tức quanh người chợt ngưng lại, phảng phất một tòa sắp phun ra núi lửa. Hắn lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai cùng cảnh cáo, đạo hữu vừa đến đã rủa ta không còn sống lâu nữa, chẳng lẽ là muốn thử xem thực lực sao? Hắc bảo nhân nghe vậy, lại chỉ là khẽ gật đầu một cái, dưới hắc bảo khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ, phảng phất bao phủ tại một tầng trong sương mù. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại chân thật đáng tin chắc chắn, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Bất quá, bản tọa nhìn ngươi không tệ, ngược lại là một người thú vị vật. Dừng một chút, hắc bảo nhân âm thanh bỗng nhiên trở nên trầm thấp mà thần bí, phản phất tại nói ra một loại nào đó không thể nói bí mật, ngươi chính là biến số, phía trên sẽ không bỏ qua ngươi. Lời vừa nói ra, Chu Tuyệt Thế sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn cũng không phải là hạng người không biết gì, sớm tại nhiều năm phía trước, hắn liền từ sư tôn trong miệng từng nghe nói liên quan tới biến số thuyết pháp. Mà đúng lúc này, hắc bảo nhân mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng nghiền ngẫm, trong cơ thể ngươi có ta xem không thấu tồn tại, chắc hẳn đó chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất. Lời vừa nói ra, không chỉ có Chu Tuyệt Thế thần sắc đại biến, ngay cả một mực cẩn nấp trong đầu Cầu Đạo Chân Quân cũng khuôn mặt có chút động. Là Chu Tuyệt Thế như lâm đại địch, cảnh giác nhìn về phía hắc bảo nhân. Ngươi đến cùng là ai? Cái này vạn năm tu luyện, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể phát hiện mình sư phó, mà đối phương lại có thể phát giác, đối phương cảnh giới sợ là đi tới khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Ta là ai không trọng yếu, lần này tìm ngươi, chỉ là muốn nhường ngươi tiến vào chúng ta trận doanh. Nghe được này, Chu Tuyệt Thế nghi ngờ, mà phía sau hắn chậm rãi hiện ra Cầu Đạo Chân Quân thân ảnh. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn hắc bảo nhân, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, đạo hữu, ngược lại là hảo nhãn lực. Hắc bảo nhân nhìn thấy Cầu Đạo Chân Quân hiện thân, thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, lại mang theo vài phần hiểu rõ, thì ra là thế. Khó trách ta nhìn không thấu. Cầu Đạo Chân Quân nghe vậy, khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, đạo hữu, ngươi nói chuyện, chúng ta có thể suy nghĩ một chút. Bất quá, liền sợ trong nháy mắt, ngươi đem chúng ta đóng gói bán cho thiên. Hắc bảo nhân nghe vậy, lại chỉ là lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối cùng tiếc hận, có nhiều cái dày, không nghĩ tới thế mà tình huống như vậy. Nói xong, hắn lại quay người muốn đi gấp, tựa hồ đối với lôi kéo Chu Tuyệt Thế một chuyện đã mất đi hứng thú. Chương 383, Giả Tên Hạo Thiên. Chương 383, Giả Tên Hạo Thiên. Câu đạo chân quân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia linh ý, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, đạo hữu chẳng lẽ là ta cái kia đồ nhi người? Bằng không thì như thế nào thấy ta còn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng? Đối phương đến cùng là ai, lời này sẽ biết được kết quả. Hắc bào nhân nghe vậy, chợt cười lớn một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần phong khoáng cùng không bị trói buộc. Ta tên Hạo Thiên, vốn cho là một vị nghịch thiên cải mệnh tu sĩ, lại không nghĩ rằng là số khổ. Lui về phía sau, nếu có việc có thể đi đại hoang phía đông, man hoang tuyệt cảnh tìm ta. Lời còn chưa dứt, Hắc bào nhân đột nhiên đưa tay, hư không bạch một cái, sẽ rách ra một đạo vết nước không gian. Thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trong cái khe. Cầu đạo chân quân đưa mắt nhìn Hắc bào nhân rời đi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thấp giọng thì thào, xem ra là đạo hữu mà đứng ở một bên chu tuyệt thế, nghe được số khổ ba chữ, trong mắt lập tức tinh quang tăng gọn, phảng phất có vô số ngôi sao tại hắn trong con mắt lấp lóe. Cầu đạo chân quân cũng chú ý tới chu tuyệt thế biến hóa. Cùng lúc đó, rời đi Hạo Thiên đã xuất bây giờ Thần Châu cùng Đế Châu biên giới. Hắn đứng ở một tòa cô phong chi đỉnh, áo bào đen phần phật, ánh mắt như điện, xa xa nhìn về phía chu tuyệt thế vị trí, nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, thấp giọng tự nói, địa giới bị kia, địa chủ vẫn là tiên. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tiếc nuối cùng cảm khái, phảng phất tại tiếc hận cái gì. Hạo Thiên trong lòng tin tưởng, chu tuyệt thế thiên tư chính xác kinh người, có thể xưng tuyệt thế chi tài, nhưng ở cái này mênh mông giữa thiên địa, cuối cùng chỉ là một quân cờ. Cho dù là hắn, đã từng là trên bàn cờ một quân cờ, chỉ là bây giờ, hắn đã nhảy ra bàn cờ, trở thành chấp cờ người. Hồi tưởng lại lúc trước đế gieo mạ một trận chiến, Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia lanh ý trận chiến kia, bọn hắn muốn có thể dễ dàng giành thắng lợi, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, một đạo kinh khủng sát cơ chợt đánh tới, làm hắn dùng mình, phảng phất bị một đầu viễn cổ hùng thú để mắt tới. Hắn lúc này biết rõ, chính mình đã bị một ít tồn tại để mắt tới, nếu không kịp thời thoát thân, chỉ sợ khó thoát một kiếp. Thế là, hắn lấy đại thần thông xé rách hư không, mang theo một đám tu sĩ cấp tốc rút lui, cuối cùng rơi vào Man Hoang Tuyệt Cảnh. Man Hoang Tuyệt Cảnh chính là đại hoang một trong tam đại cấm khu, cùng đế gieo mạ, thiên sát ma khu nổi danh. Nghe đồn cái này tam đại cấm khu đều là ước vạn năm trước một hồi đại chiến kinh thiên để lại, ẩn chứa trong đó vô tận hung hiểm cùng cơ duyên. Tam đại cấm khu có thể ngăn cách hết thảy dò xét, chỉ có tự mình đi tới bước vào mới có thể. Cho dù là hắn ngày xưa tấn thăng Hỗn Nguyên Tiên cũng là như thế. Mà Man Hoang Tuyệt Cảnh đồng dạng nguy cơ tứ phía, so với đế gieo mạ còn nguy hiểm hơn, có một cỗ sinh linh khủng bố sinh tồn ở trong đó. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng đánh lui tôn kia sinh linh khủng bố, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Lần này hắn rời đi Man Hoang Tuyệt Cảnh, chính là vì ngày xưa sắp đặt cùng hậu chiêu. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt của hắn thoáng qua một tia kiên quyết, thân hình chợt tại chỗ biến mất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cùng lúc đó, ở xa Thiên Minh Thánh Địa Thiên Nguyên Kiếm Đế đang khoanh chân tại bồ đoàn bên trên. Hắn bỗng nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt như điện, xa xa nhìn về phía Thần Châu phương hướng, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không, thú vị thế mà sinh ra mới thiên địa vô cực tu sĩ. Thiên Nguyên Kiếm Đế thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng chờ mong, nhưng hắn cũng không khởi hành đi tới xem xét. Dù sao, cho dù là thiên địa vô cực tu sĩ, cũng còn chưa đủ để cho hắn vị này sừng sững ở đỉnh phong cường giả tự mình chiêu đãi. Đúng vào lúc này, Thiên Nguyên Kiếm Đế phía trước không gian chợt một hồi kịch liệt ba động, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khóa cự thạch, gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Ngay sau đó, một đạo sáng chói tinh quang từ trong hư không bắn ra, tựa như ngân hà chút xuống, tinh quang ngưng kết thành một thân ảnh, Tinh Hà Kiếm Chủ. Hắn người khoác tinh thần trường bào, hai đầu lông mày lộ ra vô tận thâm thúy, phảng phất trong mắt cất giấu một mảnh trời sao vô ngần. Sự xuất hiện của hắn, phảng phất để cho chúng quanh thiên địa cũng vì đó ảm đạm, chỉ có trên người hắn tinh quang rạng ngời rực rỡ. Tinh Hà Kiếm Chủ hôm đó ra tay sau liền đã đến Kiếm Đế trước người. Kiếm Đế, vì cái gì còn không chấp trưởng kiếm đạo Trường Hà? Tinh Hà Kiếm Chủ nghi hoặc hỏi thăm. Hắn thấy nếu có thể chấp trưởng kiếm đạo, tương lai thành tựu nhất định không thể tưởng tượng. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. Nếu để cho kiếm đạo Trường Hà thừa nhận ta là kiếm đạo chi chủ, như vậy có ý nghĩa gì? Ta chi kiếm đạo, cần gì người khác tới thừa nhận? Những năm gần đây, Trần Lâm suy tư rất nhiều. Trở thành đại đạo chi chủ tất nhiên có thể điều động càng nhiều đại đạo chi lực, đối mặt đồng tu kiếm đạo tu sĩ lúc, thậm chí có thể tạo thành nghiền ép tính ưu thế. Nhưng mà, Thiên Nguyên Kiếm Đế lại tin tưởng, loại lực lượng này tất nhiên cường đại, nhưng cũng kèm theo vô hình gò bó. Hắn theo đuổi là chân chính vô địch, mà không phải là ỷ lại ngoại vật tán thành. Bây giờ thống ngự nhân tộc năm châu, thu hoạch công pháp vô số, chưa hẳn không thể sáng tạo ra có thể so với đại đạo thần thông công pháp. Hơn nữa, một khi tam giới dung hợp, những lao quái vật kia tỷ như đế quân, vô đạo tiên nhất định đem nhau nhau đối với đại đạo ra tay. Đến lúc đó, cho dù là đại đạo chi chủ, cũng chưa chắc có thể bảo vệ thân phận của mình. Bằng không, những cái kia đã từng uy chấn tam giới đại đạo chi chủ, lại tại sao lại vẫn lạc? Tinh Hà Kiếm Chủ nghe xong Thiên Nguyên Kiếm Đế lời nói, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn trầm mặc phút chốc, phản phất tại cân nhắc trong đó thâm ý thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, kiếm đế ý chí, quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ là, đại đạo chi lực trung quy là thiên địa chi cơ, nếu có thể chấp trưởng kiếm đạo Trường Hà, chưa hẳn không phải một đầu đường tắt. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, lại là khẽ cười một tiếng, lắc đầu, đường tắt tuy tốt, chưa hẳn thích hợp ta. Ta chi kiếm đạo, chỉ cầu bản tâm, không cầu ngoại vật. Nếu có một ngày, ta chi kiếm đạo đủ để chặt đứt đại đạo gò bó, đây mới thật sự là vô địch. Tinh Hà Kiếm Chủ thấy thế, trong lòng tuy có ngàn vạn suy nghĩ, nhưng cũng không khuyên nữa giải. Hắn hơi hơi cong người, tư thái cung kính đến cực điểm, phảng phất ngay cả không khí chung quanh đều bởi vì động tác của hắn mà ngưng trệ một cái chớp mắt. Tất nhiên kiếm đế không muốn chấp trưởng, vậy ta có thể hay không chấp trưởng? Vạn bối nguyện ý gia nhập vào Tiên Minh Thánh Địa. Tinh Hà kiếm chủ âm thanh trầm thấp mà kiên định, mỗi một chữ đều tựa như mang theo như kiếm phong sắc bén, đâm thẳng nhân tâm. Hắn còn chưa gia nhập vào Tiên Minh Thánh Địa. Nếu muốn chấp trưởng kiếm đạo, nhất thiết phải bước qua Thiên Nguyên kiếm đế cửa này. Thiên Nguyên kiếm đế nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, phản phất có vô số kiếm ảnh tại hắn trong mắt lưu chuyển. Hắn chợt cười to, ngươi nếu muốn chấp trưởng liền chấp trưởng a. Nếu mình có thể lấy kiếm đạo lực gáp kiếm đạo Trường Hà chi chủ, kia sẽ là cỡ nào nguy nga cảnh tượng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Tinh Hà kiếm chủ nghe xong, trong lòng cảm kích không thôi. Hắn khẽ gật đầu, chợt quay người rời đi, thân ảnh như một đạo lưu tinh, vạch phá bầu trời, biến mất ở bên mông phía chân trời. Chương 384, Hải ngoại không biết đại lục. Chương 384, Hải ngoại không biết đại lục. Ngay một khắc này, Thiên Nguyên kiếm đế ánh mắt chợt ngưng lại, phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, thẳng tắp nhìn về phía Quỳnh Châu phương hướng. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành một vòng khó mà nắm lấy quái dị thân sắc. Lại xuất hiện một tôn thiên địa vô cực. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghi hoặc cùng ngưng trọng. Nhưng mà, bây giờ Quỳnh Châu phương hướng chuyển đến cố khí tức kia, mặc dù đồng dạng mênh mông vô biên, lại ẩn ẩn lộ ra một tia suy yếu, cùng Thần Châu vị kia bước vào thử cảnh cường giả so sánh, rõ ràng kém mấy phần. Thiên Nguyên kiếm đế lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này mặc dù đã bước vào thiên địa vô cực, nhưng căn cơ bất ổn, khí tức phù phiếm, chỉ sợ là cưỡng ép đột phá sở trí. Cảnh giới như thế, cuối cùng khó mà lâu dài. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tiếp tục suy nghĩ sâu sắc, Thiên Minh Thánh Địa bầu trời chợt chuyển đến một hồi kịch liệt không gian ba động. Ngay sau đó, một đạo đen như mực thân ảnh trống rỗng xuất hiện, phản phất từ trong hư vô xé rách mà ra, mang theo một cỗ làm người sợ hãi khí tức cấm lãnh, đột nhiên xông vào Thiên Minh cấm địa. Ân Thiên Nguyên kiếm đế, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình không động, cũng đã cảm ứng được cổ khí tức kia quỷ dị cùng cường đại. Ngay trong nháy mắt này, đạo hắc ảnh kia phảng phất phát giác Thiên Nguyên kiếm đế nhìn chăm chú, lộ ra một tấm mơ hồ không rõ khuôn mặt. Cặp mắt kia, đen như mực như vực sâu, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy quanh mình, làm cho người không rét mà run. Thiên Nguyên kiếm đế, cửu ngưỡng đại danh. Thanh âm của bóng đen khàn khàn mà trầm thấp, phảng phất từ cửu lũ trong địa ngục truyền đến, mang theo một cỗ làm cho người giận cả tóc gáy hàn ý. Thiên Nguyên kiếm đế thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, các hạ người nào, vì cái gì tự tiện xông vào ta Thiên Minh cấm địa? Bóng đen thân hình chợt bạo khởi, hóa thành một đạo tia chớp đen nhánh, lao thẳng tới Thiên Nguyên kiếm đế. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên kiếm đế trước người không gian một hồi bặm mẻo, một đạo khác bóng đen trống rông xuất hiện, cùng lúc trước đạo hắc ảnh kia một trước một sau, tạo thành giáp công chi thế. Hắn cũng không bối rối, ngược lại khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Ngay tại hai đạo bóng đen sắp ép tới gần trong nháy mắt, thân hình của hắn chợt tại chỗ biến mất, giống như là chưa từng tồn tại. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm quang sáng chói chợt bộc phát, phảng phất phá vỡ thiên địa, mang theo vô tận vô màng, trực chạm bóng đen. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, bóng đen thân hình tại trước mặt đạo kiếm quang này, giống như là giấy, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Nhưng mà, quỷ dị chính là, cái kia bị chém ra bóng đen cũng không tiêu tan, ngược lại hóa thành hai đạo càng thêm lương thực bóng đen, tiếp tục hướng về Thiên Nguyên kiếm đế đánh giết mà đến. A, có chút ý tứ. Thiên Nguyên kiếm đế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, bọn hắn nhường ngươi đến dò xét bản tọa. Ngay một khắc này, Thiên Nguyên kiếm đế ánh mắt chợt ngưng lại, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có vô tận tinh thần lưu chuyển, ẩn ẩn lộ ra một cỗ siêu việt thiên địa uy áp. Trong hai con mắt của hắn, một đạo sáng chói thần quang chợt bộc phát, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, trực chỉ bản nguyên. Trong cặp mắt kia thần quang chợt hóa thành hai đạo núi liền trời đất trùng sáng, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ. Cái kia hai đạo bóng đen tại trước mặt cái này thần quang, giống như là giấy, trong nháy mắt bị xuyên thủng, thân hình bắt đầu vặn mèo, vỡ vụn. Phá vọng thần đồng. Chính mình dung hợp khương tộc tu sĩ phá vọng thần đồng, lấy được một đôi mới. Không chỉ có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, càng có thể cải thiện hư thực, thậm chí để cho hết thể chuyện phát sinh qua một lần nữa phát sinh. Bây giờ, ánh mắt chiếu tới của hắn, cái kia hai đạo bóng đen tồn tại phảng phất bị triệt để xóa đi, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Vâng. Hai đạo bóng đen tại cái này thần quang phía dưới phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, lập tức hóa thành vô số mảnh vụn, tiêu tan giữa thiên địa. Cái kia kinh khủng yên diệt chi lực, thậm chí ngay cả chúng quanh hư không đều bị triệt để xé rách, tạo thành từng đạo đen như mực khe hở. Đúng vào lúc này, một đạo lạnh lùng vô tình âm thanh vang lên, phá vọng thần đồng. Phá vọng tiên tôn. Không biết là tiên tôn chuyển thế vẫn là khương tộc người, thú vị. Không có khương tộc huyết mạch, lại có thể có phá vọng thần đồng. Lời này mang theo lực lượng kinh khủng, lệnh Thiên Nguyên kiếm đế thần sắc biến đổi. Thiên đạo không gian. Ở đây không có nhật nguyện luân chuyển, chỉ có vĩnh hằng thiên đạo chi lực như thủy triều phun trào, đem không gian nhuộm thành sáng chói từ kim sắc. Tám đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ đủ để xé rách đại hoang uy áp kinh khủng. Đời thứ nhất thánh đỉnh cũng ở đây, người khoác màu đen đế bảo, vết máu mi tâm. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo thấy rõ hết thể hờ hững, không nghĩ tới là phá vọng thần đồng, chẳng thể trách bất chấp trưởng kiếm đạo Trường Hà. Phía bên phải một đạo bao phủ tại sương mù hỗn độn bên trong thân ảnh mở hai mắt ra, trong mắt hình như có ước vạn tinh thần sinh diệt, ngày xưa những cái kia tiên tôn xem ra cũng có lưu lại. Thanh âm của hắn giống như viễn cổ trung vang, chấn động đến mức trung quanh thiên đạo chi lực nổi lên gợn sóng. Bằng không thì sẽ không chống cự trở thành đại đạo chi chủ dụ hoặc. Vị thứ ba tồn tại mở miệng. Đời thứ nhất thánh đỉnh đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, lập tức hiện hóa đại hoang hình chiếu, tam thiên đại đạo mặc dù huyền diệu, nhưng ở thái sơ đại thế giới, còn tại thiên đạo bên dưới, trừ ra mấy cái kia đại đạo. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào kiếm đạo Trường Hà phía trên, thì ra Nghị Thiên Nguyên kiếm đế chấp trưởng kiếm đạo liền có thể cho chúng ta sử dụng, xem ra là không được. ý nghĩa không lớn. Vị thứ tư tồn tại mở hai mắt ra, dưới người hắn hiện ra một tòa huyết sắc tế đàn, bây giờ rất nhiều đại đạo đều có đại đạo chi chủ, chúng ta có thể phân phó những cái kia đại đạo chi chủ vì bọn ta làm việc. Vị thứ năm tồn tại phát ra tiếng cười trầm thấp, không có Hỗn Nguyên không bị ràng buộc liền dám nắm giữ đại đạo, không khác tự nguyện đeo lên gông xiềng. Vị thứ sáu tồn tại quanh thân còn quân chín cái đạo ấn, trở thành đại đạo chi chủ, biết càng nhiều, tính tình càng thêm lạnh nhạt, sử dụng càng nhiều, cuối cùng ảnh hưởng tự thân. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần giọng niệm ai, đến lúc đó chúng ta luyện hóa những cường giả này, thực lực sẽ cao hơn một bước, mặc dù có chỗ thiệt hại, nhưng cũng là đáng giá. Vị thứ bảy tồn tại từ đầu đến cuối nhắm mắt, bây giờ lại đột nhiên mở miệng, "Vô đạo tiên." Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, dường như đang thôi diễn cái gì thiên cơ. Vị trí thứ 8 tồn tại cuối cùng lên tiếng, thanh âm của hắn giống như vạn cổ hàn băng, sắp đặt đã thành, chỉ đợi thu lưới. Hắn giơ tay ở giữa, trong hư không hiện ra vô số đại đạo chi chủ mệnh cách hình chiếu, mỗi một cái đều lập lòe mê người tia sáng. Mặt khác, hải ngoại phát hiện một tòa không biết đại lục, không tại chúng ta dò xét phạm vi bên trong, nên để cho người ta đi xem một chút, xem là ai sắp đặt ở nơi đó, thậm chí ngay cả chúng ta thôi diễn thiên cơ cũng chưa từng tìm được. Khương tộc dấu vết cũng phải tìm, cái kia đại lục bên ngoài liền từng có Khương tộc khí tức, nói không chính xác Thiên Nguyên Kiếm Đế chỉ thấy qua Khương tộc, bằng không thì cái này phá vọng thần đồng đến từ đâu? Tám tôn thân ảnh lần nữa lâm vào yên lặng, chỉ có thiên đạo chi lực tại bọn hắn quanh thân lưu chuyển, đang dệt lấy một tấm bao phủ thiên giới lưới lớn. Chương 385, Vương tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải đế. Chương 385, Vương tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải đế. Huyền Điểu tộc tổ địa chỗ sâu, một tòa trôi nổi tại đám mây tế đàn cổ xưa bên trên, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Tế đàn bốn phía, chín cái thông thiên trên trụ đá điêu khắc huyền điểu đồ đằng, mỗi một cây thạch trụ đều tản ra bao la khí tức, phản phất từ viễn cổ thời đại liền đã đứng sững ở này. Thạch trụ đỉnh, huyền điểu hư ảnh dương cánh xoay quanh, tung xuống điểm điểm tinh quang, đem toàn bộ tế đàn ánh chiếu lên giống như tinh hà treo ngược. Hỗn loạn ma tổ một bộ áo bào đen, trên áo bào thêu lên vô số vạn mẹo phù văn, phản phất mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa đủ để xé rách thiên địa sức mạnh. Hắn hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, trong con mắt mơ hồ có ma khí lưu chuyển, cười như không cười nhìn xem nam tử đối diện. Nam tử kia thân mang một mạc áo bào xám, khuôn mặt bình thường, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Hắn chính là địa giới chi chủ, địa chủ. Bây giờ, trong tay hắn nắm nuốt một cái màu đen quân cờ, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. Bàn cờ cũng không phải vật phàm, mà là lấy thiên địa quy tắc vì kinh vĩ, quân cờ lúc rơi xuống, lại dẫn động chúng quanh hư không hơi hơi rung động. Các ngươi địa giới hai chủ đều phủ xuống, còn kém vô đạo tiên cùng tam đế. Hỗn loạn ma tổ mở miệng. Địa chủ nghe vậy, mỉm cười, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên bàn cờ. Thiên chủ dạ tâm có thể lớn hơn, dù sao ta cũng không dám xưng thiên, trong khi chủ nhân. Trong lòng của hắn âm thầm tim đập nhanh, đối phương như thế nào biết thiên chủ buông xuống? Không hổ là lão quái vật chuyển thế. Một tia thiên hồn chưa dập tắt. Hỗn loạn ma tổ lắc đầu cười khẽ, đầu ngón tay một tia ma khí lờ, hóa thành một cái màu trắng quân cờ, rơi vào trên bàn cờ, sợ chỉ là thực lực không cho phép à. Địa chủ từ chối cho ý kiến, đưa tay vung lên, trên bàn cờ thế cục chợt biến hóa, quân cờ đen trắng xen lẫn thành một mảnh hỗn độn chi tượng. Hắn thản nhiên nói, tam đế hẳn là còn ở địa giới, xử lý đạo giáo, thiên đình trưởng thành. Dù sao bọn hắn thu hoạch rất nhiều người tâm, lôi kéo rất nhiều khí vận. Nếu tam giới dung hợp, sau lưng là thiên địa vô cực tuyệt cùng, sợ là có hy vọng nhất cử đến hôn nguyên tiên. Hỗn loạn ma tổ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn cờ, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thiên đình sau lưng, sợ không phải hắn lời còn chưa dứt, lại ý vị thâm trường nhìn về phía địa chủ. Địa chủ thần sắc như thường, trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, nhưng lại không động dung chỉ là thản nhiên nói, ma tổ ngược lại là biện pháp tốt. Đúng lúc này, Chu Xích Hồng thân ảnh đạp phá hư không mà đến. Nàng người khoác xích diễm chiến bào, quanh thân lượn lờ hừng hực ánh lửa, phảng phất một vòng đại nhật buông xuống. Nhưng mà, vị này uy trấn bát phương huyền điệu tộc trưởng, bây giờ lại hơi hơi không người, hướng về hỗn loạn ma tổ lộ ra vẻ định loạn chi sắc. Ma tổ quả nhiên thần cơ diệu toán, tộc ta đệ nhất thần tử. Quả thật có cổ quái. Chu Xích Hồng âm thanh trầm thấp, mang theo vài phần ngưng trọng. Địa chủ đứng ở một bên, nghe vậy nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Phương nào nhân vật? Hắn trầm giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia cảnh giác. Chu Xích Hồng nghe vậy, lại là khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút khó mà xác định. Lai lịch người này quỷ dị, khí tức giống như âm phủ người, nhưng lại có chút khác biệt. Ta nhất thời cũng khó có thể kết luận. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chần chờ, rõ ràng đối với vị này đệ nhất thần tử thân phận cũng cảm thấy khó giải quyết. Hỗn loạn ma tổ nghe vậy, lại là khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần nghiền ngẫm. Đã như vậy, còn làm phiền tộc trưởng đem hắn mời đi ra, để chúng ta xem xét liền biết. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể nhìn thấu hết thể hư ảo. Tộc trưởng cũng không muốn tương lai bị thẩm thấu xong a. Chu Xích Hồng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tự nhiên biết rõ hỗn loạn ma tổ lời nói bên trong thâm ý, nếu vị này đệ nhất thần tử thực sự là âm phủ phái tới quân cờ, kia đối toàn bộ huyền điệu tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Hắn không do dự nữa, vung tay lên, trong hư không lập tức nứt ra một cái khe, một thân ảnh từ trong rơi xuống mà ra. Đó là một vị phi phàm tuấn mỹ nam tử, khuôn mặt như vẽ, khí chất xuất trần, phảng phất không nhiễm bụi trần trích tiên. Nhưng mà, bây giờ hắn lại hai mắt nhắm nghiền, lâm vào trong hôn mê. Hỗn loạn ma tổ cùng địa chủ thấy thế, trong mắt đồng thời thoáng qua một tia kinh nghi. Âm phủ người? Hỗn loạn ma tổ đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia chắc chắn. Địa chủ nghe vậy, chấn động trong lòng. Hắn tự hỏi tu vi thông thiên, lại không thể một mắt xem thấu nam tử này lai lịch, mà hỗn loạn ma tổ lại chắc chắn như thế, cái này khiến hắn không khỏi đối với vị này ma tổ thực lực càng thêm kiêng kỵ. Nhưng mà, Còn chưa chờ đám người nghĩ lại, cái kia hôn mê nam tử bỗng nhiên quanh thân chấn động, sau lưng chợt hiện ra một đạo cực lớn quỷ ảnh. Cái kia quỷ ảnh người khoác áo bào đen, trên mặt mang theo một tấm dữ tợn diêm la mặt nạ, quanh thân quỷ khí ngang dọc, phảng phất từ cửu u trong địa ngục leo ra ác quỷ, làm cho người không rét mà run. Quả là thế. Hỗn loạn ma tổ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cái này thần đồng có thể nhìn ra đối phương sau lưng có từng sợi quỷ khí quấn quanh. Chu Xích Hồng thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình trong tộc đệ nhất thần tử, không ngờ là thật sự âm phủ phái tới quân cờ. Cái kia quỷ ảnh chậm rãi ngẩng đầu, diêm la dưới mặt nạ hai mắt lập lòe u lục sắc tia sáng, phảng phất có thể thôn vệ hết thể sinh cơ. Ma tổ, địa chủ, đã lâu không gặp. Thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, phảng phất từ sâu trong địa ngục truyền đến, mang theo một loại làm cho người rợn cả tóc gáy băng vọng. Vẹn vẹn một câu nói, nhân tiện nói phá hỗn loạn ma tổ cùng địa chủ thân phận. Hỗn loạn ma tổ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn trước tiên đối với âm phủ người ra tay, lại không ngờ tới đối phương không chỉ không có tức giận, ngược lại liếc mắt nhìn ra mình thân phận sau không động tác. Không biết là âm phủ vị nào. Hỗn loạn ma tổ không thèm để ý chút nào hỏi. Cái kia quỷ ảnh nghe vậy, chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lượn lờ từng sợi đen như mực quỷ khí, thấp giọng nở nụ cười. Ta chính là Phong Đô Quỷ Vương. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển, rơi vào Chu Xích Hồng trên thân. Ngươi nói, có hay không một loại khả năng, bản tọa là cố ý nhường ngươi phát hiện manh mối? Chu Xích Hồng nghe vậy, thần sắc chợt ngưng lại, trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng. Nếu thật như Phong Đô Quỷ Vương lời nói, đây hết thảy cũng là hắn bày cục, cái kia Huyền Điểu tộc chẳng phải là sớm đã rơi vào nằm trong kế hoạch của hắn. Dù sao, Huyền Điểu tộc cùng Hỗn Loạn Ma Tổ, địa chủ liên hệ, chính là trong tộc cơ mật tối cao, nếu chuyện này tiết lộ, chỉ sợ toàn bộ Huyền Điểu tộc đều sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Nếu là đối phương dùng cái này áp chế, nhưng mà, Phong Đô Quỷ Vương tựa hồ sớm đã xem thấu tâm tư của nàng. Hắn mở miệng yếu ớt, thanh âm bên trong mang theo một loại làm cho người không rét mà run bình tĩnh. Ta lần này buông xuống, cũng không phải là vì cùng các ngươi là địch. Tương phản, ta chỉ muốn hợp tác. Hắn dừng một chút, trong giọng nói lộ ra một tia khó che giấu dạ tâm. Dù sao, vương tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải đế. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai vang dội. Phong Đô Quỷ Vương dã tâm rõ rành rành, hắn mong muốn, không chỉ là âm phủ một phương quyền hành, mà là cái tia trí cao vô thượng đế quân chi vị. Chương 386, phệ hồn và phách. Chương 386, phệ hồn và phách. Ta sống ngàn vạn năm, lại vẫn luôn dừng bước tại một cái nho nhỏ vương, ta không cam tâm a. Phong Đô Quỷ Vương thanh âm bên trong mang theo vô tận oán giận cùng không cam lòng, phản phất bị đè nén ngàn vạn năm lửa giận tại lúc này cuối cùng bộc phát. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, phản phất thấy được cái kia cao cao tại thượng ba vị đế quân, chấp trưởng luân hồi đại đạo, lúc đoạn thiên địa quyền hành, đem bọn hắn những thứ này âm phủ quỷ vương áp chế gắt gao tại dưới chân. Ba vị đế quân lúc đoạn luân hồi đại đạo, chúng ta vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cái này âm phủ cũng nên đổi một cái chủ nhân. Phong Đô Quỷ Vương âm thanh đột nhiên cất cao, giống như lôi đình vang dội, chấn động đến mức bốn phía hư không đều đang run rẩy. Hai người liếc nhau, trong lòng đều là hiểu rõ. Thì ra Phong Đô Quỷ Vương lần này đến đây, càng là ôm dạ tâm như thế. Chẳng thể trách hắn sẽ chủ động tìm tới cửa, tìm kiếm hợp tác. Phong Đô Quỷ Vương gặp hai người thần sắc, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, địa chủ, ngươi cũng là nghĩ trở thành hôn nguyên không bị ràng buộc, mà ma tổ cũng là như thế. Chúng ta bản thân đều có cùng chung mục tiêu, đã như vậy, sao không liên thủ đánh cược một lần? Hỗn loạn ma tổ nghe vậy, lại là khẽ gật đầu một cái, cười nhạt một tiếng, nói, Quỷ Vương nói cực phải, bất quá. Đi hôn nguyên tiên cùng không bị ràng buộc tiên con đường có thể khác nhau rất lớn. Không biết Quỷ Vương dự định hợp tác như thế nào? Hắn nói xong, ánh mắt chuyển hướng địa chủ, dường như đang chờ đợi hắn đáp lại. Địa chủ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Phong Đô Quỷ Vương khỏe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra vẻ nụ cười lạnh như băng, tự nhiên là đi không bị ràng buộc tiên con đường. Hôn Nguyên Tiên mặc dù điểm xuất phát cao, nhưng cùng chúng sinh cùng một nhịp thở, gò bó quá nhiều, mà không bị ràng buộc tiên, lại là chân chính siêu thoát, không nhận tiên địa quy tắc gò bó, tiêu giao tự tại. Địa chủ cùng Hỗn Loạn Ma Tổ nghe vậy, đều là mỉm cười. Trong lòng bọn họ sớm đã có tính toán, không bị ràng buộc tiên con đường chính xác càng thích hợp bọn hắn. Dù sao Hỗn Nguyên Tiên tuy mạnh, nhưng lại cần cùng Thiên Địa Đại Đạo tương dung, hơi không cẩn thận liền sẽ chịu đến phản vệ. Mà không bị ràng buộc tiên, lại là lấy pháp tắc chứng đạo, siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, không nhận gò bó. Phong Đô Quỷ Vương gặp hai người ý động, tiếp tục nói, lần này ba vị đế quân chấp trưởng luân hồi quy tắc, tại âm phủ có thể so với Hỗn Nguyên không bị ràng buộc, chúng ta nếu là chính diện chống lại, phần thắng xa đời. Nhưng nếu là để cho âm phủ càng thêm hỗn loạn, đánh vỡ hiện hữu trật tự, có lẽ liền có cơ hội từ trong như lợi bất chính. Hắn nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng âm lãnh, đưa tay vung lên, hai đạo màu đen phụ lục bay về phía Hỗn Loạn Ma Tổ cùng địa chủ. Đây là thông hướng địa giới phụ lục, địa giới bên trong có không ít bảo vật, các ngươi có thể tự động lựa chọn. Vô luận là thiết lập thế lực, vẫn là khác nhu đồ, đều có thể buông tay hành động. Chờ tam giới dung hợp thời điểm, chúng ta nói tỉ mỉ nữa. Địa chủ thì thần sắc bình tĩnh, trong lòng lại suy nghĩ ngàn vạn. Hắn sớm đã bố trí xuống hậu chiêu, vô luận là đi Hỗn Nguyên Tiên vẫn là không bị ràng buộc tiên con đường, hắn đều kịp chuẩn bị. Lần này Phong Đô Quỷ Vương đề nghị, ngược lại là cùng kế hoạch của hắn không như mà hợp. Thời khắc này Trần Thiên Ban Thượng đang ngồi xếp bằng, quanh thân lượn lờ linh khí nhàn nhạt, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hô hấp của hắn kéo dài mà thâm trầm, mỗi một lần thổ nạp đều tựa như tại hấp thu trong thiên địa tinh hoa. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm ở tu luyện huyền diệu cảnh giới lúc, đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại trước mắt hắn sụp đổ gây dựng lại. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt thoáng qua một tia sáng sắc bén. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho trong lòng hắn chấn động, bốn phía sớm đã không phải hắn quen thuộc chỗ tu luyện, mà là một mảnh hỗn độn không rõ hư không. Giữa thiên địa tràn ngập một loại cổ xưa khí tức thần bí, phản phất thời gian cùng không gian ở đây đều đã mất đi ý nghĩa. Đây là nơi nào? Trần Thiên Ban thưởng những mày, trong lòng báo động nổi lên. Ngay tại hắn cảnh giác tứ phương lúc, phía trước đống nhiên chuyển đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia tuy nhỏ, lại phản phất mỗi một bước đều đạp ở trên trong lòng của hắn, làm hắn tâm thần rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt lão giả đang chậm rãi đi tới. Lão giả tóc trắng xóa, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Thiên Ban thưởng trên thân, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Ngươi là ai? Trần Thiên Ban thưởng trầm giọng hỏi. Đối phương có thể vô thanh vô tức đem hắn kéo vào mảnh này thần bí không gian, thực lực tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của hắn. Loại tồn tại này, nếu là lòng mang ý đồ xấu, hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Lão giả mỉm cười, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi cùng cái kia Thiên Nguyên Kiếm Đế, tựa hồ có mấy phần mặn mòi. Không chỉ có như thế, ngươi vẫn là Vô Thiên Tiên Chủ truyền thừa giả, bây giờ càng là Âm Phủ khí vận chi tử. Bản tọa hôm nay đến đây, chính là muốn nói cho ngươi một sự kiện, có đôi khi, Âm Phủ chi tử cái thân phận này, cũng không phải dễ làm như thế. Trần Thiên Ban thưởng nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lão giả mỗi một câu nói cũng giống như một cái chọc truy, hung hăng đánh trong lòng của hắn. Hắn tự nhiên biết mình thân phận đặc thù, cũng biết Âm Phủ Đế Quân lựa chọn chính mình làm khí vận chi tử, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhưng không có cách nào, tình thế bức bách. Trận đại chiến kia sắp đến, mà ngươi chính là mấu chốt trong đó. Lão giả tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt thương hại, ngươi trở thành môi giới, trở thành Âm Phủ Đế Quân buông xuống đại hoang cầu đối. Đến lúc đó, vận mệnh của ngươi sẽ không còn từ chính mình trưởng khống, thậm chí, ngươi không có khả năng sống sót. Trần Thiên Ban cho sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn đã sớm ẩn ẩn đoán được chính mình kết cục, nhưng bây giờ bị lão giả thẳng thừng như vậy mà bạch trần, vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy một hồi ngạt thở một dạng kiềm chế. Không đúng, còn có lão tổ. Ngươi đến cùng là ai? Hắn cắn răng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Lão giả mỉm cười, ánh mắt thâm thúy như tinh không, bản tọa tên là Thiên Đồng Tiên Tôn, lần này đến đây, chính là muốn xem, ngươi là có hay không nguyện ý nắm giữ vận mệnh của mình. Hôn nguyên không bị ràng buộc. Tiên Tôn. Trần Thiên Ban thưởng con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hôn nguyên không bị ràng buộc cấp bậc cường giả, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, đã vượt ra phàm tục gò bó, thậm chí có thể cùng thiên địa đồng thọ. Loại tồn tại này lại còn sống ở thế, hơn nữa đích thân đi tìm hắn. Thiên Đồng Tiên Tôn gặp Trần Thiên Ban thưởng thần sắc biến ảo, tiếp tục nói, bản tọa muốn chuyển cho ngươi nhất pháp, phương pháp này tên là Phệ Hồn Đoạt Phách. Nếu cái kia Âm Phủ Đế Quân thông qua ngươi buông xuống đại hoàng, ngươi liền có thể nhờ vào đó pháp thôn phệ hắn một tia thiên hồn, từ đó chấp trưởng bộ phận âm phủ quyền hành. Đến lúc đó, cho dù là Âm Phủ Đế Quân cũng không làm gì được ngươi. Trần Thiên Ban thưởng nghe vậy, trong lòng lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Thôn phệ Âm Phủ Đế Quân thần hồn, chấp trưởng âm phủ quyền hành, dạng này dụ hoặc đơn giản để cho hắn không cách nào kháng cự. Nhưng mà hắn cũng biết, cơ duyên như vậy sau lưng tất nhiên kèm theo cực lớn nhu kế. Ngươi vì sao muốn giúp ta? Trần Thiên Ban thưởng trầm giọng hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Thiên Đồng Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, ngươi không có lựa chọn không phải sao? Đến nỗi ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận, toàn ở ngươi. Trần Thiên Ban thưởng trầm mặc thật lâu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết mình đã không có đường lui, nếu là cự tuyệt, chờ đợi hắn chỉ có tử vong sát suất rất lớn. Mặc dù tự nhận lão tổ vô địch, nhưng Hôn Nguyên không bị ràng buộc cấp bậc, nếu là tiếp nhận, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hảo, ta tiếp nhận. Thiên Đồng Tiên Tôn gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, rất tốt. Đã như vậy, bản tọa liền chuyển cho ngươi Vệ Hồn Đoạt Phách chi pháp. Nhớ kỹ, phương pháp này hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận, chính là hồn phi phách tán hạ trạng. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trần Thiên Ban thưởng trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định như sắt, đến đây đi. Thiên Đồng Tiên Tôn không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay vung lên, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt không có vào Trần Thiên Ban cho mi tâm. Trong chốc lát, Trần Thiên Ban thượng chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào vô số phù văn huyền ảo, phản phất muốn đem thần hồn của hắn xé rách. Hắn cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, cố gắng tiêu hóa những tin tức này. Sau một lát, tia sáng tiêu tan, Trần Thiên Ban thượng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt nhiều một tia thâm thúy cùng tăng thương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đồng Tiên Tôn, trịnh trọng thi lễ một cái, đa tạ tiền bối ban thượng pháp. Thiên Đồng Tiên Tôn khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần đa lễ. Có thể thành công hay không, đều xem vận số của chính ngươi. Nhớ kỹ, vận mệnh cho tới bây giờ cũng là nắm giữ ở trong tay mình. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Đồng Tiên Tôn thân ảnh dần dần tiêu tan, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Bốn phía hư không cũng bắt đầu sụp đổ, Trần Thiên Ban thượng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lần nữa mở mắt ra lúc đã về tới lúc đầu chỗ tu luyện. Nhưng mà trong đầu công pháp lại nói cho hắn biết vừa mới không phải giả tạo. Chương 387, đề nghị tiếp thu. Chương 387, đề nghị tiếp thu. Qua trong giây lát, mấy tháng thời gian như nước chảy lặng yên mất đi. Thiên Nguyên Kiếm Đế đứng ở đám mây, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu tầng tầng mây mù, nhìn chăm chú nhân tộc địa vực bên ngoài cái kia phiến thần bí vũ hóa tiểu thiên địa. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, trong lòng nổi lên một tia bất an. Ngày xưa, U Minh Vương Đình mang theo tiểu thế giới cường giả tập kích vũ hóa tiểu thiên địa, vốn cho rằng có thể nhất cử cầm xuống, nhưng không ngờ bên trong tiểu thiên địa lại tàng có kinh thiên át chủ bài, U Minh Vương Đình các cường giả chật vật bại trốn. Bây giờ, vũ hóa bên trong tiểu thiên địa lại lần nữa truyền đến dị động, tựa hồ có cường giả thức tỉnh, khí tức gần ẩn lộ ra, làm người sợ hãi. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Thiên Nguyên Kiếm Đế trước người. Diệp Khuynh Thành một bộ bạch y liễu, thần sắc cung kính, hơi hơi khom người nói: "Chủ nhân, có một vị chí tôn đề nghị một chuyện, chuyện này ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ đối với ngài rất có ích lợi, nhất là tại phương diện danh vọng. Chuyện này quan hệ trọng đại, bởi vậy chuyên tới để hướng ngài bẩm báo, xin ngài định đoạt." Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn biết rõ, nếu không phải can hệ trọng đại, Diệp Khuynh Thành tuyệt sẽ không dễ dàng đến đây xin chỉ thị. Huống chi, chuyện này còn liên quan đến thanh danh của hắn, tự nhiên càng thêm làm người khác chú ý. Hắn khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Chuyện gì? Nói nghe một chút." Nếu không phải trọng đại, đối phương tuyệt sẽ không hỏi thăm chính mình. Diệp Khuynh Thành hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói: "Chủ thượng đến từ Vô Tận Hải vực, mong rằng đối với Vô Tận Hải vực cùng Đại Hoang ở giữa khác nhau một trời một vực thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Kém mà đừng, tài nguyên cùng công pháp phương diện. Vô luận là tài nguyên vẫn là công pháp, Đại Hoang đều hơn xa Vô Tận Hải vực. Nhưng mà, những tư nguyên này phần lớn trong trăm thượng tầng thế lực lũ đoạn, tầng dưới chót tu sĩ muốn ra mặt, khó như lên trời. Vô Tận Hải vực các tu sĩ đối với Đại Hoang lòng sinh hướng tới, lại khổ vì không cách nào đặt chân, bọn hắn tựa như là thế gian này tầng dưới chót, dễ rủa cầu sinh. Mà trong Đại Hoang cấp thấp tu sĩ, mặc dù thân ở Đại Hoang, nhưng cũng vẫn như cũ ở vào tầng dưới chót, tài nguyên thiếu thốn, tiền đồ xa vời. Tài nguyên vĩnh viễn nắm ở trong tay số ít người, đây là tuyên cổ bất biến quy tắc. Nhưng mà, vị này đề nghị chí tôn, chính là từ tầng dưới chót từng bước một bậc khởi, trải qua thiên tân bạc khổ, cuối cùng tấn thăng làm thần võ chí tôn. Hắn ngờ tới chủ thượng có lẽ có ý định thu phục nhân tâm, bởi vậy hướng ta đề nghị sáng lập một tòa mặt hướng nhân tộc Nam Châu công pháp các. Đỉnh tiêm công pháp, như thiên địa vô cực cấp bậc, tự nhiên vẫn như cũ nắm ở trong tay chủ thượng, nhưng trung đê giai công pháp sẽ có thể khai phóng cho thiên hạ tu sĩ. Dù sao, thiên địa vô cực chi cảnh khó khăn cỡ nào, tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời cũng khó có thể chạm đến thần võ chí tôn cánh cửa. Chủ thượng nếu có thể khai phóng bộ phận tài nguyên, không chỉ có thể củng cố địa vị thống trị, còn có thể nhân tộc trong khu vực giành được càng nhiều tên hơn mong. Trước đây, chủ thượng áp chế tử khí biện pháp đã truyền khắp thiên hạ, đặt cơ sở vững chắc, nếu lại đi cử động lần này, danh vọng nhất định đem như vết dầu loang càng thêm quảng đại. Thiên hạ tu sĩ quy tâm, tương lai cho dù bọn hắn trưởng thành, cũng không dám đối với chủ thượng có bất kỳ bất kính, ngược lại sẽ ghi khắc chủ thượng ân đức. Diệp Khuynh Thành nói đến đây, trong lòng không khỏi khẽ lắc đầu. Nếu hắn chưa từng thần phục với Thiên Nguyên Kiếm Đế, mà là vẫn như cũ chấp trưởng Thương Hải Thánh Giáo, hắn tuyệt sẽ không làm ra đề nghị như vậy. Dù sao, tài nguyên lũng đoạn là duy trì địa vị thống trị căn bản, ai nguyện ý đem trong tay quyền hạn cùng tài nguyên chắp tay nhường cho người? Nhưng mà, bây giờ hắn đã thần phục với kiếm đế thực lực thâm bất khả chắc, cho dù khai phóng bộ phận tài nguyên, cũng không có người có thể lung lay địa vị của hắn. Huống chi, Diệp Khuynh Thành biết rõ, chính mình bây giờ thân phận cùng địa vị, tất cả bắt nguồn từ kiếm đế coi trọng. Mặc dù có mạnh hơn hắn tu sĩ, ở trước mặt hắn cũng phải cung cung kính kính. Dù sao, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Mà Thương Hải Thánh Giáo, không, bây giờ đã đổi tên là Thiên Minh Thánh Địa, cùng kiếm đế có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Cử động lần này không chỉ có thể để thăng kiếm đế danh vọng, còn có thể hấp dẫn càng mạnh hơn giả gia nhập vào Thiên Minh Thánh Địa, mở rộng thế lực. Nghĩ tới đây, Diệp Khuynh Thành khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng âm thầm tính toán. Nếu có thể mượn cơ hội này thêm một bước thu được kiếm đế coi trọng, vậy hắn quyền thế cùng địa vị nhất định đem nâng cao một bước. Cái này so với chính hắn khổ tu trở nên mạnh mẽ tới càng thêm trực tiếp hữu hiệu. Dù sao cái này có thể chuyển hóa tài nguyên. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Diệp Khuynh Thành đề nghị chính xác rất có đạo lý, danh vọng tuy không trông thấy lại có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhất là hắn bây giờ mặc dù thực lực ngập trời, nhưng nếu có thể mượn cơ hội này thu phục nhân tâm, tương lai lộ nhất định đem càng thêm thông thuận. Hơn nữa lần này còn có thể thu được càng nhiều hương hỏa giá trị. Trước kia hắn cũng có ý nghĩ này, nhưng cũng không hành động, dù sao phương pháp này ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa phía dưới đoán chừng cũng là lá mặt lá trái, hiệu suất không cao, vậy còn không bằng chờ Côn Ngô Đế quốc tới làm. Nhưng bây giờ đối phương nói như vậy, cũng không tệ. Nhưng mà, Diệp Khuynh Thành lông mày rất nhanh lại nhíu lại, trong giọng nói mang theo một tia lo nghĩ, bất quá, chủ thượng, người dục vọng giống như tuyết cầu, càng thêm quảng đại, vĩnh vô chỉ cảnh. Khi bọn hắn có phòng ở, liền sẽ khát vọng càng lớn phòng ở, khi bọn hắn có quyền hạn, liền sẽ khát vọng quyền lực nhiều hơn. Phương pháp này mặc dù có thể thu hoạch danh vọng, nhưng khó tránh sẽ có một chút không biết tốt xấu, lòng tham không đáy người, cuối cùng phản phệ tự thân. Diệp Khuynh Thành lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Chính hắn chính là ví dụ tốt nhất. Ngày xưa, Thương Hải Thánh Giáo thống ngự Minh Châu, hắn tọa trấn thành giáo, phong quang vô hạn. Nhưng mà, trong lòng của hắn vẫn như cũ có vô tận tham lam, khát vọng thống ngự nhân tộc Nam Châu, thậm chí toàn bộ Đại Hoang, hoặc thiên địa vô cực chi cảnh. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn đã sớm đem dã tâm biến thành hành động. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. Hắn tự nhiên biết rõ Diệp Khuynh Thành ý tứ. Nhân tâm khó dò, dục vọng vô tận, nếu không thể thích đáng trưởng khống, khá hơn nữa kế hoạch cũng có thể là trở thành mầm tai họa. Nhưng thực lực của hắn vô hạn đề thăng, chỉ cần có người thờ phụng chính mình. Những người kia hoàn toàn theo không kịp bước tiến của mình. Sự lo lắng của ngươi không phải không có lý. Thiên Nguyên Kiếm Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia lãnh ý, bất quá, nếu bởi vì e ngại nhân tâm mà dừng lại không tiến, ngược lại lộ ra bản đế hèn nhát. Công pháp các sự tình, có thể lấy tay chuẩn bị, nhưng cần thiết hạ trọng trọng hạn chế. Đến nỗi những cái kia không biết đến, không vừa lòng người hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, bản đế tự có thủ đoạn, để cho bọn hắn biết rõ cái gì là kính sợ. Mặt khác, tại nhiều thiết lập Thiên Minh Thánh Địa phân tông, thu chiếm nhân tài, đến nỗi tọa chấn người, ngươi liền tự mình chọn lựa a. Diệp Khuynh Thành nghe vậy, trong lòng run lên, liền đội vàng không người nói, chủ nhân anh minh, thuộc hạ cái này liền đi an bài. Diệp Quynh Thành, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết rõ, chính mình tuy là Thương Hải Thánh giáo giáo chủ, nhưng ở trước mặt Thiên Nguyên Kiếm Đế, vẫn như cũng chỉ là một quân cờ. Nhưng mà, nếu có thể mượn cơ hội này để cho Thiên Nguyên Kiếm Đế càng thêm coi trọng chính mình, tương lai quyền thế tất đem nâng cao một bước. Đến nỗi những cái kia tầng dưới chót tu sĩ dục vọng cùng dạ tâm, hắn cũng không thèm để ý dù sao, ở mảnh này cường giả vi tôn trong thế giới, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng chân lý. Nhân tộc có người có thể so sánh được kiếm đế? Chê cười, người dục vọng cuối cùng bất quá là trong tay cường giả đồ chơi thôi. Trong lòng Diệp Khuynh Thành cười lạnh. Chương 388, Vũ Hóa Đại Đế chương 388, Vũ Hóa Đại Đế sau đó Diệp Khuynh Thành liền rời đi, lấy tay chuẩn bị mấy món này chuyện. Mà Thiên Nguyên Kiếm Đế ánh mắt nhìn về phía thiên tộc, trong lòng lại có khác ý nghĩ. Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, nếu là có thể đem thiên tộc thiên phú chi lực dung nhập bản thân, kết hợp với cường lương tộc kinh khủng sức hồi phục, Trung Sơn tộc thần đồng, Long tộc vô thượng lục thân, tu tập vạn tộc chi lớn ở một thân, thực lực của hắn nhất định đem đột phá hiện hữu gông cùng xiển xích, đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Đúng vào lúc này, đông nhiên khẽ cho mày, cảm ứng được một cỗ cực kỳ mịt mờ nhưng lại cường đại đến cực điểm khí tức đang từ vũ hóa trong tiểu thiên địa đi ra hơn nữa hướng về phía bên mình đi tới. Ân Thiên Nguyên Kiếm Đế ánh mắt ngưng lại, trong lòng âm thầm cảnh giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện lên. Người kia người khoác một bộ trường bào màu trắng bạc, bào bên trên treo lên vô số phù văn huyền ảo, mỗi một đạo phù văn đều tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Mặt mũi của hắn bị một tầng ánh sáng ngông lung huy bao phủ, thấy không rõ chân dung, chỉ có một đôi mắt giống như tinh thần giống như rực rỡ, lộ ra một cô bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Thiên Nguyên Kiếm Đế, cửu ngưỡng đại danh. Cương giả thần bí kia mở miệng, âm thanh giống như cựu thiên lôi đỉnh, chấn động đến mức hư không đều tại hơi hơi rung động. Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, phản phất hắn lời nói chính là thiên địa ý chí, không người có thể làm trái. Thiên Nguyên Kiếm Đế thần sắc đạm nhiên, ánh mắt như không hề bận tâm, phản phất thế gian vạn vật đều không thể dung chuyển tâm cảnh của hắn. Hắn chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía trước cái kia một đạo bao phủ tại mông lung tiên quang bên trong thân ảnh, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia sâu không lường được ý vị, các hạ chắc hẳn chính là hiện nay thiên tộc tộc trưởng, Vũ Hóa Đại Đế a. Đạo thân ảnh kia dần dần rõ ràng, quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng mông lung huy, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Mặt mũi của hắn tuấn mỹ như thiếu niên, khuôn mặt như vẽ, khí chất xuất trần, tựa như một vị không dính khói lửa trần gian công tử văn nhã. Nhưng mà, trong đôi tròng mắt kia lại ẩn chứa vô tận tang thương cùng uy nghiêm, phản phất đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ. Đây cũng là thiên tộc tộc trưởng, Vũ Hóa Đại Đế, một vị sống mấy chục vạn năm cường giả tuyệt thế. Hắn mỉm cười, âm thanh sáng sủa như ngọc, chính là bản đế. Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng hơi động một chút, trong đầu hiện ra liên quan tới Vũ Hóa Đại Đế đủ loại nghe đồn. Năm đó, U Minh Vương đỉnh từng liên hợp tiểu thiên địa, phái ra hai vị thiên địa vô cực trung kỳ cường giả, y đồ hủy diệt thiên tộc. Trận chiến kia, thiên tộc tuy có ba tôn thiên địa vô cực cường giả tọa trấn, nhưng người mạnh nhất cũng bất quá là Vũ Hóa Đại Đế, đồng dạng là thiên địa vô cực trung kỳ. Theo lý thuyết, thiên tộc tuyệt không phần thắng. Nhưng mà, Vũ Hóa Đại Đế lại bằng vào một môn nghịch thiên bí pháp, ngạnh sinh sinh thay đổi chiến cuộc. Môn kia bí pháp, tên là huyết mạch gọi linh, có thể thông qua thiêu đốt tự thân huyết mạch chi lực, gọi ra thiên tộc lịch đại chết đi cường giả. Nghe đồn, phương pháp này thậm chí có thể gọi ra thiên tộc thủy tổ, Vũ Hóa. Bất quá, thuật này đại giới cực lớn, mỗi gọi ra một vị cường giả, liền sẽ đối với thi thuật giả tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Lại mỗi vị cường giả chỉ có thể tồn tại nửa canh giờ, một khi tiêu tan, liền cũng không còn cách nào triệu hoán. Phương pháp này có thể xưng nghịch thiên, nhưng cũng có đại giới, nghe đồn thậm chí có thể gọi ra thủy tổ Vũ Hóa. Trong trận chiến ấy, Vũ Hóa Đại Đế gọi ra hai tôn thiên địa vô cực trùng kỳ thiên tộc tiên tổ, ngạnh sinh sinh đánh lui U Minh Vương đỉnh xâm phạm. Sau trận chiến này, thiên tộc uy danh đại trấn, cho dù là hai đại vương đỉnh cũng đối thiên tộc kiêng kỵ ba phần. Dù sao, thiên tộc chính là tam giới thời kỳ để lại cổ lao chủng tộc, nội tình thâm hậu, ai cũng không biết bọn hắn trong lúc đó sinh ra bao nhiêu đại năng. Nếu là Vũ Hóa Đại Đế thật có thể gọi ra thiên địa vô cực đỉnh phong, thậm chí Vũ Hóa, vậy cái này thế gian còn có ai có thể cùng chống lại? Nghĩ tới đây, Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng không khỏi cảm khái. May mắn trước đây không có đáp ứng động tử thiên thiên mời, bằng không chính mình thân thể này sợ rằng cũng phải vẫn lạc tại trong trận đại chiến kia. Bất quá, hôm nay Vũ Hóa Đại Đế tự mình đến đây, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao, thiên tộc cùng nhân tộc ở giữa, tổ tiên thế nhưng là có khó mà hóa giải thủ truyền kiếp. Lần này đến đây, muốn cùng Kiếm Đế đồng lưu đại sự. Vũ Hóa Đại Đế mở miệng, âm thanh sáng sủa như ngọc, mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Thiên Nguyên Kiếm Đế hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cái đại sự gì, lại có thể nhường ngươi tự mình đến đây? Vũ Hóa Đại Đế mỉm cười, nụ cười kia như gió xuân quất vào mặt, lại làm cho người cảm thấy một cổ vô hình áp bách, ta thiên tộc muốn tranh đoạt thiên đạo khí vận. Ta biết, Kiếm Đế các ngươi đang vì mười mấy năm sau trận chiến kia làm chuẩn bị. Đến lúc đó, nếu có thể chém giết cái kia tám vị, thiên đạo chi lực liền sẽ phân phối. Ta thiên tộc chỉ cần hai thành, còn lại tám thành về các ngươi. Thiên đạo chi lực chính là Hỗn Nguyên Tiên căn cơ, ẩn chứa vô tận tam thiên đại đạo cảm ngộ. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, cũng là vô thượng chí bảo. Cho dù là những cái kia đi không bị ràng buộc tiên chi lộ cường giả, thiên đạo chi lực cũng là không thể thiếu trợ lực. Bây giờ những cái kia thiên thể nội liền ẩn chứa thiên đạo chi lực, bọn hắn dựa vào thiên đạo, trưởng khống thiên địa quy tắc, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Mà trước kia những người kia cũng cùng mình nói chuyện này, nhưng còn tại thương nghị, không có cuối cùng xác định. Thiên Nguyên Kiếm Đế thản nhiên nói, chuyện này phân phối ta không biết được, nếu bọn họ đều đồng ý, ta tự nhiên không dị nghị. Thứ này có cũng được mà không có cũng không sao, với hắn mà nói. Nhưng không thể biểu hiện ra không có để ý chút nào, lúc đó lời thuyết minh chính mình có vấn đề. Dù sao không có người sẽ không ngấp nghé Hỗn Nguyên không bị ràng buộc. Vũ Hóa Đại Đế nghe vậy, cười lớn một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần phong khoáng cùng tự tin, có kiếm đế lời này liền có thể, ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý. Thiên Nguyên kiếm đế trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bây giờ Vũ Hóa Đại Đế, quả thật có không chút kiêng kỵ tư bản. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng tiên cũng không dám dễ dàng ra tay với hắn. Dù sao, nếu là đem hắn bước đến tuyệt cảnh, hắn đều có thể gọi ra Vũ Hóa. Đến lúc đó, cho dù có thể chém giết Vũ Hóa, những cái kia thiên cũng tất nhiên sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Bởi vậy, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã như vậy, vậy thì có nhiều cái dậy. Vũ Hóa Đại Đế hơi hơi chắc tay, lập tức lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần tâm ý, "Đúng, kiếm đế nếu có thể không trở thành Hỗn Nguyên Tiên, vậy thì tận lực không trở thành Hỗn Nguyên Tiên." Thiên Nguyên kiếm đế nghe vậy, nhíu mày, "Lời này ý gì?" Vũ Hóa Đại Đế ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, "Hỗn Nguyên Tiên tuy mạnh, nhưng lại bị thiên địa gò bó. Ngày xưa tam giới thời kỳ, số đông tu sĩ đều lựa chọn đi Hỗn Nguyên Tiên chi lộ, dù sao đây là một đầu đường tắt. Chỉ cần có đại công đức, đại tạo hóa, đều có xác suất trở thành Hỗn Nguyên Tiên. Nhưng mà, Hỗn Nguyên Tiên tấn thăng chi lộ đã sớm bị những cái kia cao cao tại thượng tồn tại dự định. Bọn hắn mở ra kiếp nạn, chỉ định đối bọn hắn người hữu dụng đảm nhiệm Hỗn Nguyên Tiên. Mà những cái kia chân chính có tiềm lực, có thực lực tu sĩ, lại thường thường bị bài trừ bên ngoài." Nói đến đây, Vũ Hóa Đại Đế trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, tam giới thời kỳ, chỉ có giải rác mấy người lựa chọn không bị ràng buộc tiên chi lộ. Nhưng mà, bọn hắn lại bị rất nhiều Hỗn Nguyên Tiên thảo phạt, trong đó Vô Thiên Tiên chủ chính là một trong số đó. Không bị ràng buộc tiên trưởng thành, đã vượt ra thiên địa bên ngoài, không cách nào trả lại thiên địa, ngược lại sẽ lãng phí thiên địa tài nguyên. Bởi vậy, những cái kia Hỗn Nguyên Tiên xem không bị ràng buộc tiên là cái đinh trong mắt, muốn trừ chi cho thông khoái. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn có thể xuyên thủng sông dài vận mệnh, nhìn thấy tương lai các loại khả năng, xác định có hay không không bị ràng buộc tiên, nhưng tương lai là lượng biến đổi không thể khống, không thể hoàn mỹ xác định không bị ràng buộc tiên nhân biên. Mà không bị ràng buộc tiên cho dù không địch lại, bọn hắn cũng có thể trốn vào hỗn độn, tránh né kiếp nạn. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hóa Đại Đế đưa tay vung lên, không gian lập tức bị xé nứt ra một đạo đen như mực khe hở. Hắn một bước bước vào trong đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo thanh âm nhàn nhạt trong không khí quanh quẩn, "Kiếm đế, tự giải quyết cho tốt." Thiên Nguyên kiếm đế đứng tại chỗ, cau mày, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Vũ Hóa Đại Đế mà nói, để cho hắn đối với Hỗn Nguyên Tiên cùng không bị ràng buộc tiên có sâu hơn lý giải. Nhất là câu kia hỗn độn càng làm cho trong lòng của hắn chấn động. Cái từ này, để cho hắn nhớ tới kiếp trước Hồng Hoang thiết lập, phản phất từ nơi sâu xa có một đầu vô hình tuyến, đem đây hết thảy sâu trôi tiếp đi ra. Thiên Nguyên kiếm đế lắc đầu, đem những tạp niệm này đè xuống. Hắn bây giờ còn chưa có tư cách đi tìm tòi hỗn độn huyền bí. Việc cấp bách là mau chóng tăng cường chính mình thực lực, lấy ứng đối tương lai đại kiếp. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân kiếm khí lần nữa ngưng kết, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, biến mất ở bên trong hư không. Chương 389, khách tới ngoài ý muốn. Chương 389, khách tới ngoài ý muốn. Mà ở xa Côn Ngô đế quốc Trần Lâm, bây giờ đang lười biếng mà nằm ở một tấm xưa cũ lười trên đế, ghế dựa thân từ vạn năm linh mục điêu khắc thành, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trần Lâm hai mắt khép hờ, thần tình lạnh nhạt, phản phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, khí tức quanh người nội liễm, tựa như một cái đầm sâu không thấy đáy giếng cổ, bình tĩnh không lay động. Nhưng mà, liền tại đây phút chốc yên tĩnh bên trong, lông mày của hắn bỗng nhiên hơi nhíu lại, phản phất cảm ứng được cái gì không thể giải thích ba động, chậm rãi mở mắt. Đôi trong mắt kia thâm thúy như tinh không, ẩn ẩn có tinh thần lưu chuyển, mang theo một tia khó mà nắm lấy lanh ý ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, phản phất xuyên thấu tầng tầng không gian, thẳng tới phía chân trời. Thế mà tới hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo một tia nhàn nhạt ngoài ý muốn cùng ngưng trọng. Tại trong cảm nhận của hắn, mấy đạo khí tức cường đại đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về Côn Ngô đế quốc phương hướng tới gần. Những khí tức này bên trong xen lẫn thiên đạo chi lực, phản phất giữa thiên địa thuần túy nhất sức mạnh bị bọn hắn khống chế, hóa thành vô hình lợi nhận, trực chỉ Trần Lâm vị trí. Vốn là còn muốn ẩn nút, không nghĩ tới vẫn là bị chú ý tới. Trần Lâm khẽ gật đầu một cái, nét miệng lên vẻ bất đắc dĩ ý cười. Hắn vốn cho là mình đã đầy đủ địa thấp, thậm chí đem toàn bộ Côn Ngô đế quốc khí tức đều che giấu cực kỳ chặt chẽ, lại không nghĩ rằng vẫn là bị những cái kia thiên phát giác. Hơn nữa, lần này đến đây mấy người, thực lực vậy mà đều là thiên địa vô cực chi cảnh, trong lòng Trần Lâm âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Cho dù là toàn bộ Côn Ngô đế quốc, có thể cùng bực này cường giả chống lại, cũng chỉ có Trần Giang Hà một người. Chờ đã, Trần Lâm đống nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường. Nếu là ta có thể đem mấy người kia luyện hóa, chẳng phải là có thể cướp đoạt trong cơ thể của bọn họ thiên đạo chi lực. Trong lòng của hắn khẽ động. Dù sao theo lý mà nói, một khi bọn hắn bất lạc, thiên đạo chi lực liền sẽ tự động quay về trời đạo, căn bản sẽ không cho người khác bất cứ cơ hội nào. Nhưng Trần Lâm khác biệt. Hắn tu luyện vĩnh hằng đại tự tại có thể nghịch thiên mà đi, đoạt thiên địa tạo hóa. Nếu là hắn có thể đem mấy người kia luyện hóa, có lẽ thật có thể từ trong cướp đoạt ra một tia thiên đạo chi lực để bản thân sử dụng. Bất quá, chợt hắn đè xuống ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ những người kia sẽ đối với chính mình điên cuồng trả thù, cuối cùng bạch mặt hạ tràng. Những cái kia thiên một khi bị chạm đến ranh giới cuối cùng, bọn hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Thời buổi rối loạn, A Trần Lâm than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Những cái kia thiên tất nhiên không có trực tiếp quét ngang đại hoàng, hiển nhiên là có càng lớn nhu đồ, hoặc có lẽ là bọn hắn là tại câu cá. Đã như vậy, cuối cùng thắng bại vậy thì khó nói. Trong lòng Trần Lâm cười lạnh, lập tức mặc niệm vài tiếng, gọi Trần Giang Hà. Tất nhiên cho cơ hội, vậy liền hảo hảo lợi dụng. Hơn nữa may mắn mình đã sớm chuẩn bị, mặc dù bị phát hiện, nhưng có thể trễ nhất bị phát hiện chính là kết quả tốt nhất. Sau một lát, Trần Giang Hà liền xuất hiện tại trước mặt Trần Lâm, hai đầu lông mày mang theo vẻ nghi hoặc. "Lão tổ, ngài tìm ta?" Trần Giang Hà cung kính hỏi. Hắn không biết Trần Lâm đột nhiên triệu kiến mình có gì muốn làm, nhưng trực giác nói cho hắn biết, chuyện kế tiếp tất nhiên không thể coi thường. Trần Lâm gật đầu một cái, thần sắc nghiêm trọng, "Những người kia phát hiện Côn Ngô Đế quốc, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, khó mà ngăn cản. Ta lúc trước nhờ ngươi bố trí đại trận, như thế nào? Chính mình học tập trận pháp cũng có thể tiến vào thần bí không gian học tập, vì thế hao tốn mấy chục năm, đã sớm xưa đâu bằng nay, trận pháp tạo nghệ sớm đã vượt qua đại hoang bên trên toàn bộ sinh linh, thậm chí ẩn ẩn chạm tới tầng thứ cao hơn. Vì ứng đối thiên uy hiếp, Trần Lâm sớm liền để Trần Giang Hà âm thầm thu thập đủ loại tài liệu chân quý, bố trí tại Côn Ngô đại lục các ngõ ngách. Đồng thời, hắn còn bí mật nuôi dưỡng một nhóm trận pháp cao thủ, phân tán tại đại lục các nơi, tùy thời chuẩn bị khởi động đại trận." Trần Giang Hà chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn tự nhiên biết Trần Lâm trong miệng những người kia là chỉ ai, đó là áp đảo đại hoàn toàn bộ sinh linh phía trên tồn tại, là thiên địa vô cực đều chỉ có thể ngưỡng vọng thiên. Nếu để cho bọn hắn biết được Côn Ngô Đế quốc cùng Kiếm Đế quan hệ, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều sắp lâm vào trong vô tận hạo kiếp. "Lão tổ, đại trận đã bố trí thỏa đáng, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng." Trần Giang Hà trầm giọng nói. "Đã như vậy, vậy liền bây giờ mở đại trận ra a." Trần Lâm từ tốn nói, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Trần Giang Hà không chút do dự, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái xưa cũ ngọc bội. Ngọc bội toàn thân óng ánh trong suốt, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, lập tức đột nhiên đem bóp vỡ ngọc bội. Theo ngọc bội vỡ vụn, toàn bộ Côn Ngô đại lục phản phất tại trong chớp nhoáng này chấn động lên, vô số đạo cột sáng từ đại lục các ngõ ngách phóng lên trời, xuyên thẳng vân tiêu. Những thứ này trong cột ánh sáng ẩn chứa trận pháp cường đại chi lực, phản phất đem toàn bộ Côn Ngô đại lục bao phủ ở một tầng bình chướng vô hình bên trong. Vô số đạo cột sáng từ đại lục các ngõ ngách phóng lên trời, xuyên thẳng vân tiêu. Những thứ này trong cột ánh sáng ẩn chứa trận pháp cường đại chi lực, phản phất đem toàn bộ Côn Ngô đại lục bao phủ ở một tầng bình chướng vô hình bên trong. Cột sáng hội tụ chỗ, chính là Côn Ngô đế quốc đế đô. Đế đô bầu trời, một đạo màn ánh sáng lớn chậm rãi bày ra, tựa như màn trời giống như đem toàn bộ đại lục che đậy. Mà tại Côn Ngô đại lục bên ngoài, nguyên bản có thể thấy rõ ràng đại lục hình dáng, trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh, giống như là chưa từng tồn tại. Tại Côn Ngô trong đại lục, chỉ có những cái kia thực lực đạt đến thần võ chí tôn cấp bậc cường giả, mới có thể mơ hồ phát giác được một tia khác thường. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía đế đô phương hướng, trong mắt lóe lên vài tia tâm tình phức tạp. Có người chấn kinh, có người nghi hoặc, cũng có người ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng lại không người dám nhiều lời. Đại trận đã thành, Côn Ngô đại lục tạm thời an toàn. Trần Lâm nhìn lên bầu trời bên trong màn sáng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Nhưng trong lòng của hắn cũng không buông lỏng. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời an toàn. Những cái kia thiên tuyển sẽ không dễ dàng buông tha, sớm muộn sẽ tìm được sơ hở. Kế tiếp, chính là chờ đợi Trần Lâm thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn chậm rãi ngồi trở lại lười ghế dựa, mở miệng, "Bây giờ được chuyện, ngươi cũng nắm chặt chảo đế triều tu sĩ tu luyện." Trần Giang Hà gật gật đầu, rời đi tại chỗ. Mà Trần Lâm ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa cái kia phiến đen như mực Tử Vong Hải. Hắn lại cố ý không có đem Tử Vong Hải ẩn nấp đứng lên. Hắn ngược lại muốn xem những cái kia thiên khi nhìn đến Tử Vong Hải lúc sẽ có phản ứng gì. Chương 390, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không thể nghiệm thế giới cực ác. Chương 390, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không thể nghiệm thế giới cực ác. Tử Vong Hải bên trong, đen như mực nước biển cuồn cuộn không ngừng, phảng phất một đầu ẩn nút cự thú, cắn nuốt hết thể sinh cơ. Trên mặt biển, vô tận hỗn độn khí tức tràn ngập, ngẫu nhiên có lôi đỉnh bạch phá bầu trời, chiếu sáng mảnh này tĩnh mịch thế giới. Ở mảnh này tràn ngập hủy diệt cùng hỗn loạn giữa thiên địa, một thân ảnh đang chậm rãi tiến lên. Hắn người khoác một bộ màu đen trường bào, tay áo tại trong hỗn độn khí lưu bay phất phới, bước chân trầm ổn mà thong dong. Mặt mũi của hắn biến mất tại trong sương mù hỗn độn, chỉ có một đôi thâm thúy như tinh không đôi mắt lập lòe lạnh lùng tia sáng. Đột nhiên, cước bộ của hắn có chút dừng lại, lông mày nhẹ chau lại, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hỗn độn, nhìn về phía Tử Vong Hải bên ngoài phương hướng. Nơi đó, vốn nên là một mảnh mênh mông vô ngần đại lục, Côn Ngô đại lục, nhưng hôm nay, lại chỉ còn lại một mảnh hư vô. Côn Ngô đại lục, như thế nào biến mất không thấy? Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo một tia hiếm thấy nghi hoặc. Hắn thần niệm giống như thủy triều tuôn ra, bao trùm mức vạn dặm hư không, tính toán bắt được một tia Côn Ngô đại lục khí tức. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào dò xét, cái kia phiến đại lục giống như là chưa từng tồn tại, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Quái thai khỏe miệng của hắn hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cùng lúc đó, quanh người hắn khí tức chợt biến đổi, phản phất hóa thành một cái không đáy hấp động, bốn phía tiên thiên pháp linh giống như chịu đến một loại nào đó không thể kháng cự triệu hoán, nhao nhao hướng về thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Những thứ này tiên thiên pháp linh ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng pháp tắc, bây giờ bọn chúng lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, không có chút nào chống cự mà dung nhập trong cơ thể của hắn. Mỗi một tia pháp linh dung nhập, đều để khí tức của hắn càng thâm thúy hơn, phản phất cùng phiến thiên địa này liên hệ càng thêm chặt chẽ. Nhưng mà, đây hết thảy động tĩnh đều bị Tử Vong Hải quy tắc che giấu, chưa từng truyền ra một tơ một hào. Rõ ràng, hắn chuyến này cực kỳ bí ẩn, không muốn để cho bất luận kẻ nào phát giác. Cho dù là Trần Lâm cũng không phát hiện người này lúc nào tiến vào Tử Vong Hải. Ta ác nghiệm, là cái gì nên hấp thu khôi phục thực lực? Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia nhàn nhạt chờ mong. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng hư không, phản phất thấy được Tử Vong Hải chỗ sâu cái nào đó tồn tại bí ẩn. đó là một cái cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ tồn tại, cũng là hắn mục tiêu của chuyến này. Hắn tiếp tục tiến lên, bước chân nhìn như chậm chạp, lại một bước ngàn dặm, trong nháy mắt liền xâm nhập Tử Vong Hải khu vực hạch tâm. Nơi này hỗn độn khí tức càng thêm nồng đậm so với lần trước Trần Lâm lúc hàng lâm càng khủng bố hơn, thậm chí ngưng kết trở thành thực chất, hóa thành từng đạo hỗn loạn pháp tắc xiển xích, trong hư không tùy ý du tẩu. Mỗi một đạo pháp tắc xiển xích bọn chúng nhưng cũng điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, phản phất hắn tồn tại bản thân liền là phiến thiên địa này hạch tâm. Đột nhiên, cước bộ của hắn lần nữa dừng lại. Tại phía trước, Tử Vong Hải chỗ sâu, đột ngột xuất hiện một tòa bình đài cực lớn. Cái kia bình đài toàn thân đen như mực, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Bình đài bốn phía, hỗn loạn pháp tắc xiển xích phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao hướng về bình đài dũng mãnh lao tới, cuối cùng ngưng kết thành một tòa nguy nga đế tọa. Đế tọa phía trên, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đó là một cái cùng hắn dung mạo rất giống nhau tồn tại, chỉ là khí tức càng thêm cuồng bạo, quanh thân quấn quanh lấy vô tận hỗn loạn pháp tắc, phảng phất một tôn từ trong hỗn độn đi ra ma thần. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà khát máu, mang theo một loại hủy diệt hết thảy điên cuồng. Nếu Trần Lâm ở đây sẽ phát hiện, thân ảnh này cùng Hạo Thiên khuôn mặt rất giống nhau, mà xâm nhập nơi này người, rõ ràng là Hạo Thiên. Người rốt cuộc đã đến đế tọa bên trên Hạo Thiên ác niệm thân ảnh mở miệng, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, phảng phất từ cửu u trong địa ngục truyền đến. Trong thanh âm kia mang theo vô tận oán hận cùng sát ý, phảng phất muốn đem người trước mắt xé thành mảnh nhỏ. "Đúng vậy a, ta tới." Hạo Thiên cười nhạt một tiếng. Đối phương chính là hắn thân là bản tôn thời điểm liền bố trí hậu chiêu, lặng yên chém xuống một tia ác niệm, ngay sau đó mặc kệ tại đại hoang trưởng thành. Cuối cùng trưởng thành đến thiên địa vô cực, tiếp đó bị thánh đỉnh trấn áp. Mà đối phương trải qua đại hoang rất lâu, đã có thể gột rửa bản tôn phần lớn ký tức, cho nên không có bị phát hiện. Vì chính là hôm nay, chính mình làm lại. Mà những cái kia tiên thiên pháp linh ẩn chứa pháp tắc, cũng là chính mình ngày xưa từ thiên đạo chi lực rút ra mà đến, ẩn chứa rất nhiều đại đạo. Có thể tăng cường tự thân đối với đại đạo cảm ngộ, đi không bị giảng buộc tiên chi lộ. Hôn nguyên tiên trung quy là gò bó quá nhiều. Chẳng qua hiện nay xem xét, này ác niệm sợ là có tâm tư khác. Ngươi nói nếu là ta nuốt ngươi, lại nuốt bản tôn, sẽ như thế nào? Lúc này, Hạo Thiên ác niệm khẽ miệng khẽ nhếch mở miệng, ngữ khí tràn đầy xâm nhiên sắc ý, đôi mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Thiên, phảng phất đã thấy chính mình thôn phệ bản tôn, đang lâm tuyệt đỉnh chẳng cảnh. Hạo Thiên thần sắc không thay đổi, cái này mặc dù ra ngoài ý định, nhưng hoàn toàn không đủ để cho hắn kinh ngạc. Dù sao đối phương tồn tại lâu như thế, một cách tự nhiên sẽ có khác ý nghĩ, là người đều có không cam lòng cùng tham lam thời điểm. Đặc biệt đối phương vẫn là ác niệm, tụ tập rất nhiều tâm tình tiêu cực. Bất quá, hắn cũng không sợ. Bây giờ thực lực của hắn đã khôi phục được thiên địa vô cực hậu kỳ, mà ác niệm bây giờ cũng mới miễn cưỡng thiên địa vô cực trung kỳ, dù sao bị trấn áp rất lâu. Ngươi cho rằng, bằng thực lực ngươi bây giờ, có thể làm gì được ta? Hạo Thiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường. Hắn giơ tay vung lên, bốn phía hỗn độn khí tức chợt ngưng kết, phản phất ngay cả thời gian đều ở đây một khắc đình trệ. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt ác niệm, một trường vô xuống. Một trường kia nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa đủ để vỡ nát thiên địa sức mạnh. Ác niệm sắc mặt đột biến, quanh thân hỗn loạn pháp tắc điên cuồng phun trào, tính toán ngăn cản một kích này. Nhưng mà, Hạo Thiên trưởng lực lại giống như bẻ gãy nghiền nát giống như, trong nháy mắt xé rách ác niệm phòng ngự, trọng trọng đánh vào trên ngực của hắn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ác niệm thân ảnh bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại đế tọa phía trên, đem cái kia nguy nga đế tọa đều chấn động đến mức nứt ra mấy đạo khe hở. Trong miệng hắn phun ra một ngụm đen như mực huyết dịch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Ác niệm gào thét, thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Hạo Thiên cười lạnh, ánh mắt như lao, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Hôm nay, ta liền triệt để trấn áp ngươi, chấm dứt đoạn nhân quả này. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn kết ấn, khí tức quanh người chợt tăng vọt, phảng phất một tôn vô địch thần linh buông xuống thế gian. Sau một khắc, hắn đột nhiên một trường vỗ xuống, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một trường này tia sáng. Không! Ác niệm phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân hình tại trường lực phía dưới từng khúc vỡ nát, cuối cùng hóa thành một tia khói đen, bị Hạo Thiên thu vào lòng bàn tay. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không sinh ra, thể nghiệm thế giới cực ác. Ác niệm điên cuồng mở miệng. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ không thành công. Nói đến đây, hắn đã triệt để điên cuồng, phát ra tiếng cười thê lương. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay khói đen, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Chính xác, nếu không có chính mình, đối phương cũng sẽ không sinh ra, trong cuộc đời chỉ có ác. Bất quá, bây giờ chính mình hiểu rõ nhân quả này, cũng coi là cho đối phương giải thoát. Chương 391, Tử Vong Hải dị biến. Chương 391, Tử Vong Hải dị biến. Đến nơi đối phương nói tới đằng sau lời nói, hắn cũng không thèm để ý, thành công hay không, ở chỗ cá nhân. Lập tức, hắn năm ngón tay nắm chặt, đem cái kia khói đen triệt để luyện hóa. Từ đây, thế gian lại không thần cung thánh. Hắn thấp giọng tự nói. Tử Vong Hải bên trong, hỗn độn khí tức dần dần lắng lại, phản phất hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua. Cái kia bóng tối vô tận cùng hỗn loạn, bây giờ lại lộ ra phá lệ yên tĩnh, phản phất ngay cả thời gian đều tại đây đình trệ. Chỉ có cái kia nguy nga đế tọa, vẫn như cũ đứng sừng ở trong bóng tối, tản ra cổ xưa uy nghiêm khí tức, phản phất tuyên cổ bất biến tồn tại, chứng kiến vô số năm tháng lưu chuyển cùng biến thiên. Chỉ có cái kia nguy nga đế tọa, vẫn như cũ đứng sừng ở trong bóng tối. Hạo Thiên đứng tại đế tọa trước người, thể nội đại đạo cảm ngộ điên cuồng tràn vào. Hạo Thiên đứng tại đế tọa phía trước, thân hình tiên cường như tùng, đôi mắt thâm thúy như vực sâu. Trong cơ thể của hắn, đại đạo cảm ngộ giống như thủy triều điên cuồng tràn vào, phản phất vô số đầu vô hình sợi tơ, đem hắn cùng với phiến thiên địa này chặt chẽ tương liên. Cảnh giới của hắn tại thời khắc này đột nhiên phát sinh biến hóa, khí tức giống như là núi lửa phun trào không ngừng kéo lên, cuối cùng vững vàng đứng tại thiên địa vô cực đỉnh phong. Một lát sau, Hạ Phiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng hài lòng cùng phức tạp. Từ những cái kia đại đạo trong cảm ngộ, hắn thấy được các nghiệm kinh nghiệm, đó là một đoạn tràn ngập đau đớn cùng dãy rủa quá khứ, tràn đầy bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng. Hạ Phiên không khỏi lắc đầu, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Ai, nếu là mình không nuốt ác nghiệm, sợ không lâu ngang dọc thiên địa ma đầu lại lâm tổ. Mà làm hắn hài lòng, cho mình cảnh giới bây giờ. Thiên địa vô cực đỉnh phong, cách kia hỗn nguyên không bị giảng một cảnh, càng gần. Không chỉ có như thế, hắn đối với đại đạo cảm ngộ cũng càng khắc sâu, đối với không bị giảng buộc tiên tri lộ hiểu ra càng là vô cùng rõ ràng. Bây giờ, hắn chỉ cần lại lĩnh hội thiên đạo chi lực, không bị giảng buộc tiên tri cảnh liền có thể nước chảy thành sông. Dù sao thiên đạo chi lực gần chứa tam thiên đại đạo, mà thiên đạo chi lực đúng là hắn sau đó muốn cướp được mục tiêu. Cái kia thiên nhân nhất tộc đoạt xác nhục thể của hắn, bây giờ vừa vặn trở thành con mồi của hắn. Chỉ cần thôn vệ cố kia nguyên bản thuộc về thân thể của mình, bổ sung bản nguyên, hắn liền có thể rút ngắn thật nhiều trở thành không bị ràng buộc tiên thời gian. Đây hết thảy, sớm tại hắn trở thành Hỗn Nguyên Tiên lúc liền đã bắt đầu nưu đồ. 2000 vạn năm chờ đợi cùng sắp đặt, cuối cùng tại thời khắc này nên đón chuyển cơ. Hạo Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Từ vong hải bên trong, hỗn loạn pháp tắc giống như bể tan cảnh tinh thần, lộn xộn mà phiêu phủ ở trong bóng tối. Những pháp tắc này mặc dù hỗn loạn không chịu nổi, nhưng đối hắn tới nói nhưng cũng hữu dụng. Chỉ cần thêm chút chỉnh lý cùng lĩnh hội, liền có thể đại đại tăng tiến hắn đối với đại đạo lý giải. Nghĩ đến chỗ này, lão gia đột nhiên mang theo Côn Ngô đại lục rời đi, hiển nhiên là vì tránh đi một ít nhân quả. Mà bây giờ, hắn tại cái này tử vong trong biển đột phá cảnh giới, lĩnh hội đại đạo, chắc hẳn cũng sẽ không kinh động vị lão gia kia. Chờ lần sau gặp mặt, nhất định có thể cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Hạo Thiên khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin. Hắn chậm rãi ngồi ở đế tọa phía trên, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên lan can, phảng phất một vị quân lâm thiên hạ đế vương. Theo động tác của hắn, tử vong hải bên trong tất cả hỗn loạn pháp tắc nhau nhau hướng về hắn phun trào mà đến, giống như trăm sông đổ về một biển, hội tụ thành một nguồn sức mạnh mênh mông. Tử vong hải phạm vi tại thời khắc này không ngừng giảm bớt, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình thôn vệ. Cái kia nguyên bản vô biên vô tận hắc ám cùng hỗn loạn, lại Hạo Thiên khống chế dần dần tiêu tan, lộ ra dấu ở chỗ sâu trận tướng. Cùng lúc đó, tử vong hải bên ngoài cách đó không xa, ba vị thân mang bộ giáp màu bạc nam tử đang nhanh chóng chạy đến. Thân xác của bọn hắn lạnh nhạt như băng, trong mắt không có tình cảm chút nào ba động, phản phất ba tôn vô tình cô máy giết chóc. Đàn ông dẫn đầu cầm trong tay một thanh trường thương màu bạc, mũi thương lập loè hàn quang, hiển nhiên là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh. Khi bọn hắn đi tới Côn Lô đại lục nguyên bản vị trí lúc, lại đột nhiên ngừng lại. Đàn ông dẫn đầu khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy một mảnh gió êm sóng lặng hải dương, căn bản vốn không thấy Côn Lô đại lục dấu vết. Chủ thượng cho tọa độ rõ ràng ngay ở chỗ này, vì cái gì không thấy đại lục? Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu. Nhưng mà, bọn hắn lực chú ý rất nhanh liền bị cách đó không xa tử vong hải hấp dẫn. Đó là một mảnh tràn ngập hỗn loạn cùng khí tức hủy diệt hải dương, phản phất ngay cả thiên địa pháp tắc đều ở trong đó sụp đổ. Đàn ông dẫn đầu trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, trong lòng ẩn ẩn có ngờ tới. Chẳng lẽ cái kia phiến đại lục bị cuốn vào vùng biển này? Hắn thấp giọng nói, lập tức không chút do dự dẫn dắt hai người khác hướng về tử vong hải đi đến. Hắn cũng không lo nghĩ có uy hiếp, dù sao thế gian vạn vật đều tại chủ thượng trong tay. Cùng lúc đó, Trần Lâm cũng chú ý tới ba người này đến. Thần trí của hắn lặng yên bày ra, tính toán dò xét tử vong hải biến hóa. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là thần trí của hắn có thể một chút rót vào tử vong hải, phản phất cái kia nguyên bản ngăn cách hết thể che chắn đang tại dần dần biến mất. Cái kia thiên hồn đâu? Chuyện gì xảy ra? Trần Lâm nghi ngờ trong lòng. Quái thai, trong lòng Trần Lâm thất kinh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tử vong hải phương hướng. Hắn trông thấy ba vị kia ngân giáp nam tử không chút do dự bước vào tử vong hải, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút, thần trí của hắn cũng theo đó tiến vào, tính toán tìm tòi hư thực. Tử vong hải bên trong, Hạo Thiên ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên, quanh thân còn cuốn vô số hỗn loạn pháp tắc. Khí tức của hắn càng cường đại, phản phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Mà ba vị kia ngân giáp nam tử bước vào tử vong hải sau, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn không khỏi chấn động trong lòng. Bốn phía tràn ngập nồng đậm đến cơ hồ thực chất hóa pháp tắc khí tức, phản phất mỗi một sợi ba dê khí đều ẩn chứa thiên địa đại đạo mạnh vụ. Những pháp tắc này giống như rắn truyền giống như trong hư không xuyên thẳng qua, khi thì ngưng kết thành ánh sáng nóng ánh điểm, khi thì hóa thành sóng gợn vô hình, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Nhưng mà, càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kinh nghi là, những pháp tắc này lại toàn bộ hướng về trung tâm dũng mãnh lao tới, phản phất bị vô hình nào đó sức mạnh hấp dẫn, hội tụ thành một cỗ bàng bạc dòng lũ. Dẫn đầu ngân giáp nam tử cao mày, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn mặc dù chưa từng nhìn thấy Côn Ngô đại lục dấu vết, nhưng những pháp tắc này dị động lại đưa tới hắn cảnh giác. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, tử vong hải trung tâm tựa hồ cất giấu một loại nào đó tồn tại cực kỳ đáng sợ. "Đi, đi qua nhìn một chút." Hắn lạnh giọng hạ lệnh, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Ba người không chút do dự hướng về tử vong hải trung tâm mau chóng đuổi theo. Thân ảnh của bọn hắn trong bóng đêm vạch ra ba đạo màu bạc lưu quang, giống như lưu tinh nhanh chóng mà lóa mắt. Sau một lát, bọn hắn rốt cuộc đã tới tử vong hải trung tâm. Chương 392, Diệu Chân Tiên Tôn. Chương 392, Diệu Chân Tiên Tôn. Cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn không khỏi nín thở, một tòa nguy nga đế tọa lơ lửng trong hư không, tản ra cổ xưa uy nghiêm khí tức. Đế tọa phía trên, một người đàn ông ngồi ngay ngắn trong đó, quanh thân còn cuốn vô số pháp tắc điểm sáng, phảng phất thiên địa chúa tể, quan sát chúng sinh. Mà khi dẫn đầu ngân giáp nam tử thấy rõ nam tử kia khuôn mặt lúc, lập tức thần sắc đại biến, con ngươi đột nhiên co vào. "Tiên Tôn, Hắn la thất thanh, nhưng lập tức lại lắc đầu, phủ định phán đoán của mình. Không đúng. Nam tử trước mắt mặc dù cùng Tiên Tôn dung mạo rất giống nhau, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Tiên Tôn khí tức mênh mông như thiên, uy nghiêm không thể xâm phạm, mà người trước mắt lại mang theo một loại sâu không lường được quỷ bí cùng lạnh nhạt, phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, nhưng lại siêu thoát ở thiên địa bên ngoài. Hơn nữa Tiên Tôn ở tại thiên đạo không gian. Người là ai? Dám bắt trước Tiên Tôn bộ dáng, thật to gan. Dẫn đầu ngân giáp nam tử lạnh giọng quát lên, trong giọng nói mang theo nồng nặc địch ý, nhưng mà Hạo Thiên lại chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, thần sắc lạnh nhạt như băng. Chẳng thể trách lao ra sớm mang đi Côn Ngô đại lục, thì ra là thế. Bị bọn hắn phát hiện, trước mắt ba người đều là thiên đạo khôi lỗi, mang theo vài phần linh tính, cảnh giới thiên địa vô cực sơ kỳ. Tất nhiên lão gia không muốn cùng bọn hắn xung đột chính diện, vậy cái này hỏa lực liền do ta tới hấp dẫn, a ngược lại hắn đã bại lộ ra, xâm nhập lãnh địa của ta, còn dám chất vấn ta là ai? Hạo Thiên chậm rãi mở miệng, âm thanh giống như cựu thiên lôi đỉnh, chấn động đến mức bốn phía pháp tắc cũng vì đó rung động. Dẫn đầu ngân giáp nam tử nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia bất an. Đối phương nghe Tiên Tôn, thế mà không kinh ngạc, sắc mặt giống như giếng cổ một dạng bình tĩnh. Nhưng sau đó lạnh rên một tiếng, trong tay trường thương màu bạc đột nhiên lắc một cái, mũi thương lập tức bộc phát ra chói mắt hàn quang, phản phất có thể xé rách hư không. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải theo chúng ta trở về, chờ đợi Tiên Tôn xử lý. Hắn lạnh giọng nói, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, hướng về Hạo Thiên nhanh đâm mà đi. Trường thương những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt, pháp tắc nhao nhao tránh lui, phản phất liền thiên địa đều không thể tiếp nhận một thương này như thế. Nhưng mà đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, Hạo Thiên lại chỉ là nhẹ nhàng nâng trợn mắt. Hạng run rế, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hắn nhàn nhạt mở miệng, lập tức duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất dừng lại đồng dạng. Chôi này trường thương màu bạc tại khoảng cách Hạo Thiên ba thước chỗ đột nhiên đình trệ, cũng không còn cách nào đi tới một chút. Dẫn đầu ngân giáp nam tử sắc mặt đại biến, tính toán rút về trường thương, lại phát hiện cánh tay của mình phảng phất bị lực lượng vô hình giam cầm, ngay cả động đậy một chút đều không làm được. Cái này, làm sao có thể? Hắn la thất thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cố lực lượng này, so với ba người bọn họ cường đại nhiều lắm. Hạo Thiên nhưng lại lười cùng hắn nhiều lời, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, trôi này trường thương màu bạc trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe. Mà dẫn đầu ngân giáp nam tử càng lại như bị sét đánh, cả người bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở xa xa trong hư không, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt bị bại. Hai gã khác ngân giáp nam tử thấy thế, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn không chút do dự đồng thời ra tay, một trái một phải hướng về Hạo Thiên công tới. Một người cầm trong tay cự phủ, lưới búa bên trên quấn quanh lấy cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, một người khác thì huy động trường tiên, bóng roi như rồng, xé rách hư không. Nhưng mà, công kích của bọn họ ở trong mắt Hạo Thiên lại giống như trò đùa của trẻ con. Hắn thậm chí ngay cả đứng dậy đều chẳng muốn, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Bèn, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bộc phát, giống như thiên địa sụp đổ giống như bao phủ mà ra. Cái kia hai tên ngân giáp nam tử còn chưa tới gần Hạo Thiên, liền bị cỗ này lực lượng trực tiếp hất bay, trọng trọng ngã xuống đất, cũng không còn cách nào chuyển động. Hạo Thiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người. Phản phất tại nhìn ba con không đáng kể sâu kiến, chỉ là thiên đạo khôi lỗi, cũng dám ở trước mặt ta khoe bay. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo vô tận uy nghiêm cùng kinh thường. Đầu lĩnh trưởng thương nam tử trong lòng kinh hãi, đối phương cũng biết thân phận của bọn hắn, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều. Hạo Thiên bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, lập tức bốn phía pháp tắc giống như chịu đến triệu hoán giống như điên cuồng hội tụ, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, đem ba tên ngân giáp nam tử một mực nắm lấy. Giang giáp, một tiếng vang nhỏ, hai người thân thể trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan trong hư không. Những điểm sáng kia bên trong xen lẫn mấy sợi thiên đạo chi lực, giống như đom đóm giống như lấp lóe, tản ra yếu ớt lại ánh sáng tinh khiết. Hạo Thiên ánh mắt ngưng lại, không chút do dự duỗi ra một bàn tay khác. Những cái kia thiên đạo chi lực phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng kinh khủng dẫn dắt, nhao nhao hướng về lòng bàn tay của hắn dũng mãnh lao tới, cuối cùng ngưng kết thành một đoàn ánh sáng nóng ánh cầu, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, ngay tại đầu lĩnh kia ngân giáp nam tử sắp vỡ nát trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Một cỗ hoang vu mà kinh khủng sức mạnh đột nhiên buông xuống, giống như trên chín tầng trời lôi đỉnh, trong nháy mắt bao phủ nam tử kia thân thể. Nam tử đôi mắt chợt trở nên băng lãnh mà thâm thúy, phản phất đổi thành một người khác. Khí tức của hắn cũng vào lúc này điên cuồng kéo lên, lại trực tiếp tránh thoát Hạo Thiên biến thành cự trưởng gò bó. Bèng! Hạo Thiên biến thành cự trưởng tại thời khắc này đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số pháp tắc mảnh vụn tiêu tan trong hư không. Hạo Thiên nhưng lại không lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn nhàn nhạt liếc qua nam tử kia, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. "Ngươi phủ xuống." Hạo Thiên chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai cùng nhiên. Buông xuống người rõ ràng là đoạt xá hắn nhục thân tiên nhân nhất tộc. Nam tử kia cười lạnh, quanh thân khí tức càng kinh khủng, ngựa khí lạnh lùng mà uy nghiêm, không nghĩ tới, người rốt cuộc lại khôi phục thực lực, còn bước vào thiên địa vô cực đỉnh phong. Hạo Thiên nghe vậy, nhẹ nhàng nâng trận mắt, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, bản tọa ngược lại là không nghĩ tới, ngươi dám tự mình buông xuống. Như thế nào, không sợ bản tọa tìm ngươi tính sổ sách sao? Nam tử kia, hoặc có lẽ là, bây giờ buông xuống ở trên người hắn tồn tại, nghe vậy, lập tức cười to lên. Trong tiếng cười của hắn mang theo vô tận trào phúng cùng kinh miệt, "Hạo Thiên, ngươi cho rằng ngươi vẫn là năm đó đời thứ nhất thánh đỉnh sao? Bây giờ ngươi, bất quá là một con run rế thôi, cũng xứng cùng bản tọa tính sổ sách." Hạo Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia linh ý, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi ngồi trở lại đế tọa, một tay nâng cầm lên, ngữ khí đạm nhiên, "A, phải không? Vậy ngươi hôm nay buông xuống, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là sợ bản tọa đoạt lại cố kia thân thể, hỏng ngươi đại kế?" Nam tử kia lạnh rên một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ, "Hôm nay buông xuống, bất quá là muốn nhìn một chút, ngươi con kiến cỏ này còn có thể lật ra đợt sóng gì tới, con muỗi tuy nhỏ, nhưng chung quy khiến người chán ghét ác." Hạo Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, "Diệu chân tiên tôn, a, bất quá là một cái tu hú chiếm tổ chim khách tặc tử thôi. Các ngươi cho là kết cục đã định, cũng không thấy được." Chương 393, không hưởng công ta nhường người phát triển đến nay. Chương 393, không hưởng công ta nhường người phát triển đến nay. Diệu chân tiên tôn nghe vậy, sắc mặt chợt trầm xuống, trong mắt sát ý giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, phản phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều đóng băng thành băng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạo Thiên, âm thanh giống như cựu lũ hàn tuyển, băng lãnh rét thấu xương, tự tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay đoàn kia thiên đạo chi lực trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng long ánh trụ, hướng về Hạo Thiên ầm vang đánh tới. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay đoàn kia thiên đạo chi lực trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo rực rỡ đến cực điểm của sáng, giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, hướng về Hạo Thiên ầm vang đánh tới. Cột sáng kia những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt, pháp tắc nhao nhao tránh lui, phản phất liền thiên địa đều không thể tiếp nhận một kích này kinh khủng như thế. Trong cột sáng, ẩn ẩn có vô số thiên đạo phù văn lấp lóe, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, làm người sợ hãi. Hạo Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi đứng lên, hai tay ở trước ngực kết xuất một đạo huyền ảo pháp ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Chấn." Trong chốc lát, bốn phía pháp tắc điên cuồng hội tụ, giống như trăm sông đổ về một biển, hóa thành một đạo cực lớn che chắn, ngăn tại trước người hắn. Cái kia che chắn phía trên, vô số đại đạo phù văn lưu chuyển, tản ra cổ xưa uy nghiêm khí tức. "Oanh!" Cổ sáng cùng che chắn hung hăng va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Kinh khủng năng lượng ba độ bao phủ mà ra, đem bốn phía hư không đều chấn động đến mức vặn vẹo biến hình, phản phất ngay cả thời gian đều ở đây một khắc đình trệ. Nhưng mà, cái kia che chắn vẹn vẹn chống đỡ mấy tức, liền ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan trong hư không. Cột sáng dư thế không giảm, hướng về Hạo Thiên oanh kích mà đi. Hạo Thiên thần sắc biến đổi, thân thể đột nhiên chấn động, quanh thân hiện ra từng đạo cương khí, giống như áo giáp giống như đem hắn một mực bảo vệ. Hắn ngạnh sinh sinh đón lấy một kích này, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, trong miệng kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Diệu Chân Tiên Tôn thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng nặc khinh thường, sâu kiến trung quy là sâu kiến, cho dù khôi phục thực lực, cũng vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Hạo Thiên nghe vậy, trong mắt cũng không xuất hiện mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Diệu Chân Tiên Tôn, âm thanh bình tĩnh mà lạnh nhạt, "Bản tọa biết được ngươi sẽ buông xuống, còn nhường ngươi buông xuống, há có thể không có bài tẩy? Các ngươi thiên nhân nhất tộc cuối cùng sẽ không thành công." Diệu Chân Tiên Tôn nghe được này, thần sắc hơi hơi ngưng lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục bộ kia cao cao tại thượng tư thái, cười lạnh nói, "Đã như vậy, hôm nay liền để ta nhìn ngươi át chủ bài. Bất quá, ngươi cần phải nhớ kỹ, cái này vẹn vẹn ta khôi lỗi chi thần, cho dù ngươi may mắn thắng, cũng không thay đổi được cái gì." Lời còn chưa dứt, Diệu Chân Tiên Tôn lần nữa đưa tay, lòng bàn tay thiên đạo chi lực điên cuồng phun trào, hóa thành vô số đạo ánh sáng lóng ánh lơi lao, giống như mưa to hướng về Hạo Thiên bao phủ mà đi. Mỗi một đạo quang nhận đều ẩn chứa kinh khủng thiên đạo uy áp, phản phất có thể chặt đứt hết thể pháp tắc, xé rách hết thể phòng ngự. Quang nhận những nơi đi qua, hư không băng liệt, pháp tắc chôn vùi, ngay cả thời gian đều tựa như bị cắt chém trở thành mảnh vụn. Hạo Thiên thấy thế, thấp giọng quát lớn. Hạo Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhưng cũng không bối rối. Hắn thấp giọng quát lớn, đại thánh quang thuật phá diệt. Vừa nói xong, trung quanh hắn đột nhiên bộc phát ra khắp nơi nóng rực tia sáng, giống như mặt trời mới mọc, chiếu sáng toàn bộ Tử Vong Hải. Vành, vành, vành. Vô số quang nhận đụng vào trên màn sáng, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Màn sáng rung động kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, nhưng thủy chung cứng chắc không ngã. Hạo Thiên đứng tại màn sáng sau đó, thần sắc lạnh lùng, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. "Màn sáng." Hạo Thiên lạnh giọng nói, lập tức đột nhiên vung tay lên. Màn sáng chợt co bảo, hóa thành ánh sáng nóng ánh mặt, hướng về Diệu Chân Tiên Tôn ầm vang đánh tới. Diệu Chân Tiên Tôn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên, thiên đạo chi lực trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành một mặt cực lớn tấm chắn, ngăn tại trước người. Tấm chắn kia toàn thân đen như mực, mặt ngoài hiện đầy phù văn cổ xưa, tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất có thể ngăn cản hết thảy công kích. Phanh! Cổ sáng trọng trọng đụng vào trên tấm chắn, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tấm chắn mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, nhưng lại cũng không vỡ nát. Diệu Chân Tiên Tôn đứng tại sau tấm chắn, thần sắc lạnh nhạt như xương, phản phất cái này đều không đủ để cho hắn động dung. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tấm chắn, rơi vào Hạo Thiên trên thân, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. "Không tệ, không hưởng công ta nhường ngươi phát triển đến nay." Diệu Chân Tiên Tôn trong lòng tự nói. Hắn sớm đã ngờ tới Hạo Thiên sẽ trưởng thành đến một bước này, thậm chí cố ý bỏ mặc đối phương phát triển, vì chính là tại cuối cùng trong đại chiến đem hắn thôn phệ, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Hạo Thiên cho là mình không chút nào biết được, nhưng trên thực tế, Diệu Chân Tiên Tôn sớm đã bố trí vô số hậu chiêu, chỉ chờ thời cơ chín muồi, liền nhất cử đem hắn trấn áp. Bất quá, vẫn là đến làm cho đối phương gặp phải sinh tử, mới có thể càng ngày càng dãy rủa, từ đó nhận được càng thật tốt hơn đồ vật. Đến cuối cùng đều biết hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Bất quá, chỉ dựa vào chút thủ đoạn này, còn xa xa không đủ. Diệu Chân Tiên Tôn lạnh giọng nói, lập tức đột nhiên vung tay lên. Bàn tay của hắn đột nhiên chụp ra, thiên đạo chi lực trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành một cái che khuất bầu trời cự trường, hướng về mặt cái kia ánh sáng nóng ánh ầm vang đánh tới. Cự trường những nơi đi qua, hư không sụp đổ, pháp tắc chôn bụi, phản phất liền thiên địa đều không thể tiếp nhận một trường này như thế. Giang giác, bị nước tại cự trường đánh xuống trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan trong hư không. Nhưng mà Diệu Chân Tiên Tôn nhưng căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay lần nữa vung lên, thiên đạo chi lực trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh cực lớn trường mâu. Trường mâu kia toàn thân đen như mực, mũi thương lập lòe hàn quang lạnh lẽo, phản phất có thể đâm xuyên hết thể trở ngại. Trường mâu những nơi đi qua, hư không sụp đổ, pháp tắc chôn bụi, thậm chí ngay cả thiên địa đều không thể tiếp nhận một kích này như thế. Đi! Diệu Chân Tiên Tôn quát lạnh một tiếng, trường mâu trong nháy mắt phá không mà ra, hướng về Hạo Thiên ầm vang đâm tới. Hạo Thiên trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, sau lưng chợt hiện ra một đầu mênh mông vô ngần đại đạo trường hà. Cái kia trường hà giống như cựu thiên ngân hà treo ngược, ẩn chứa vô tận pháp tắc cùng đạo vận, phản phất trong thiên địa tất cả chân lý đều ngưng kết trong đó. Ngay sau đó, đại đạo trường hà đột nhiên dung nhập trong cơ thể của hắn, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, phản phất một tôn vô địch thần linh buông xuống thế gian. Oanh! Hạo Thiên đấm ra một quyền, quyền phong phía trên ngưng tụ vô tận đại đạo chi lực, cùng cái kia phá không mà đến trường mâu hung hăng đụng vào nhau. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng đất trời, không gian bốn phía giống như yếu ớt tấm gương giống như ẩm vàng phá toái, hóa thành vô số mảnh vụn vân tán bốn phía bắn tung tóe. Những cái kia không gian mảnh vụn giống như trong suốt pha lê, lơ lửng trong hư không, tầng tầng chất chồng, tạo thành một bức quỷ dị nguy nga cảnh tượng. Nhưng mà, ngay tại hai người giao thủ đồng thời, dị biến nảy sinh. Bốn phương tám hướng phá toái trong mảnh vỡ, đột nhiên hiện ra từng đôi kinh khủng thần đồng. Chương 394, thực hướng hư chuyển hóa, thần đồng uy năng. Chương 394, thực hướng hư chuyển hóa, thần đồng uy năng. Những cái kia thần đồng lớn nhỏ không đều, lít nha lít nhít, giống như tinh thần giống như tô điểm trong hư không, mỗi một ánh mắt đều tản ra băng lãnh mà thâm thúy tia sáng, phản phất có thể xem thấu hết thể hư ảo, trực chỉ bản chất. Một màn này biến hóa, lệnh Hạo Thiên cùng Diệu Chân Tiên Tôn đồng thời thần sắc biến đổi, nhao nhao ngừng tay tới. Đây là cái gì? Diệu Chân Tiên Tôn nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng chấn kinh. Hắn thân là Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cường giả, sớm đã siêu thoát thiên địa, quan sát chúng sinh, mà giờ khắc này, hắn vậy mà nhìn không thấu những thứ này thần đồng xuất xứ. Những cái kia thần đồng bên trong ánh mắt băng lãnh mà thâm thúy, phản phất ẩn chứa sát ý vô tận cùng lực lượng hủy diệt. Đúng vào lúc này, cái kia vô số thần đồng ánh mắt đồng loạt phong tỏa Diệu Chân Tiên Tôn, phản phất hắn đã trở thành vùng hư không này bên trong duy nhất con mồi. Không tốt. Diệu Chân Tiên Tôn sắc mặt đột biến, thân hình cấp tốc lui lại, tính toán tránh đi những cái kia kinh khủng ánh mắt. Thân hình của hắn trong hư không lao nhanh lấp lóe, mỗi một lần thuấn di đều vượt qua vô tận khoảng cách, nhưng mà những cái kia thần đồng ánh mắt lại vẫn luôn như bóng với hình, phảng phất sớm đã hiểu rõ hết thể của hắn động tĩnh. Mà ở trong mắt Hạo Thiên, Diệu Chân Tiên Tôn căn bản không có lui lại. Ngoại nhân, chết. Một đạo không phân rõ giọng của trai gái đột nhiên vang lên, giống như tiếng trời, nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Thanh âm kia phảng phất từ cựu thiên chi thượng truyền đến, lại phảng phất từ sâu trong u minh vang lên, uy mô hùng vĩ, chấn nhiếp nhân tâm. Trong chốc lát, những cái kia thần đồng bên trong ánh mắt đột nhiên ngưng kết, hóa thành một đạo lực lượng vô hình, hướng về Diệu Chân Tiên Tôn bao phủ mà đi. Hạo Thiên cảm nhận được cỗ lực lượng này, thần sắc biến đổi, trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Cỗ lực lượng này khủng bố, cho dù là hắn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây rốt cuộc là ai? Vậy mà nắm giữ khủng bố như thế thủ đoạn. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi nhìn về phía cái kia từng đôi thần bí song đồng. Đây là từ thực hướng hư chuyển hóa, phá vọng thần đồng. Diệu Chân Tiên Tôn con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Rõ ràng đối với cái này phá vọng thần đồng cực kỳ kiên kỵ, thương tộc sinh ra khủng bố như thế cường giả. Diệu Chân Tiên Tôn trong lòng thất kinh, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hơn nữa nơi đây cũng xuất hiện phá vọng thần đồng, ngày xưa Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng biết phá vọng thần đồng. Nơi đây lại là Thiên Nguyên Kiếm Đế sao? Nhưng rõ ràng không có khả năng, Thiên Nguyên Kiếm Đế không có thực lực như vậy, hơn nữa Thiên Nguyên Kiếm Đế hoàn tọa trấn ở ngoài Sáng Châu. Tất nhiên là cho Thiên Nguyên Kiếm Đế phá vọng thần đồng tồn tại. Mà này sức mạnh đã bao trùm tầm thường thiên địa vô cực đỉnh phong phía trên. Nếu là tam giới dung hợp thời điểm, nói không chính xác sẽ tấn thăng cao hơn, cùng bọn hắn sóng vai. Đây là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ. Đạo kia lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn, hắn lập tức cảm thấy thân thể này tựa như không tồn tại đến nay, từ thực tế hóa thành hư vọng tồn tại. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, phản phất tại bị một loại nào đó chí cao vô thượng pháp tắc từ trong hiện thực bóc ra. Cái này lúc này Diệu Chân Tiên Tôn thần sắc trở nên bình tĩnh, nhìn về phía cái kia phá vọng thần đồng, lạnh nhạt mở miệng, "Đã các ngươi đã ra tiểu tiên địa, nhất định có dấu vết, chờ lấy bản tôn đến a." Đây chỉ là khôi lỗi chi thần, nếu là bản tôn ở đây, cái này phá vọng thần đồng đối với hắn không có tác dụng chút nào, bất quá chính mình thế mà tố nguyên không được tung tích của đối phương. Hắn chỉ là đang kinh dị Khương tộc tồn tại còn có như vậy cường giả. Xem ra ngày xưa Khương tộc tiên tôn lưu lại át chủ bài. Bất quá, chính mình tuyệt sẽ không để cho đối phương được như ý. Tại Hạo Thiên dưới ánh mắt kinh dị, Diệu Chân Tiên Tôn thân thể đang chậm rãi hóa thành hư vô, tựa như không tồn tại đồng dạng. Đây chính là Diệu Chân Tiên Tôn nói tới thực hướng hư chuyển hóa sao? Cỗ lực lượng này như rơi xuống trên người mình, chính mình tuyệt không khả năng còn sống. Khương tộc phá vọng thần đồng Hạo Thiên thấp giọng tự nói, cái này chẳng lẽ là tam giới thời kỳ đại tộc? Dù sao mình chưa từng nghe qua, biến hóa càng ngày càng nhiều. Diệu Chân Tiên Tôn khôi lỗi chi thần chỉ còn lại hoàn toàn hư ảo đầu người, hắn nhìn về phía cái kia sông đồng, lãnh sát mở miệng, bản tôn thể, nói được thì làm được. Tiếng nói rơi xuống, thân thể của hắn triệt để chôn vùi ở trong không gian, giống như là chưa từng tồn tại. Mà những cái kia thần đồng tại chôn vùi Diệu Chân Tiên Tôn sau, cũng không tiêu thất, ngược lại đưa mắt nhìn sang Hạo Thiên. Hạo Thiên thần sắc không thay đổi, quanh thân đại đạo trường hà lần nữa hiện lên, cùng những cái kia thần đồng ánh mắt giằng co. Đối phương có thể nhất kích diệt sát Diệu Chân Tiên Tôn Khôi Lỗi chi thần, tuyệt đối tiêu hao lực lượng khổng lồ, chính mình có lẽ có thể vượt qua nhất kích. Đến lúc đó, chính mình lại chạy. Lớn mật tiên tâm làm a, ta mong đợi các ngươi biểu hiện. Đạo thanh âm thần bí kia vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức cùng chờ mong. Hạo Thiên cũng không dám buông lòng chút nào, vẫn như cũ cảnh giác nhìn về phía những cái kia thần đồng. Đúng lúc này, bốn phía bể tan cảnh không gian bắt đầu sinh ra biến hóa, vô số không gian mảnh vụn hướng về bay tới phương hướng bay ngược. Tại Hạo Thiên chăm chú, bốn phía hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, phản phất về tới ba vị tiên ngân giáp nam tử không phủ xuống thời giờ trạng thái. Mà những cái kia thần đồng cũng chậm rãi tiêu tan, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Hạo Thiên mắt thấy một màn này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cố lực lượng này khủng bố, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Khương tộc người, vậy mà nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên như thế. Hơn nữa đối phương còn có thể sử dụng thủ đoạn như vậy, chứng minh sát chính mình cũng không có. Trung quy là sức mạnh không đủ, Hạo Thiên thần sắc âm tình biến hóa, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn không còn xoắn xuýt chuyện mới vừa rồi, mà là tiếp tục hấp thu bốn phía pháp tắc, tăng cường sức mạnh của bản thân. Có nhiều thứ, càng nghĩ càng e ngại, sẽ chỉ làm người tâm phiền ý loạn. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, mới có thể trong tương lai trong gió lốc đứng ở thế bất bại. Mà giờ khắc này, Côn Ngô Đế quốc chỗ sâu, Trần Lâm lười biếng dựa vào lười trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy mi tâm, trong mắt lóe lên vẻ lệ bại cùng tâm thúy. Vừa mới một màn kia, tự nhiên là hắn xuất thủ kết quả. Phá vọng thần đồng uy năng, coi là thật cực kỳ kinh khủng, cùng trời đồng tử tiên tôn chuyển kiếm pháp so sánh, lại cũng không thua bao nhiêu, có thể xưng đại đạo thần thông. Bất quá, phá vọng thần đồng bị Khương tộc thủy tổ diễn hóa ra một loại năng lực, trải qua vô số năm tháng, hậu đại truyền thừa đến nay. Khương tộc thủy tổ tu vi, sợ là sớm đã tại Hỗn Nguyên không bị ràng buộc trong cảnh đi được từ xa. Nhưng mà, dù vậy, Khương tộc thủy tổ vẫn như cũng bị Vũ Hóa Chân Tiên áp chế, có thể thấy được vũ hóa kinh khủng, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Trần Lâm vừa mới một cái kia, chính là ra tay toàn lực, thậm chí mượn Côn Ngô Đế quốc mênh mông khí vận chi lực, mới có thể làm được nhất kích miểu sát Diệu Chân Tiên Tôn Khôi Lỗi chi thân hành động vĩ đại. Nếu không tá trợ đế triều chi lực, thực lực của hắn mặc dù so Hạo Thiên mạnh hơn mấy phần, nhưng cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế chém giết trong một vị thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả đứng đầu. Thiên địa vô cực hậu kỳ liền có thể nắm giữ sánh vai đỉnh phong sức mạnh, bực này thiên phú, cũng đủ làm cho toàn bộ đại hoang vì thế mà chấn động. Đương nhiên, Ngọc Hoàng Tiên Đế cũng nắm giữ tư sản như vậy, hoặc có lẽ là hai đại vương đỉnh tiên đế, chỉ sợ đều có bực này nội tình. Chỉ có điều, thực lực của bọn hắn tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể sánh vai tầm thường thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả. Chương 395, Hỗn Nguyên không bị ràng buộc phía dưới đều là run rế. Chương 395, Hỗn Nguyên không bị ràng buộc phía dưới đều là run rế. Nếu đem thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả chia làm bên trên, bên trong, phía dưới ba cái cấp độ, Ngọc Hoàng Tiên Đế cùng một vị khác vương đỉnh Cửu Thiên Vũ Đế, nói chung chỉ có thể tại hạ mấy người cùng chung đẳng ở giữa bồi hồi. Ma Hạo Tiên vừa mới khôi phục lại thiên địa vô cực cảnh giới, liền đã trực tiếp đưa thân thượng đẳng, cùng cô kia Diệu Chân Tiên Tôn Khôi Lỗi chi thần tương xứng. Bất quá như Hạo Thiên kéo dài khôi phục, hẳn là sẽ đi càng xa. Đến nỗi lúc trước hiện thân cường lương tộc cổ tổ, Trần Lâm ở trong cảm giác mơ hồ phát giác được tu vi ước chừng tại trung đẳng tầng thứ đỉnh phong, nhưng ẩn ẩn có hướng về phía trước đẳng ép tới gần xu thế. Vị này cổ tổ rõ ràng sống vô số năm tháng, nội tình thâm hậu, thủ đoạn thông thiên. Nhưng mà nhược Ngọc Hoàng Thiên Đế có thể đột phá đến thiên địa vô cực đỉnh phong, sợ là trực tiếp liền có thể siêu việt vị này cổ tổ. Đến nỗi còn nghĩ bậc cấp, vậy thì căn bản không có khả năng. Thiên địa vô cực cùng Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chênh lệch, giống như một đạo vắt ngang ở trong hư không vô tận lệch trời, thâm thúy mà không thể vượt qua. Cho dù ngươi có thể tại thiên địa vô cực hậu kỳ liền lực áp đỉnh phong cực giả, thể hiện ra kinh thế hai tục chiến lực, nhưng ở Hỗn Nguyên không bị ràng buộc trước mặt, vẫn như cũng giống như sâu kiến ngước nhìn tư cùng, không có chút nào cơ hội lấy đỉnh phong chi lực so sánh được cấp độ kia cảnh giới chí cao. Thiên địa vô cực cuối cùng chỉ là trên con đường tu hành một ngọn núi cao, mà Hỗn Nguyên không bị ràng buộc lại là vượt qua cao phong vũ trụ mênh mông. Vượt cấp mặc dù có thể để ngươi tại trong cùng cảnh trổ hết tài năng, trở thành người nổi bật, thậm chí khinh thường quần hùng, nhưng cái này cũng vẹn vẹn tại tinh thần ở giữa tranh huy thôi. Chính như cái kia trời sao mênh mông vô ngần bên trong, tinh thần tuy nhiều như hàng hà sa số, lại chỉ có sáng chói nhất mấy quả mới có thể chiếu rọi vào cổ. Nhưng mà tinh thần lại như thế nào lóa mắt, lại như thế nào chói mắt, cuối cùng cũng chỉ là tinh thần. Bọn chúng huy hoàng tại trước mặt tinh hệ lộ ra nhỏ bé như vậy, không có ý nghĩa như thế. Mà Hôn Nguyên không bị ràng buộc, chính là cái kia hạo hãn tinh hệ, bao dung vạn tượng, thống ngự vạn pháp. Thiên địa vô cực cường giả, dù là lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có thể là tinh hệ bên trong một ngôi sao, mặc dù có thể lập loè nhất thời, lại không cách nào cùng toàn bộ tinh hệ tranh huy. Đây cũng là cảnh giới chênh lệch, là sinh mệnh cấp độ bản chất khác biệt. Chính như kiếp trước hắn nhìn Hồng Hoang trong tiểu thuyết, chuẩn thánh cường giả cũng một không thiếu, nhưng chỉ có một người, được xưng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân sừng sững ở chuẩn thánh chi đỉnh. Sự cường đại của hắn, đủ để cho vô số chuẩn thánh ngước nhìn. Nhưng mà, dù vậy, ngay mặt hắn đối với chân chính thánh nhân lúc, vẫn như cũ giống như con kiến hơi nhỏ bé. Thánh nhân nhất niệm, nhưng cải thiên hoán địa, thánh nhân giận dữ, có thể vỡ nát thiên địa. Đây cũng là chênh lệch, là không thể vượt qua lệch trời. Trên dưới, chính là hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Bất quá, vừa mới Hạo Thiên cùng Diệu Chân Tiên Tôn đối thoại, Trần Lâm cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lòng của hắn không khỏi suy nghĩ ngàn vạn, thiên nhân nhất tộc, Hạo Thiên lai lịch, đời thứ nhất thánh đỉnh. Những tin tức này, giống như một tấm cực lớn lưới, đem suy nghĩ của hắn một mực quấn quanh. Sự tình so với hắn tưởng tượng phức tạp nhiều lắm. Hắn vốn chỉ là muốn nhìn một chút Tử Vong Hải giảm bớt nguyên nhân, dù sao thần thức của mình có thể tiến vào Tử Vong Hải, còn có ba vị thiên đạo khôi lỗi tiến vào. Lại không ngờ tới, vừa đến đã trông thấy hai người đại chiến, mà cái này Tử Vong Hải, chỉ sợ cũng Hạo Thiên lưu lại cho mình hậu chiêu. Thần cung thánh hẳn là bị Hạo Thiên hấp thu. Hắn vốn không muốn nhúng tay, dù sao sợ bạo lộ ra. Nhưng Hạo Thiên rõ ràng đánh không lại Diệu Chân Tiên Tôn, hắn không thể thấy chết không cứu. Vì thế, hệ thống đã đem tự thân nhân quả che đậy, Diệu Chân Tiên Tôn cho dù lại mạnh, cũng không cách nào suy tính ra hắn tồn tại. Lần này ra tay, tuy có chút mạo hiểm, nhưng cũng không sao, ngược lại có thể để cho những cái kia giấu ở chỗ tối cường giả càng thêm kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên đạo không gian chỗ sâu, mênh mông vô ngần trong hư không, Diệu Chân Tiên Tôn xếp bằng ở một tòa từ thiên đạo pháp tắc ngưng kết mà thành trên đại sen, quanh thân lượn lờ vô số phù văn huyền ảo, mỗi một đạo phù văn đều tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý. Hắn hai con ngươi khép hở, tâm thần đắm chìm ở thiên đạo trong thăng lộ, phản phất cùng toàn bộ Thái Sơ đại thế giới hòa làm một thể. Nhưng vào lúc này, một vòng ký ức đột nhiên tràn vào thức hải của hắn, làm hắn khẽ cho mày. Cái kia sợi bị hắn phái ra thần thức, cư nhiên bị diệt. Đời thứ nhất thánh đỉnh, Hạo Thiên, lại còn có loại thủ đoạn này. Hắn cũng không lập tức tiếp nhận những ký ức kia, nhưng kết quả đã sáng tỏ, Hạo Thiên lại giết hắn khôi lỗi chi thân. Thú vị. Diệu Chân Tiên Tôn nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, trong mắt lóe lên một tia đăm chiêu. Đối với Hạo Thiên tồn tại, hắn sớm đã lòng dạ biết rõ. Ngày xưa thân thể này tự cho là làm việc thiên ý vô phùng, lại không biết hắn sớm đã thấy rõ hết thảy. Mà hắn sở dĩ bỏ mặc Hạo Thiên trưởng thành, chính là bởi vì Hạo Thiên chính là thân thể này không thể thiếu một bộ phận. Nếu có thể đem hắn thôn phệ, tu vi của hắn nhất định đem tiến thêm một bước, thậm chí có hy vọng đột phá cao hơn. Ngàn vạn năm tới, Hạo Thiên mỗi một lần trưởng thành đều mang đến cho hắn không thiếu kinh hỉ. Mà bây giờ, Hạo Thiên hiện thân lần nữa, càng làm cho hắn thấy được càng nhiều khả năng. Chờ Lao Cửu tấn thăng Hỗn Nguyên không bị giằng buộc, bọn hắn chín huynh đệ liền có thể liên thủ xưng bá Thái Sơ đại thế giới, trở thành chân chính thiên địa chủ thể. Đương nhiên đây là bây giờ ý nghĩ, nhưng lui về phía sau, nghĩ tới đây, Diệu Chân Tiên Tôn chậm rãi đón nhận những ký ức kia, lông mày hơi nhíu, lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Không nghĩ tới, Khương tộc người lại còn tồn tại đến nay, thậm chí còn có người tu luyện đến thiên địa vô cực cảnh giới đỉnh cao. Tiên lặng phát triển đến nay, lại thời khắc mấu chốt này hiện thân, cùng Hạo Thiên sinh ra liên hệ. Khương tộc. Phá Vọng Thần Đồng Diệu Chân Tiên Tôn thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nếu hắn là vị kia Khương tộc thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả, tất nhiên sẽ lựa chọn ẩn nhận công pháp, tiên lặng xúc tích lực lượng, đợi cho tam giới dung hợp thời điểm, nhất cử đột phá, tấn thăng không bị giảng đột tiên. Nhưng mà đối phương lại lựa chọn bại lộ, cái này không thể nghi ngờ cho hắn một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu là có thể tìm được Khương tộc người, đem luyện hóa, cướp đoạt Phá Vọng Thần Đồng, thực lực của hắn nhất định đem tăng vọt. Đến nỗi thủ đoạn, hắn tự nhiên không thiếu. Dù sao, Vĩnh Hằng Đại Tự tại bực này vô thượng công pháp, hắn cũng tu luyện. Nghĩ tới đây, Diệu Chân Tiên Tôn không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lần này như thành tại trong chín vị huynh đệ, thực lực của hắn cùng như đồ, đủ để đứng hàng đầu. Mà liên quan tới Khương tộc sự tình, hắn cũng không dự định cùng những người khác chia sẻ. Dù sao, đây hết thảy cũng là thuộc về hắn cơ duyên. Truyền lệnh xuống, Diệu Chân Tiên Tôn hở hững mở miệng, âm thanh giống như cựu thiên lôi đỉnh, quanh quẩn tại trong toàn bộ thiên đạo không gian, lặng lẽ điều tra đại hoàng, xem phải chăng còn có khác tiểu thiên địa tu sĩ lại bảo. Trên người bọn họ lạ lẫm khí tức, các ngươi cần phải có thể cảm giác được. Tiếng nói rơi xuống, trong hư không lập tức hiện ra mấy đạo thân ảnh mơ hồ, cung kính những thanh sau, lặng yên tiêu tan. Diệu Chân Tiên Tôn lại lần nữa đóng lại hai con người, tâm thần một lần nữa chìm vào thiên đạo trong thăng lộ. Thiên đạo không gian bên trong, thời gian phảng phất đứng im, chỉ có cái kia vô tận pháp tắc phù văn trong hư không lưu chuyển, chiếu rọi ra Diệu Chân Tiên Tôn cái kia sâu không lường được khuôn mặt. Chương 396, Kiếm đạo trường Hà chi chủ. Chương 396, Kiếm đạo trường Hà chi chủ. Thiên sát ma khu, đại hoang một trong tam đại cấm khu, từ xưa đến nay chính là sinh linh cấm địa, cho dù là những cái kia ngang dọc thiên địa chí tôn cường giả, cũng không dám dễ dàng đặt chân trong đó. Ở đây quanh năm bị ma khí nồng nặc bao phủ, phản phất một mảnh bóng tối vĩnh hằng chi địa, nghe đồn từ kỷ nguyên sơ khai thời điểm, hôm nay sát ma khu liền đã tồn tại, phản phất là giữa thiên địa nguyên thủy nhất tà ác biến thành, ẩn chứa vô tận kinh khủng cùng bị diệt. Bây giờ, thiên sát ma khu chỗ sâu, một đạo mơ hồ ma ảnh chậm rãi hiện lên, phản phất từ vô tận trong bóng tối đi ra. Thân hình của hắn như ẩn như hiện, quanh thân quấn quanh lấy ma khí nồng nặc, phản phất cùng mảnh này cấm khu hòa làm một thể. Cặp kia đôi mắt đỏ tươi xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn về phía đại hoang phương hướng, nhếch miệng lên một vòng âm trầm ý cười, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phản phất từ cửu u trong địa ngục truyền đến, tam giới sắp dung hợp, thiên ma nhất tộc, là nên động thủ lời còn chưa dứt, thiên sát ma trong vùng ma khí chợt sôi trào, phản phất bị lực lượng nào đó tỉnh lại. Vô số đạo ma ảnh từ trong bóng tối hiện lên, lít nhá lít nhít, giống như nước thủy triều phun trào. Những thứ này ma ảnh hình thái khác nhau, có dữ tợn đáng sợ, có hư ảo mờ mịt, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Bọn chúng phảng phất tiến lặng ước vạn năm, bây giờ cuối cùng chờ đến lại thấy ánh mặt trời thời cơ. Chúng ta bị trấn áp ước vạn năm lâu, bất quá cũng chịu đựng qua trận đại chiến kia một đạo thanh âm trầm thấp tại trong ma khí quanh quẩn, mang theo vô tận oán hận cùng cuồng hỉ. Bây giờ là thời điểm nên tái hiện, cùng cái kia thiên nhân nhất tộc tranh đoạt Thái Sơ. Một giọng nói khác vang lên, tràn đầy tham lam cùng dạ tâm. Ngày xưa bị Thái Sơ đại thế giới cường giả trấn áp, bây giờ như chính mình nắm giữ Thái Sơ đại thế giới, sẽ như thế nào? Lại có ma ảnh phát ra cùng thiếu, thanh âm bên trong mang theo vô tận điên cuồng cùng khát vọng. Sau một khắc, những thứ này ma ảnh hóa thành từng đạo màu đen lưu quang, từ thiên sát ma trong vùng sung ra, giống như cá giết sang sông giống như chiếu xuống đại hoang các ngõ ngách. tốc độ của bọn nó cực nhanh, cho dù là những cái kia tu vi cao sâu thần võ chí tôn cũng không có thể phát giác được bọn chúng đến. Những thứ này ma ảnh lặng yên không một tiếng động dung nhập trong đại hoang tu sĩ, mượn nhờ tử khí gia trì, bắt đầu ăn mòn tinh thần của bọn hắn. Trong mấy mắt, rất nhiều tu sĩ ánh mắt trở nên trống rỗng, quanh thân bắt đầu tràn ngập ra nhàn nhạt ma khí. Khí tức của bọn hắn dần dần trở nên âm u lạnh lẽo mà quỷ dị, phảng phất bị lực lượng nào đó điều khiển. Đại hoang giữa thiên địa, phảng phất có một cổ vô hình mạch nước ngầm đang cuộn trào. Thiên sát ma khu ma ảnh nhóm đang lấy một loại quỷ dị bí ẩn phương thức, lặng yên cải biến phiến thiên địa này cách cục. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thiên sát ma khu chỗ sâu, đạo kia ban sơ ma ảnh vẫn như cũ sừng sững, đôi mắt đỏ tươi bên trong lập lòe băng lãnh tia sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, phảng phất tại chờ đợi cái gì, thấp giọng thì thào: "Tám tôn ngụy hôn nguyên không bị ràng buộc, kết lực tranh đoạt thiên đạo quyền hành." Thiên Nguyên Kiếm Đế đứng ở đám mây, hai đầu lông mày hơi hơi nhíu lên, ánh mắt như kiếm, xuyên thấu tầng tầng hư không, rơi vào cái kia phiến mênh mông vô tận đại hoang phía trên. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, phảng phất giữa thiên địa có một cỗ lực lượng vô hình đang lặng lẽ lan tràn. Những năm gần đây, không chỉ có là nhân tộc Nam Châu, ngay cả các đại tộc cũng biến thành càng thêm thị sát, huyết tinh chi khí tràn ngập tứ phương, thậm chí ngay cả hắn vị này kiếm đế uy nghiêm cũng không cách nào áp chế hoàn toàn. Trong thiên địa này, tựa hồ bị một cổ quỷ dị sức mạnh ăn mòn, giống như vô hình bóng tối, bao phủ tại chúng sinh trong lòng. Thiên Nguyên Kiếm Đế từng nhiều lần nghiêm cấm bằng sắc lệnh sát lục, nhưng kể cả như thế, thị sát chi phong vẫn như cũ khó mà kiềm chế. Càng làm hắn hơn cảm thấy khó giải quyết là, cho dù hắn lấy sức mạnh thôi diễn thiên cơ, lại vẫn luôn không cách nào nhìn trộm đến cái này sau lưng ẩn tàng sức mạnh đến tột cùng đến từ phương nào. Nhưng vào lúc này, tất cả kiếm tu đống nhiên cảm thấy một hồi rung động dữ dội, phảng phất có vô tận kiếm ý từ cựu thiên chi thượng chút xuống. Thiên Nguyên Kiếm Đế đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia xa xôi thiên khung chỗ sâu, một đầu mênh mông vô ngần trường hà hoành quán hư không, nước sông cũng không phải là tầm thường chi thủy, mà là từ vô số kiếm ý ngưng kết mà thành, rực rỡ chói mắt, phảng phất gánh chịu lấy giữa thiên địa tất cả kiếm đạo chân lý. Chỉ có kiếm tu mới có thể nhìn thấy một màn này. Kiếm đạo trường hà chính là kiếm đạo bản nguyên tượng trưng, chỉ có kiếm đạo tu vi đạt đến cực hạn người mới có thể dẫn động hắn hiển hóa. Tinh Hà Kiếm Chủ hẳn là sắp chấp trưởng kiếm đạo trường hà. Xem ra những năm này hắn cuối cùng thành công, mình cũng phải xem. Cùng lúc đó, giữa cả thiên địa kiếm tu đều bị một màn này rung động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Vô luận là ẩn thế không ra lão quái, vẫn là nhập môn kiếm đạo thiếu niên, tất cả cảm nhận được một cỗ vô thượng kiếm ý triệu hoán, phảng phất kiếm kia dòng sông dài đang hướng bọn hắn rộng mở đại môn, mời bọn hắn cùng nhau chứng kiến tính chất lịch sử một khắc này. Kiếm đạo trường hà chấn động, chẳng lẽ là có người sắp chấp trưởng kiếm đạo? Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu kích động. Bọn hắn nhao nhao bước vào kiếm đạo trường hà, chỉ thấy một màn làm bọn hắn kinh ngạc. Mà lúc này, kiếm đạo trường hà phía trên, Tinh Hà Kiếm Chủ thân ảnh chậm rãi hiện lên. Hắn người khoác tinh thần trường bào, cầm trong tay một thanh rực rỡ như ngân hà trường kiếm, quanh thân kiếm ý lượn lờ, phảng phất cùng toàn bộ kiếm đạo trường hà hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn như ngôi sao thâm thúy, quét nhìn phía dưới vô số kiếm tu, âm thanh như hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời: "Hôm nay, ta chấp trưởng kiếm đạo trường hà, nguyện vì thiên hạ kiếm tu mở một cánh cửa, trợ các ngươi bước vào vô thượng kiếm đạo." Tiếng nói rơi xuống, kiếm đạo trường hà chợt cuộn cuộn, vô số kiếm ý hóa thành ánh sáng óng ánh mưa, vại hướng trong thiên địa mỗi một vị kiếm tu. Giờ khắc này, vô số kiếm tu nhao nhao ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm ngộ, phảng phất đưa thân vào kiếm đạo hải dương bên trong, khó mà tự kiềm chế. Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng tại trong đó, bất quá những cái kia kiếm ý với hắn mà nói vô dụng. Mà hắn bây giờ cảm thụ cái này kiếm đạo trường hà phía trên Tinh Hà Kiếm Chủ sức mạnh, không khỏi cảm khái. Đối phương chấp trưởng kiếm đạo trường hà, khí tức chớp mắt tăng vọt, hơn nữa năm gần đây cũng tấn thăng đến thiên địa vô cực hậu kỳ, bây giờ tại hậu kỳ sợ là người nổi bật bên trong đỉnh tiêm cấp độ. Nếu thi triển kiếm đạo trường hà dung hợp người, thì thực lực khó nói. Thú vị. Ngay sau đó, Tinh Hà Kiếm Chủ cũng nhìn được Thiên Nguyên Kiếm Đế. Hắn hơi hơi cong người, tư thái cung kính nhưng không mất ngạo nghễ, sau đó chậm rãi mở miệng, âm thanh như kiếm reo giống như mát lạnh, đa tạ kiếm đế chắp tay nhường cho. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một vòng kiếm quang sáng chói như là cỗ sao chổi bạch phá kiếm đạo trường hà, xông thẳng Thiên Nguyên Kiếm Đế mà đi. Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng không ngăn cản, tùy ý kia kiếm quang không có vào mi tâm của mình. Trong chốc lát, trong thức hải của hắn hiện ra một thiên huyền ảo khó lường công pháp, Vẫn Tiên Kiếm Quyết. Tinh Hà Kiếm Chủ âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia nhàn nhạt ngạo ý, đây là một vị kiếm đạo chi chủ vô thượng công pháp, hôm nay vi biểu lòng biết ơn, ta đem phương pháp này chuyển cho ngươi. Nếu không phải kiếm đế đối với chấp trưởng kiếm đạo trường hà không có nhu cầu, hắn như thế nào chấp trưởng đại đạo? Thiên Nguyên Kiếm Đế thần sắc đạm nhiên, phản phất đối với cái này vô thượng công pháp cũng không thèm để ý, hắn tiện tay đem Vẫn Tiên Kiếm Quyết quên sạch sành sanh, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng Tinh Hà Kiếm Chủ, chậm rãi mở miệng nói, đạo tuy tốt, nhưng nếu không thể luyện hóa thành mình sử dụng, cuối cùng sẽ sinh ra ngoài ý muốn. Tinh Hà Kiếm Chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thiên Nguyên Kiếm Đế lời nói này, tựa hồ có ý riêng. Hắn vừa định mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện Thiên Nguyên Kiếm Đế thân ảnh đã như mây khói giống như tiêu tan tại kiếm đạo trường hà bên trong, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Tinh Hà Kiếm Chủ nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia bất an, nhưng rất nhanh liền bị đè xuống. Hắn ngược lại đưa ánh mắt về phía dưới, nơi đó có vô số kiếm tu chỉnh ngước nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Kiếm của ta ý, còn tại tăng cường. Tinh Hà Kiếm Chủ trong lòng hào hùng tỏa ra, quanh thân kiếm khí giống như thủy triều phun trào, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều vỡ ra tới. Kiếm đạo của hắn chi lộ vừa mới bắt đầu, tương lai đỉnh phong nhất định để cho đích thân hắn đúc thành. Phía dưới kiếm tu chịu hắn ân huệ, bọn hắn trở nên mạnh mẽ đồng thời, còn có thể để cho kiếm ý của mình trở nên mạnh mẽ. Kiếm đạo trường hà phía trên, phong vân quấy động, kiếm khí ngang dọc. Tinh Hà kiếm chủ thân ảnh như một tòa sơn nhạc nguy nga, trấn áp tại trường hà chi đỉnh, lệnh vô số kiếm tu vì đó ngước nhìn. Kiếm ý của hắn, như ngân hà mênh mông, giống như thiên khung vô tận, phản phất muốn đem trong trời đất này tất cả kiếm đạo đều đặt vào bản thân. Chương 397, Thiên Ma, giao dịch. Chương 397, Thiên Ma, giao dịch. Thiên Nguyên kiếm đế chậm rãi từ trong kiếm đạo trường hà ra khỏi, tâm thần quý vị, hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn khẽ gật đầu một cái, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đại đạo chi chủ càng ngày càng nhiều. Xem như một vị tu luyện mấy đầu đại đạo cường giả, hắn chứng kiến rất nhiều đại đạo sinh ra cùng vật khởi. Nhưng mà, đối với đại đạo, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại kính sợ cùng xa cách. Hắn thấy, đại đạo bất quá là sức mạnh vật dẫn, hắn có thể nắm nó trong tay, vận dụng nó, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cùng nó hòa làm một thể. Mà bây giờ, rất nhiều đại đạo chi chủ lại là cùng đại đạo dung hợp, phản phất bọn hắn bản thân liền là đại đạo hóa thân. Loại tu luyện này phương thức, để cho Thiên Nguyên kiếm đế cảm thấy có cái gì không đúng. Đại đạo tồn tại không biết bao nhiêu ức vạn năm, ẩn chứa vô số cường giả đạo vận cùng ý chí, như thế nào dễ dàng bị một cái thiên địa vô cực cảnh tu sĩ triệt để trường khống. Cái này sau lưng, chỉ sợ cất giấu một loại nào đó bí ẩn không muốn người biết. Nhưng mà, mặc dù có người phát giác điểm này, nhưng cũng khó mà ngăn cản trở thành đại đạo chi chủ dụ hoặc. Dù sao, thiên địa vô cực đã là vô số tu sĩ dốc cả một đời cũng khó có thể sánh bằng cảnh giới, mà Hỗn Nguyên không bị ràng buộc càng là xa không thể chạm. Nếu có thể thông qua chấp trưởng đại đạo, nhìn trộm Hỗn Nguyên chi cảnh, ai có thể cự tuyệt cơ hội như vậy? Thiên Nguyên kiếm đế lắc đầu, ngược lại nhìn trong đầu cái kia bản công pháp bất điên. Chẳng lẽ là đại đạo thần thông? Dù sao cùng tiên dính líu quan hệ, cũng chỉ có Hỗn Nguyên tự tại. Nếu đây thật là một môn đại đạo thần thông, vậy hắn thực lực nhất định sẽ nên đón một lần bay vọt về chất. Chỉ là, tu luyện bực này thần thông, chỉ sợ cần hao phí mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm thời gian. Là thời điểm tìm kiếm cách khác tăng cao thực lực. Thiên Nguyên kiếm đế thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh như kiếm reo giống như mát lạnh, Diệp Quân Thành. Tiếng nói rơi xuống, mấy hơi sau đó, một thân ảnh như gió mát xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quân Thành cung kính hành lễ, thấp giọng nói, "Chủ nhân." Nhưng mà, Thiên Nguyên kiếm đế cũng không đáp lại, chỉ là ánh mắt như băng, lạnh lùng đảo qua hư không, hờ hững mở miệng, dám đưa tay vươn hướng ta người, thật to gan. Lời còn chưa dứt, trong con mắt hắn chợt hiện lên vẻ ác liệt kiếm ảnh, cái kia kiếm ảnh như điện quang giống như lấp lóe, trong chớp mắt liền hướng Diệp Quân Thành bên cạnh thân mau chóng đuổi theo. Diệp Quân Thành dù chưa phát giác được bất kỳ khác thường gì, nhưng ở kiếm kia ảnh tập tới trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, phảng phất tử thần khí tức đã bao phủ toàn thân, làm nàng rùng mình. Nàng vô ý thức ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hư không lại vô căn cứ hiện ra từng đoàn đen như mực ma khí, cái kia ma khí lăn lộn như nước thủy triều, mang theo làm người sợ hãi khí tức tà ác. Diệp Quân Thành sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô, "Quỷ dị!" Cái kia ma khí bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiển hóa, chính là Thiên Ma. Quanh người hắn ma khí cuồn cuộn, đối mặt Thiên Nguyên kiếm đế kiếm ảnh, lại không hề sợ hãi, ngược lại cười nhạt một tiếng, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, "Kiếm đế hà tất gấp gáp như vậy? Không như nghe ta muốn nói gì, bằng không ta cũng sẽ không một đường đi theo đến nước này." Thiên Nguyên kiếm đế thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt như lao, nhìn thẳng tên Thiên Ma này. Trước mắt thân ảnh, chính là bây giờ bao phủ đại hoang quỷ dị hóa thân, bị chúng sinh xưng là quỷ dị oán linh tồn tại. Nhưng mà, Thiên Ma đối với cái này xưng hô cũng không phản bác, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Những thứ này quỷ dị oán linh, một khi xâm nhập tu sĩ tâm thần, liền sẽ khiến cho trở nên thị sắt thành tính, giống như tà ma phụ thể, khó mà tự kiềm chế. Hắn mặc dù sớm đã nghe tên tuổi, nhưng hôm nay lại là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Thiên Ma chân thân. Có thể cảm nhận được trong cơ thể đối phương cái kia cố bàng bạc mà quỷ dị sức mạnh, trong lòng lập tức sáng tỏ, này Thiên Ma cũng không phải là vô ý thức oán linh, mà là một cái có sinh mệnh tồn tại. Ý vị này, quỷ dị oán linh sau lưng, cứ có thể là một cái hoàn chỉnh tộc đàn. Chỉ là, bọn hắn đến tuột cùng đến từ đâu, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Tên Thiên Ma này gặp kiếm ảnh vẫn như cũ không ngừng, trực tiếp thẳng hướng hắn đánh tới, trong mắt cuối cùng thoáng qua một vẻ bối rối, thanh âm bên trong cũng mang tới mấy phần gấp rút, đáng chết. Trong ánh mắt của hắn toát ra khó che giấu hốt hoảng, nhưng mà ngay tại cái kia kiếm ảnh sắp xuyên thấu hắn thân thể trong nháy mắt, lại chợt đứng tại hắn mi tâm phía trước một tấc chỗ, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại. Thiên Ma lập tức thở dài một hơi, cái chán đã chảy ra chi tiết mồ hôi lạnh. Thiên Nguyên kiếm đế lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức truyền âm cho Diệp Quân Thành. Diệp Quân Thành nghe vậy, khẽ gật đầu, cung kính lui ra. Chỉ còn lại Thiên Nguyên kiếm đế cùng tên Thiên Ma này giằng co. Thiên Nguyên kiếm đế đứng chắp tay, ánh mắt như vực sâu, thản nhiên nói đi, ngươi đến tụt cùng có mục đích gì? Thiên Ma nghe vậy, nên miệng lên nụ cười quỷ dị, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Kiếm đế quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đã như vậy, ta cũng không vòng bèo tử. Ta lần này đến đây, là muốn cùng kiếm đế làm một vụ giao dịch. Thiên Minh Thánh Địa một chỗ trong cung điện. Trong cung điện, Bất Diệt Thần Hoàng người khoác kim sắc chiến giáp, quanh thân thần quang lượn lờ, khí tức như vực sâu biển lớn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà giờ khắc này, hắn lại cung kính đứng tại trong đại điện, hơi hơi cúi đầu, hướng về phía trước một đạo thân ảnh hư ảo hành lễ. Thân ảnh kia như ẩn như hiện, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, nhưng lại tản ra một loại làm người sợ hãi uy áp. Chủ, chúng ta đã cùng Cựu Thiên Đu Đế lấy được liên hệ. Hắn đáp ứng cùng chúng ta hợp tác. Bất Diệt Thần Hoàng âm thanh trầm thấp, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu kích động. Đạo kia thân ảnh hư ảo, rõ ràng là Thiên Chủ. Nghe được Bất Diệt Thần Hoàng lời nói, Thiên Chủ trong mắt lóe lên một tia tinh mang, phản phất có vô số ngôi sao ở trong đó lưu chuyển. A, hắn đã đáp ứng. Thiên Chủ âm thanh bình tĩnh mà lạnh lùng, lại mang theo một loại vô hình uy áp. Đúng vậy, bất quá hắn có một cái điều kiện. Bất Diệt Thần Hoàng hơi hơi chần chờ, lập tức mở miệng nói, điều kiện gì? Thiên Chủ âm thanh bình tĩnh như trước, thế nhưng đôi mắt lại hơi hơi nheo lại, rõ ràng đối với Cửu Thiên U Đế điều kiện sinh ra hứng thú. Bất Diệt Thần Hoàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn cũng không nói rõ, chỉ là yêu cầu ngài tự mình đi tới, hắn mới có thể cáo chi. Thiên Chủ nghe vậy, lâm vào yên lặng ngắn ngủi, nhưng vào lúc này, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Minh Thánh Địa cấm địa phương hướng. Bất Diệt Thần Hoàng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nơi đó chính là Thiên Nguyên Kiếm Đế bế quan chi địa. Có quỷ dị buông xuống ở nơi đó, Thiên Chủ thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo vẻ nghiêm trọng. Bất Diệt Thần Hoàng nghe vậy, sắc mặt đột biến. Cho dù là hắn bực này cường giả, cũng không nhịn được cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Thiên Chủ, ngài có từng tính ra cái gì? Bất Diệt Thần Hoàng nhịn không được mở miệng hỏi. Dù sao, quỷ dị quá mức thần bí, cho dù là hắn cũng cảm thấy thúc thủ vô sách. Thiên Chủ lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú cấm địa phương hướng, thấp giọng nói, quỷ dị sự tình, khó mà suy tính. Bất quá, ngươi cần ghi nhớ, tận lực đừng để chúng ta người bị quỷ dị thân trên. Lần này ta cần tự mình đi tới tìm kiếm Cửu Thiên U Đế, ngươi ở đây tọa trấn, xem có thể hay không liên hệ với đế quốc người. Nói đến đây, Thiên Chủ dừng một chút, trong giọng nói nhiều một tia thâm ý, mặt khác, giúp ta lưu ý chủ tung tích. Ta hoài nghi, Thiên Đình sau lưng, có lẽ chính là địa chủ trong bóng tối điều khiển. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Chủ thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành một tia khói nhẹ, tiêu tan trong không khí, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Bất Diệt Thần Hoàng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Thiên Chủ rời đi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, Thiên Chủ tựa hồ nhìn, tại trong mấy phương bạc được xem ra, phải chuẩn bị sớm. Bất Diệt Thần Hoàng thấp giọng nỉ non, lập tức quay người rời đi, thân ảnh biến mất tại cung điện chỗ sâu. Chương 398, Thiên Ma Thủy Tổ. Chương 398, Thiên Ma Thủy Tổ. Ngọc Hoàng Thiên Đế bây giờ đứng trước tại một mảnh thần bí trong không gian, bốn phía hư không hỗn độn, phản phất thiên địa không mở lúc cảnh tượng. Thân ảnh của hắn sừng sững như núi, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt đế uy, phản phất mọi cử động có thể dẫn động thiên địa pháp tắc cộng minh. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên hiện lên, giống như ưu linh vô thanh vô tức. Ngọc Hoàng Thiên Đế hơi hơi nghiêng mắt, ánh mắt như điện, quét về phía người đến. Người Thiên Chủ kia muốn cùng ta hợp tác, mà ta liền đưa ra một cái yêu cầu. Thân ảnh kia mở miệng, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất từ sâu trong cựu lũ truyền đến. Nếu để U Minh Vương Đình người nhìn thấy người này, chắc chắn lên tiếng kinh hô. Người này rõ ràng là Cựu Thiên U Đế, U Minh Vương Đình chí cao chúa tể. Ngọc Hoàng Thiên Đế nghe vậy, nét miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn sớm đã đoán được Cựu Thiên U Đế yêu cầu, thản nhiên nói, cái kia cổ tổ, sống không được bao lâu. Đan dược có độc, lại thêm chúng ta liên thủ, hắn chắc chắn phải chết. Ngọc Hoàng Thiên Đế thanh âm bên trong mang theo vẻ uy nghiêm sắc ý, lại vẫn muốn thay thế bản tọa cướp đoạt cường lương tộc khí vận, thực sự là si tâm vọng tưởng. Cửu Thiên U Đế nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, hắn cùng những cái kia bị thay thế ra hỏa mở dạng, sớm đã không phải lúc đầu chính mình. Thiên địa ngày nay vương đình bên trong, hắn người dọn dẹp như thế nào? Ngọc Hoàng Thiên Đế mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, không sai biệt lắm, bất quá ta chừa cho hắn cái kinh hỉ, hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Nói xong, hắn nhìn về phía Cửu Thiên U Đế, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, chậm rãi nói, cái này đại hoàng, nhất định phải là chúng ta. Cho nên, ta còn mời cái khác giúp đỡ. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn đột nhiên hiện ra từng sợi đen như mực ma khí, cái kia ma khí như cùng sống vật giống như trên không trung du tẩu, tản ra làm người sợ hãi khí tức quỷ dị. Cửu Thiên U Đế thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thấp giọng nói, quỷ dị. Ngọc Hoàng Thiên Đế lắc đầu, quay đầu nhìn về phía cái kia ma khí lượn quanh phương hướng. Chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi hiện lên, đó là một cái thần sắc hờ hững sinh linh, quanh thân bị ma khí nồng nặc bao khỏa, phản phất từ sâu trong địa ngục đi ra ma thần. Ánh mắt của hắn băng lãnh, đảo qua Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng Cửu Thiên U Đế, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Bọn hắn gọi là thiên ma nhất tộc, tọa lạc tại Thiên Sát Ma Khu. Ngọc Hoàng Thiên Đế tiếp tục mở miệng. Cửu Thiên U Đế nghe vậy, chấn động trong lòng. Thiên Sát Ma Khu chính là một trong tam đại cấm khu, nghe đồn tích chứa trong đó lấy vô tận quỷ dị cùng kinh khủng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này cái gọi là quỷ dị càng là từ một cái chủng tộc đưa tới, thậm chí làm cho cả đại hoang chúng sinh cũng vì đó kinh hoàng. Tên thiên ma này gặp nghe lời của hai người, không khỏi lắc đầu, thản nhiên nói, không nghĩ tới, đường đường hai đại vương đỉnh thiên đế, lại quan hệ tỉ mỉ như thế. Bây giờ xem ra, chúng ta liên thủ chống cự thiên nhân nhất tộc hy vọng lớn hơn. Nhưng vào lúc này, tên thiên ma này trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia quỷ dị tinh quang, quanh thân ma khí chợt tăng gọn, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng Cửu Thiên U Đế đồng thời biến sắc, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách. Trong chốc lát, tên thiên ma này khí tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phảng phất đổi một người khác. Thanh âm của hắn cũng biến thành trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một loại chân thật đáng tin bà nói, không nghĩ tới, các ngươi thế mà liên thủ. Xem ra, thế nhân đều bị các ngươi lừa. Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng Cửu Thiên U Đế liếc nhau, trong lòng tất cả dâng lên một tia kinh nghi. Này thiên ma khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phảng phất có một tôn vô thượng tồn tại hàng lâm nơi này. Tên thiên ma này cười lạnh, chậm rãi nói, quên tự giới thiệu mình. Ta chính là Thiên Ma Thủy Tổ, một tia tâm thần bám vào thân này phía trên, cho nên khí tức có chỗ chuyển biến. Thiên Ma Thủy Tổ. Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng Cựu Thiên Đũ Đế trong lòng đồng thời chấn động, nhất là Ngọc Hoàng Thiên Đế, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ. Thiên Ma Thủy Tổ chính là thiên ma bên trong vô thượng tồn tại, cho dù chỉ là một tia tâm thần, cũng đủ làm cho nhân tâm sinh kính sợ. Lúc trước cùng hắn trò chuyện thiên ma trong giọng nói, đối Thiên Ma Thủy Tổ rất là kính sợ. Mà hắn liên hợp thiên ma, tự nhiên là bởi vì có cùng nhu cầu. Thiên Ma Thủy Tổ mắt sáng như đuốc, đảo qua hai người, thản nhiên nói, các ngươi Cường Lương tộc cái vị kia cổ tổ đã sớm bị thiên nhân nhất tộc đoạt xá. Nếu không đem hắn chém giết, các ngươi chính là tại nâng toàn tộc chi lực, bồi dưỡng một ngoại nhân. Ngọc Hoàng Thiên Đế nghe vậy, trong lòng như sóng to gió lớn quần quần không ngừng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Vị kia cổ tổ từng là Cường Lương tộc Kình Thiên chi trụ, uy trấn bát hoang, danh chấn cửu thiên. Nhưng mà năm gần đây, hắn tác phong làm việc lại cùng lúc trước một trời một vực, không chỉ có âm thầm bồi dưỡng tu sĩ, càng là nhiều lần nhúng tay trong tộc sự vụ, thậm chí cùng vương đỉnh tu sĩ âm thầm liên lạc. Đây hết thảy sớm đã đưa tới Ngọc Hoàng Thiên Đế cảnh giác. Dù sao hắn thân là Cường Lương tộc tộc trưởng đương nhiệm, sao có thể dung nhận trong tộc cổ tổ tùy ý như vậy làm bậy? Càng làm hắn hơn quái dị chính là chính mình thái tử lại cũng cùng bị kia cổ tổ đi được rất gần, thậm chí ẩn ẩn có bị hắn điều khiển dấu hiệu. Cái này cũng là hắn hy sinh thái tử nguyên nhân. Đây hết thảy phảng phất một tấm vô hình lưới lớn đang lặng yên hướng hắn bao phủ mà đến. Ngọc Hoàng Thiên Đế biết rõ, nếu lại không khai thác hành động, chỉ sợ toàn bộ Cường Lương tộc đều sắp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, vị kia cổ tổ sau lưng lại liên lụy đến thiên nhân nhất tộc. Đây chính là hiện nay trong đại hoang cao cao tại thượng tám vị huấn nguyên không bị ràng buộc cảnh cường giả trung tộc. Nói đến cũng có thể buồn, cái kia tám vị kết thúc hỗn loạn, mở ra kỷ nguyên mới, bị rất nhiều tu sĩ cung phục. Nhưng hôm nay bọn hắn lại rơi phải đục thân bị đoạn, thần hồn bị diệt, thân thể bị chiếm hạ tràng, biết bao thật đáng buồn. Ngọc Hoàng Thiên Đế trong lòng không khỏi sinh ra một tia thê lương. Mà Cửu Thiên Đu Đế nghe được này, không khỏi trong lòng cả kinh, hắn nguyên lai cho rằng bị thay thế chính là bị thiên đạo thay thế, không nghĩ tới còn nhắc lên một cái khác chủng tộc. Ngay sau đó Ngọc Hoàng Thiên Đế hướng về Cửu Thiên Đu Đế giới thiệu thiên nhân nhất tộc. Cửu Thiên Đu Đế nghe xong, lưng không khỏi dâng lên một vòng hơi lạnh thấu xương, phản phất có một cổ vô hình hàn ý từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Không nghĩ tới thế mà lại là như vậy sự tình. Ngay sau đó, Thiên Ma Thủy Tổ tiếp tục mở miệng, tám vị hôn nguyên không bị ràng buộc cảnh tồn tại, sớm đã lũng đoạn. Các ngươi cái này một số người, căn bản không có khả năng thành tựu hôn nguyên không bị ràng buộc. Nói đến đây Thiên Ma Thủy Tổ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai cùng tiếc hận, không đúng, nói đúng ra là 9 vị. Cái kia vị thứ 9 chính là Cường Lương tộc cổ tổ. Cửu Thiên Đu Đế cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế nhìn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm ngưng trọng cùng cảnh giác. Thiên Ma Thủy Tổ thấy hai người trầm mặc, tiếp tục mở miệng nói, lần này chúng ta cần liên thủ, trước tiên chặn giết cái kia vị thứ 9 thiên nhân nhất tộc. Đến lúc đó, ta sẽ phụ sinh ở trên người, tại thời khắc mấu chốt cho cái kia 8 vị một kích chí mạng. Không biết phương pháp này hai vị nhưng có ý kiến gì? Ngọc Hoàng Thiên Đế nghe xong, trong lòng nhưng lại có mấy phần do dự. Hắn thấy thiên ma cùng trời nhân nhất tộc trên bản chất cũng không khác nhau quá nhiều, luận là phương nào được thế, đối với bọn hắn mà nói đều chưa hẳn là chuyện tốt. Nhưng mà như hôm nay nhân nhất tộc cường thế vô cùng, thiên ma nhất tộc không thể không cùng bọn hắn hợp tác. Mà Thiên Ma Thủy Tổ đề nghị mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái có thể được xét lược. Cửu Thiên Đu Đế cũng không lập tức trả lời, mà là đưa ánh mắt về phía Ngọc Hoàng Thiên Đế, hiển nhiên là đang chờ đợi quyết định của hắn. Ngọc Hoàng Thiên Đế trầm ngâm chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, hảo, đã như vậy chúng ta liền liên thủ thử một lần. Bất quá chuyện này quan hệ trọng đại, cần hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể có chút sai lầm. Thiên Ma Thủy Tổ nghe vậy, đôi mắt đỏ tươi bên trong thoáng qua vẻ hài lòng, cười lạnh nói, yên tâm, chuyện này như thành, thiên giới nhất định sẽ nên đón mới cách cục. Đến lúc đó hai người các ngươi cũng trở thành trong trời đất này chúa tể một trong. Cửu Thiên Đu Đế khẽ nhíu mày, cũng không nhiều lời, chỉ là trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết cùng trời ma hợp tác không khác bảo hộ lộ ra, nhưng dưới mắt thế cục gấp gáp, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Chương 399 Tăng Tiếp Kiếm Sơn. Chương 399 Tăng Tiếp Kiếm Sơn. Thiên Nguyên Kiếm Đế trước người cắm một thanh trường kiếm cũ kỹ, thân kiếm hơi hơi rung động, phảng phất vừa mới đã trải qua một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Mũi kiếm thật sâu không xuống đất mặt, chung quanh nứt ra vô số đạo chi tiết vết rách, giống như là bị một cỗ không thể địch nổi sức mạnh ngạnh sinh sinh ghim vào đại địa. Trên chuôi kiếm mơ hồ có thể thấy được mấy sợi không tán hắc khí lờ lờ, đó là thiên ma lưu lại khí tức, bây giờ cũng đã yếu ớt đến cơ hồ không thể phát giác. Tên thiên ma này đã biến mất không còn tâm tích. Hừ, công phu sư tử ngoạm, thật sự cho rằng bản đế không dám động thủ? Thiên Nguyên Kiếm Đế cười lạnh, trong mắt hàn quang lấp lóe, phản phất có thể xuyên thủng hư không. Thiên ma hiện thân sau đàm phán phách lối đến cực điểm, dám đối với hắn đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý. Mặc dù biểu lộ thiên nhân nhất tộc tin tức cùng bọn hắn lai lịch, nhưng mà không đủ tư cách. Thiên nhân nhất tộc chính mình cũng từ hạo thiên nơi đó lấy được. Hắn liền nghe đều chẳng muốn nghe xong, trực tiếp một kiếm chém ra, đem cái kia không biết trời cao đất rộng thiên ma triệt để gạt bỏ. Thiên ma nhất tộc chính là quỷ dị oán linh chủng tộc. Nhưng mà dù vậy, bọn hắn cũng tuyệt không sức mạnh cùng trời nhân nhất tộc chính diện chống lại. Bằng không, lấy thiên ma tham lam cùng dạ tâm, đã sớm quét ngang đại hoàng, hà tất trốn trốn tránh tránh, giống chuột tham sống sợ chết. Hôm nay này thiên ma dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi, hiển nhiên là coi hắn là trở thành quả hờ mềm, cho là có thể tùy ý nắm. Nghĩ tới đây, trong mắt Thiên Nguyên Kiếm Đế hàn mang mạnh hơn. Thân hình hắn khẽ động, tựa như một vệt sáng bạch phá bầu trời, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Thiên Minh Thánh Địa bầu trời. Hắn đứng lơ lửng trên không, áo bào phân phật, ánh mắt như điện, lạnh lùng quét nhìn phía dưới thánh địa. Thời khắc này Thiên Minh Thánh Địa lại bao phủ tại một tầng quỷ dị trong hắc khí, ẩn ẩn có gào thét thảm thiết âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đó là thiên ma khí tức, rõ ràng đã có không thiếu thiên ma lẻn vào nơi đây, phụ thân tại trong cơ thể của tu sĩ, tính toán nhờ vào đó gây sóng gió. Chỉ là thiên ma cũng dám ở trước mặt bản đế làm càn. Thiên Nguyên Kiếm Đế lạnh rên một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, cắm trên mặt đất trường kiếm lập tức phát ra từng tiếng càng kiếm minh, hóa thành một vệt sáng bay vào trong tay của hắn. để các ngươi sống sót lâu như vậy cũng nên diệt. Hắn lạnh giọng mở miệng. Hắn cầm kiếm mà đứng, trên mũi kiếm hàn quang lưu chuyển, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy tà ma. Sau một khắc, hắn ra tay rồi. Không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có hủy thiên diệt địa uy năng, chỉ có một đạo nhàn nhạt kiếm ảnh, lặng yên không một tiếng động xẹt qua hư không. Cái kia kiếm ảnh nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa vô thượng kiếm đạo chân ý, phản phất ngay cả thời gian cùng không gian đều ở đây bên dưới một kiếm ngưng kết. Kiếm ảnh những nơi đi qua, hắc khí nhao nhao tán loạn, những cái kia bị thiên ma phụ thân tu sĩ thân thể chấn động, trong mắt tinh hồng chi sắc cấp tốc rút đi, khôi phục lại sự trong sáng. Này, đây là có chuyện gì? Một người tu sĩ mở mị tứ phương, phản phất mới từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc. Ta cư nhiên bị quỷ dị oán linh phụ thân. Một tên tu sĩ khác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Mà hắn cảm nhận được có một tia kiếm ý, lập tức trong lòng kinh hãi. Hẳn là kiếm đế ra tay rồi. Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Bọn hắn biết, vừa mới nếu không phải Thiên Nguyên kiếm đế ra tay, bọn hắn chỉ sợ sớm đã biến thành quỷ dị oán linh khối lỗi, vinh thế không được siêu sinh. Thiên Nguyên kiếm đế thân ảnh sớm đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất vượt qua thời không giới hạn, qua trong giây lát liền xuất hiện Minh Châu bầu trời. Hắn đứng ở hư không, ánh mắt như điện, liếc nhìn đại hoàng. Có thể cảm nhận được rõ ràng, như hôm nay ma ngang ngược, tàn phá bừa bãi thiên địa, sinh linh đổ thán. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo, một cái có thể nhanh chóng tích lũy hương hỏa giá trị cơ hội. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia sáng sắc bén, trong lòng đã có quyết đoán. Tất nhiên thiên ma tàn phá bừa bãi, vậy liền lấy kiếm chấn chi. Thiên Nguyên kiếm đế thấp giọng tự nói, âm thanh tuy nhỏ, lại phảng phất tận chứa vô tận uy nghiêm cùng quyết tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đạp nát hư không, vạn trượng cầu vồng kiếm sâu phá 9 tầng trời xanh. Thiên minh trên thánh địa khoảng không, nhật nguyệt cùng rơi, tinh thần treo ngược, 3000 đạo kiếm đạo pháp tác hóa thành thực thể xiển xích, đem trọn phiến thương khung xoắn thành mảnh vụn. Thánh địa rung động, vô số tu sĩ giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy vân hải bên trên đạo thân ảnh kia ngón tay nhập lại làm kiếm, hướng về phía thánh địa ranh giới hoang cổ chi địa ngang tàng hoạch rơi. Kiếm sơn lên, ầm ầm. Địa mạch sôi trào như rồng, 99 đầu linh mạch bị kiếm ý ngạnh sinh sinh rút ra mặt đất. Sơn mạch đổ nát, giang hàng lịch lưu, phương viên 10 vạn dặm đại địa lại bị tận gốc nhấc lên. Thiên Nguyên kiếm đế hai mắt bắn ra hỗn độn kiếm quang, mỗi một đạo ánh mắt đều hóa thành khai thiên kiếm khí đem bể tan cảnh sông núi dung luyện gây dựng lại. Nham tương cuốn lấy canh kim chi khí phóng lên trời, lại tại chạm đến đầu ngón tay hắn lúc đóng băng thành màu đen huyền thiết. Lấy kiếm cốt vì phòng, lấy quỷ dị oán linh huyết vì suối. Hắn con ngón đúng ra, ba giọt bản mệnh tinh huyết rơi vào núi cơ bản, thoáng chốc dẫn phát thiên địa huyết kiếp. Cửu tiêu lôi chỉ chút xuống, lại tại chạm đến kiếm phong lúc bị ức vạn đạo kiếm khí xoắn thành từ điện thác nước. Tắm rửa lôi quang ngọn núi bắt đầu sinh trưởng tốt, mỗi kéo lên một trượng liền thôn vệ trăm dặm linh khí, đỉnh núi cực cao. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi chôn bụi, lộ ra tại chúng sinh trước mắt, là chín tòa toàn thân đen như mực kiếm phong. Phong mặt ngoài thân thể lưu chuyển huyết sắc đạo văn, ẩn chứa kiếm ý chính giữa nhất trên chủ phong, đột nhiên đóng vô số quỷ dị oán linh, đen như mực má huyết hóa thành thác nước rội rửa xuống, lại tại rơi xuống đất phía trước bị kiếm khí bốc hơi thành huyết sắc đạo tác, từ dưỡng trong núi kiếm ý mà những thứ này quỷ dị oán linh, rõ ràng là hắn vừa mới tại Thiên Minh Thánh Địa ra tay, chém giết những cái kia quỷ dị oán linh. Núi này tên Tam Kiếp. Thiên Nguyên kiếm đế âm thanh vang vọng đại hoang, trong núi 3.6 vạn đạo kiếm ấn, đều là bản đế kiếm ý vết tích cầm kiếm giả vào núi. Nếu có thể đăng đỉnh, có thể vì bản tọa đệ tử. Mặt khác, phàm cảm giác bị quỷ dị oán linh xâm lấn lấy, đều có thể nhập tăng kiếp, kiếm ý hội chu sát quỷ dị oán linh. Lời còn chưa dứt, hữu phong cùng chấn động. Chí đạo núi liền trời đất kiếm trụ ầm vang một phát, đem tiềm phục tại hư không trong cái khe 10 vạn quỷ dị oán linh đều xuyên thủng. Ma huyết còn chưa vẩy xuống, liền bị kiếm khí dẫn dắt rót vào chân núi huyết chỉ, hóa thành tẩm bổ kiếm ý chất dinh dưỡng. Cả tòa sơn mạch phảng phất sống lại, mỗi một khối núi đá đều hấp thu kiếm mang, ngay cả trong núi bay xuống lá khô đều hóa thành trảm tiên lưới dao. Thiên minh các tu sĩ hãi nhiên phát hiện, thánh địa khí vận lại bị kiếm sơn dẫn dắt, tại trên trời cao ngưng kết thành một thanh vượt ngang phía chân trời cự kiếm hư ảnh. Đây mới thật là đoạt thiên địa tạo hóa, lấy thánh địa khí vận vì vỏ, lấy quỷ dị oán linh kiếp số vì phòng, từ nay về sau, kiếm sơn bất diệt, thánh địa khí vận liền cùng kiếm đạo đồng xương. Hao phí năm thành pháp lực sao thiên nguyên kiếm đến nhỉ non một tiếng, này một thức, hao phí hắn năm thành pháp lực. Nhưng núi này sẽ dựa vào thánh địa khí vận mà tiếp tục tồn tại, không cần hắn tiếp tục chuyển vận pháp lực. Mà cử động lần này, tất nhiên có thể dẫn động càng nhiều hương hỏa giá trị. Chương 400, Chu Thiên đạo thể. Chương 400, Chu Thiên đạo thể. Đại hoang chấn động, vạn tộc đều kinh hãi. Táng kiếp kiếm sơn xuất thế, giống như một thanh khai thiên cử kiếm, chẳng pha yên lặng vạn cổ thiên cung. Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía nhân tộc địa vực Minh Châu phương hướng, chỉ thấy kiếm phong xuyên thẳng vân tiêu, kiếm khí ngang dọc ước và giảm. Cái kia bàng bạc kiếm ý, cho dù cách nhau vô tận cương vực, vẫn như cũng làm cho tâm thần người rung động, phản phất linh hồn đều muốn bị cái kia cỗ phong mang xé rách. Thiên Nguyên kiếm đế, thủ bút thật lớn. Có tu sĩ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Bọn hắn có thể cảm nhận được, tòa kia kiếm sơn bên trong ẩn chứa kiếm đạo chân ý, đủ để cho bất kỳ một cái nào kiếm tu điên cuồng. Đáng sợ hơn là, kiếm sơn không chỉ có thể giúp người ta ngộ đạo, còn có thể chém giết quỷ dị oán linh. Hao phí mênh mông như vậy pháp lực, chỉ để lại thiên hạ kiếm tu mở một đầu thông thiên chi lộ. Kiếm đế chi tâm, thật khiến cho người ta kính nể. Một vị tóc bạc hoa dâm lão kiếm tu lệ nóng doanh trọng, hướng về Minh Châu phương hướng xá một cái thật sâu. Hắn kẹt tại kiếm đạo bình cảnh mấy ngàn năm, bây giờ nhìn thấy kiếm sơn xuất thế, phảng phất thấy được đột phá hy vọng. Mà hắn cũng không có tiến vào kiếm đạo trường hà chứng kiến kiếm đạo chi chủ sinh ra. Đế Châu một chỗ, Mái hiên chuông đồng len ken vang dội, lại ép không được trong phòng tê tâm liệt phế kêu khóc. Thư sinh áo xanh bộ dáng nam tử gắt gao chế trụ cô gái trong ngực hai cổ tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức nổi lên thanh bạch. Nữ tử nguyên bản thanh lệ dung mạo bò đầy màu tím đen kinh mạch, mười ngón lớn lên ra sâm bạch cốt thứ, mỗi một lần dãy rủa đều tại nam tử trước ngực chảy ra danh máu. A Nguyên ngươi nhìn, Kiếm Sơn hào quang nam tử nghẹn ngào chỉ ra ngoài cửa sổ, nếu đăng lâm Kiếm Sơn thì có thể làm cho người thoát khỏi. Ngậm miệng. Nữ tử đột nhiên bạo khởi, đầu người lấy quỷ dị góc độ ngửa ra sau, trong cổ tóe ra càng là tam trọng môn âm, ngươi cái này sâu kiến, dựa vào cái gì ngăn cản ta truy cầu lực lượng cao hơn. Sau lưng, mấy cái tuổi nhỏ hài tử có giúp ở xó xỉnh, hoảng sợ nhìn xem một màn này, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Cha, nương thế nào? Nhỏ nhất nữ hải run rẩy hỏi. Nam tử không có trả lời, chỉ là đột nhiên đưa tay, một cái cổ tay chặt bổ vào nữ tử phần gáy. Nữ tử cơ thể mềm nhũn, té ở trong ngực hắn. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của nàng, thấp giọng nỉ non, "A Nguyên, ta này liền dẫn ngươi đi Kiếm Sơn. Kiếm Đế đại nhân chắc chắn có thể cứu ngươi." Hắn cong lên hôn mê nữ tử, lại dắt bọn nhỏ tay, hướng về Minh Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Cảnh tượng như vậy, tại đại hoang các nơi không ngừng diễn ra. Bị quỷ dị đoán linh phụ thân người, sớm đã mất đi bản thân, trở nên điên cuồng mà tàn nhẫn. Thân nhân của bọn hắn, bằng hữu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn rơi vào hắc ám, cũng không có thể ra sức. Bây giờ, Kiếm Sơn xuất hiện, cho bọn hắn cuối cùng một tia hy vọng. Nhanh, đi Minh Châu, đi táng kiếp Kiếm Sơn. Vô số người mang nhà mang người, hướng về Kiếm Sơn phương hướng dũng manh lao tới. Trong mắt của bọn hắn, có tuyệt vọng, cũng có hy vọng. Cho dù con đường phía trước gian nguy, cho dù hy vọng xa vời, bọn hắn cũng nguyện ý liều mạng một lần. Bởi vì, đó là bọn họ duy nhất cứu rỗi chi lộ. Thậm chí, ngay cả hai đại vương đỉnh tu sĩ cũng bị kinh động. Một chút bị oán linh ăn mòn cường giả, tại vương đỉnh cao tầng ngầm đồng ý phía dưới, lặng yên đi tới Kiếm Sơn. Bởi vì hiện nay, cho dù là thiên địa vô cực trung kỳ cường giả đều đối với cái này thúc thủ vô sách, đến nỗi hậu kỳ vậy càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mà hai đại vương đỉnh tiên đế cũng tự mình ra tay, tự nhiên vẫn diệt quỷ dị oán linh, nhưng hiệu suất không thể so với Kiếm Sơn cao hơn. Thiên Nguyên Kiếm Đế làm xong cử động lần này sau, thân hình xuất hiện tại Thiên Minh Thánh Địa cấm địa. Hết thảy đều là vì tương lai làm chuẩn bị a. Hán Tiền muộn nhỉ non một tiếng, ngay sau đó lắc đầu. Lại có mấy năm, chính mình tất nhiên thiên địa vô cực đỉnh phong. Đến lúc đó, chính mình có thể xưng Hỗn Nguyên không bị ràng buộc phía dưới đệ nhất nhân. Thần Châu đại địa, bên mông vô tận. Quần Sơn chi đỉnh, một vị thân mang màu đen trường bảo nam tử đứng chắc tay, ánh mắt như điện, xuyên thấu tầng tầng hư không, thẳng đến cái kia xa xôi Thiên Minh Thánh Địa. Trong con mắt hắn phản chiếu lấy 9 tòa thông thiên kiếm phòng, mỗi một tòa đều tản ra làm thiên địa run rẩy kiếm ý, phản phất ngay cả thời gian đều tại kiếm ý kia phía dưới ngưng kết. Táng kiếp Kiếm Sơn, Thiên Nguyên Kiếm Đế, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Nam tử thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu hãi nhiên. Hắn chính là Chu Tuyệt Thế, bây giờ lại tại kiếm ý kia phía dưới cảm nhận được một tia chưa bao giờ có nhỏ bé. Hắn cảm nhận được rõ ràng, kiếm kia trong núi ẩn chứa kiếm ý, mỗi một tia đều đủ để xé rách hư không, chém chết tinh thần. Cho dù là hắn bộ dạng này thiên địa vô cực cường giả, cũng không nhịn được tâm thần rung động, phản phất kiếm ý kia lúc nào cũng có thể sẽ vượt qua khoảng cách vô tận, đem hắn chém thành một miệng. Thiên Nguyên Kiếm Đế thực lực, sợ là lại tăng trưởng thêm không thiếu. Chu Tuyệt Thế trong lòng thầm than, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Hắn từng tự khoe là đưa thân đỉnh tiêm cấp độ, nhưng hôm nay cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế so sánh, lại có vẻ không có ý nghĩa như thế. Đúng lúc này, một đạo giản mua mà thâm thúy âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên, mang theo vài phần cảm khái cùng ngưỡng trọng. Tuyệt Thế, Thiên Nguyên Kiếm Đế ngày xưa thực lực, bất quá cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế sánh vai. Nhưng hôm nay xem ra, hắn đã vượt qua Ngọc Hoàng Thiên Đế, bước vào thiên địa vô cực đỉnh phong chi cảnh. Chủ nhân của thanh âm này, chính là Chu Tuyệt Thế sư phó, Cầu Đạo Chân Quân. Chu Tuyệt Thế nghe vậy, trong lòng càng là chấn động không thôi. Hắn trầm giọng hỏi, sư phó, Thiên Nguyên Kiếm Đế bất quá ngắn ngủi mấy năm, liền từ miễn cưỡng ngăn cản Ngọc Hoàng Thiên Đế, nhảy lên trở thành siêu việt Ngọc Hoàng Thiên Đế tồn tại. Bực này tiến cảnh, hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi a. Cầu Đạo Chân Quân âm thanh mang theo vài phần ý vị thâm trường, thiên địa chi lớn, không thiếu cái lạ. Thiên Nguyên Kiếm Đế vốn là kiếm đạo kỳ tài, lần này sáng lập táng kiếp Kiếm Sơn, sợ là phải một loại nào đó nghịch thiên cơ duyên. Tuyệt Thế, thiên phú của ngươi không kém gì hắn, chỉ là thiếu khuyết một cơ hội. Chu Tuyệt Thế nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia không cam lòng. Hắn tự hỏi thiên phú tuyệt luân, con đường tu hành cũng chưa từng buông lỏng, nhưng hôm nay lại bị Thiên Nguyên Kiếm Đế xa xa bỏ lại đằng sau. Cầu Đạo Chân Quân âm thanh bỗng nhiên trở nên trầm thấp mà dụ hoặc, "Đồ Nhi, ngươi có còn nhớ ta từng đề cập với ngươi Chu Thiên Đạo Thể, ta đã nhớ lại tung tích của hắn, nếu ngươi nắm giữ, tất nhiên có thể cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế sánh vai." Chu Tuyệt Thế nghe vậy, trong mắt lập tức thoáng qua một vòng tinh quang. "Đạo Thể?" Sư tôn đã nói với hắn, chính là bao trùm rất nhiều thể chất phía trên kinh khủng thể chất, thành tựu thiên địa vô cực chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng biết bao nhiêu thấy, dù sao khủng bố như thế công hiệu. Sư tôn có ý tứ là Chu Tuyệt Thế thanh âm bên trong mang theo một tia thăm dò. Đạo Chân Quân khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần mê hoặc, "Tuyệt Thế, lấy ngươi thực lực hôm nay, nếu là có thể nhận được cái kia đạo thể, nhất định có thể nhất phi trùng thiên." Chu Tuyệt Thế trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, "Hảo, đã như vậy, cái kia hy vọng sư tôn có thể chỉ cho ta lộ." Hắn cũng không chú ý tới, Cầu Đạo Chân Quân thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo một tia khó mà phát giác âm u lạnh lẽo. Chương 401, Ứng Long Đế Kiếm. Chương 401, Ứng Long Đế Kiếm. Thiên sát ma trong vùng, một tòa từ ước vạn hải cốt đắp lên mà thành trên ngai vàng, thiên ma thủy tổ chậm rãi mở ra đỏ tươi hai con ngươi. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng hư không, rơi vào xa xôi Thiên Minh Thánh Địa biên giới, tòa kia vừa mới quật khởi Táng Kiếp Kiếm Sơn phía trên. Thiên Nguyên Kiếm Đế, cỡ nào cuồng vọng. Thiên Ma Thủy Tổ âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phản phất từ cửu u trong địa ngục truyền đến. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia ánh sáng đỏ tươi, trong vầng hào quang ẩn chứa sát ý vô tận cùng năng lượng. Chỉ là một tòa kiếm sơn, cũng dám trấn áp ta Thiên Ma nhất tộc. Ngày khác như bản tọa thoát khốn, thứ nhất liền giết ngươi. Thanh âm của hắn tại ma khu bên trong quanh quẩn, phản phất dẫn động trong thiên địa ma sát chi khí. Bốn phía thiên ma nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám phát ra mảy may âm thanh. Nhưng vào lúc này, Thiên Ma Thủy Tổ ánh mắt đống nhiên ngưng lại, nhìn về phía ma khu bên ngoài. Chỉ thấy một thân ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Sinh linh kia khí tức như vực sâu như ngục, thâm bất khả trắc, ngay cả Thiên Ma Thủy Tổ cũng không nhịn được hơi hơi híp mắt lại. Thiên đạo khôi lỗi, Thiên Ma Thủy Tổ cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo nồng nặng khinh thường. Chỉ là một bộ khôi lỗi, cũng dám tới ta Thiên Sát Ma Khu. Sinh linh kia cũng không đáp lại, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay chợt bộc phát ra một đạo sáng chói thần quang. Cái kia thần quang giống như khai thiên lịch địa luồng thứ nhất quang, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Thiên Sát Ma Khu. Thần quang những nơi đi qua, vô số nhỏ yếu thiên ma liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành cho bụi, tan đi trong trời đất. Họa loạn tiên giới, chết. Sinh linh kia hở hững mở miệng, âm thanh giống như đại đạo thanh âm, vang vọng toàn bộ ma khu. Mỗi một chữ đều tựa như ẩn chứa thiên địa quy tắc, chấn động đến mức hư không đều đang run rẩy. Thiên Ma Thủy Tổ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lanh ý chế tác thiên đạo khôi lỗi đến dò xét bản tọa. Đáng tiếc, coi như ngươi nắm giữ thiên địa vô cực đỉnh phong sức mạnh, bước vào ma khu, cũng chỉ có một con đường chết. Lời còn chưa dứt, Thiên Ma Thủy Tổ đột nhiên đứng dậy, quanh thân ma sát chi khí ẩm vàng bộc phát. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo đen như mực ma ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, phản phất ngay cả thời gian đều dưới chân hắn đình trệ. Sau một khắc, hắn đã xuất bây giờ trước mặt sinh linh kia, một trưởng vô gia. Côn Ngô Đế Quốc, đế cung chỗ sâu. Trần Lâm chắp tay đứng ở một tòa cao vút trong mây trên đài xem sao, áo bào phần phật, ánh mắt như bực sâu. Hắn hơi hơi meo cặp mắt lại, nhìn về phía đế cung bầu trời cái kia quần quần không ngừng mênh mông khí tức. Bên trên bầu trời, tầng mây bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, lộ ra phía sau sáng chói tinh hà. Trong tinh hà, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh ngồi xếp bằng hư không. Trần Giang Hà, rốt cuộc phải bước vào thiên địa vô cực. Trần Lâm thấp giọng tự nói, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Năm gần đây, Côn Ngô Đế Quốc cường giả như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, thần võ chí tôn số lượng đã đột phá trăm vị, cái này tại dị vãng là khó có thể tưởng tượng tình huống. Côn Ngô đại lục linh khí chất lượng vốn là viễn siêu đại hoàng, ước chừng là hắn hai lần nhiều. Lại thêm Trần Lâm chấp trưởng đế triều sau, mở rộng tài nguyên chi môn, quảng nạp thiên hạ anh tài, khiến cho toàn bộ đế quốc nội tình càng thâm hậu. Ngày xưa thiên kiếm chân nhân, mấy người thế hệ trước cường giả, bây giờ cũng không ít đã bước vào thần võ chí tôn chi cảnh. Nhưng mà thần võ chí tôn đỉnh phong tồn tại nhưng như cũ thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở trong đó, ngoại trừ Trần Giang Hà, còn lại mấy vị đỉnh phong chí tôn, hoặc nhiều hoặc ít đều từng chịu tội Trần Lâm chỉ điểm. Nếu không phải như thế, chỉ sợ toàn bộ Côn Ngô Đế quốc thần võ chí tôn đỉnh phong, cũng chỉ có Trần Giang Hà một người có thể chạm đến. Bây giờ, Trần Giang Hà đột phá khiên động toàn bộ đế quốc khí vận. Đế cung bầu trời, linh khí giống như thủy triều hội tụ, hóa thành từng cái cự long xoay quanh gào thét. Vô số cường giả ánh mắt đều tập trung vào đó, trong lòng vừa có rung động, cũng có chờ mong. Thiên địa vô cực, đó là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Trần Lâm thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía trước người. Ở trước mặt hắn, một đoàn ngọn lửa vô hình đang tại trong hư không yên tĩnh thiêu đốt. Ngọn lửa kia cũng không phải là phán hỏa, mà là hắn lấy tự thân đại đạo chi lực ngưng kết mà thành đạo hỏa. Hỏa diễm chi trung, vô số đại đạo phù văn sen lẫn lưu chuyển, phản phất tại diễn lại thiên địa chí lý. Hỏa diễm trung quanh, lơ lửng mấy chục loại tài liệu chân quý, mỗi một kiện đều tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tất nhiên Trần Giang Hà đang sắp đột phá, vậy liền vì hắn luyện chế một thanh đế kiếm a. Trần Lâm nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Lần này cũng coi là cho chúng sinh mở một cái tốt thế. Hắn giơ tay vung lên, hỏa diễm chợt tăng vọt, đem những tài liệu kia đều nuốt hết. Hỏa diễm chi trung, tài liệu bắt đầu hòa tan, hóa thành từng đạo lưu quang, lẫn nhau xen lẫn dung hợp. Đế kiếm, thánh khí. Dù sao liền trận pháp cũng có thể siêu việt đại hoang toàn bộ sinh linh, những thứ khác luyện đan, luyện khí chờ tự nhiên cũng là. Hỏa diễm bên trong tài liệu triệt để hòa làm một thể, hóa thành một thanh kiếm vôi. Kiếm vôi toàn thân óng ánh, phản phất từ tinh quang đúc thành, trên thân kiếm mơ hồ có thể thấy được vô số đại đạo phù văn lưu chuyển. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay điểm nhẹ, một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay bay ra, dung nhập bên trong kiếm vôi. Trong chốc lát, kiếm vôi bộc phát ra hào quang sáng chói, phản phất một tôn ngủ say đế giả bị tỉnh lại. Trên thân kiếm, phù văn hóa thành từng cái chân long, xoay quanh gào thét, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Dùng danh nghĩa của ta, ban thưởng như đế kiếm chi hồn. Trần Lâm âm thanh giống như thiên vang dội, vang vọng hư không. Kiếm vôi ở dưới sự khống chế của hắn, dần dần hình thành, cuối cùng hóa thành một thanh dài ba thước kiếm. Thân kiếm giống như thu thủy trong suốt, trên mũi kiếm hàn quang lạnh thấu xương, phản phất có thể chặt đứt thời không. Nhưng vào lúc này, đế cung bầu trời linh khí chợt sôi trào, một đạo thông thiên cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem Trần Giang Hà thân ảnh triệt để bao phủ. Trong cổ sáng, Trần Giang Hà khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng xông phá gông cùng xiềng xích, bước vào thiên địa vô cực chi cảnh. Trần Lâm ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Dù sao cũng là nương theo chính mình đến nay người. Hắn giơ tay vung lên, trôi này vừa mới luyện thành đế kiếm hóa thành một vệt sáng, bay về phía Trần Giang Hà vị trí. Nay kiếm, tên là Ứng Long, chính là thanh khí, hộ đế chiêu vạn thế hưng thịnh. Trần Lâm âm thanh ở trong thiên địa quen quẩn, mang theo vô tận uy nghiêm cùng mong đợi. Chúng sinh nghe xong, là đạo tổ âm thanh, nhao nhao nhìn về phía đế cung phía trên vừa mới đột phá Trần Giang Hà. Trần Giang Hà đưa tay tiếp nhận đế kiếm, trên thân kiếm lập tức bộc phát ra vô tận kiếm ý, cùng hắn tự thân khí tức hoàn mỹ dung hợp. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay đế kiếm, trong mắt tràn đầy rung động cùng cảm kích. Lại là thánh khí. Thánh khí biết bao nhiêu thấy, lão tổ thế mà nắm giữ, hơn nữa còn cùng hắn phù hợp. Đế cung bầu trời, linh khí dần dần lắng lại, thế nhưng trôi đế kiếm phong mang lại vĩnh viễn khắc sâu tại mỗi một cái người chứng kiến trong lòng. Bọn hắn cũng nghĩ bị đạo tổ ban cho bảo vật. Côn Ngô đế quốc, bởi vì Trần Giang Hà đột phá mà cường thịnh hơn. Trước ba đột phá đến tiên địa vô cực cường giả, đều có thể dạy ta ban cho thánh khí. Chương 402, Thiên Đao môn Bắc Minh đao khách chương 402, Thiên Đao môn Bắc Minh đao khách Trần Lâm âm thanh vang lên lần nữa, lời vừa nói ra, toàn bộ Côn Ngô đế quốc trong nháy mắt sôi trào. Vô luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân, vô luận là tông môn trưởng lão vẫn là tán tu du hiệp, trong mắt của tất cả mọi người đều dấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Thánh khí, đây chính là có thể so với thiên địa vô cực cảnh cường giả tồn tại. Nếu có được chi, không chỉ có thực lực tăng vọt, càng mang ý nghĩa lấy được đạo tổ tán thành, đây là vinh diệu bực nào cùng cơ duyên. Toàn bộ đế quốc linh khí phảng phất đều bị cỗ này cùng nhiệt tu luyện thủy triều lôi kéo, linh khí trong thiên địa vòng xoáy liên tiếp. Trần Giang Hà nhận được ứng long đế kiếm sau, thân hình trong chớp mắt lóe lên, tại chỗ biến mất. Ngay sau đó xuất hiện tại Trần Lâm trước người, trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động. Trần Giang Hà trên mặt khó nén vẻ kích động. Hắn tu luyện không hơn 100 năm liền đã đặt chân thiên địa vô cực chi cảnh, cái này tại dị vãng quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng biết, mình có thể có thành tựu ngày hôm nay, không thể rời bỏ lão tổ vun trồng cùng toàn bộ Côn Ngô đế quốc dốc sức ủng hộ. Nếu không phải như thế, lấy thiên tư của hắn, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó có thể chạm đến thiên địa vô cực cánh cửa. Sợ là dừng bước đạo niệm thiên quân hoặc thần võ chí tôn. Trần Lâm gật đầu, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói, bây giờ Côn Ngô đại lục gần thế không ra, thế nhân tu luyện chi tâm khó tránh khỏi buông lỏng. Nếu không có ngoại hoạn, nội ưu nhất định sinh. Ngươi cần lấy ban thưởng cùng thi đấu khích lệ thiên hạ tu sĩ, để cho bọn hắn biết rõ, con đường tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, phương năng tại trong thiên địa này đặt chân. Trần Giang Hà nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng gật đầu nói, Giang Hà biết rõ, định công phụ lao tổ sở thác. Trần Lâm ánh mắt chuyển hướng phương xa, phản phất xuyên thấu tầng tầng hư không, thấy được tương lai một phiến thiên địa. Hắn thản nhiên nói, thiên địa vô cực tuy mạnh, nhưng tương lai chiến trường, chung quy là hôn nguyên tự tại sân nhà. Ngươi cần thật tốt cảm ngộ thiên địa vô cực chi lực, tuy không phải chủ lực, nhưng cũng là không thể thiếu thứ cấp chiến lực. Tương lai chung quy là hôn nguyên tự tại sân nhà, đối với hôn nguyên không bị ràng buộc tới nói, một ý niệm liền có thể để cho thiên địa vô cực hôi phi yên diệt. Mà bây giờ, tam giới dung hợp sắp đến, âm phủ mấy vị đế quân cùng cái kia 8 vị ngụy hôn nguyên không bị ràng buộc, đều sẽ thành thiên đạo một bộ phận. Đến lúc đó, thiên địa cách cục sẽ hoàn toàn thay đổi, chỉ có cường giả chân chính, phương năng tại trong hạo kiếp này còn sống sót. Đến nỗi địa giới vô đạo tiên, hắn đến nay còn chưa thấy qua, không biết đi là hôn nguyên vẫn là không bị ràng buộc. Thiên đạo vô thường, chỉ có không ngừng vươn lên, phương năng tại trong loạn thế này đặt chân. Trần Lâm thấp giọng tự nói, chỉ có tự thân mạnh mới là đạo lý quyết định. Mà giờ khắc này, toàn bộ Côn Ngô đế quốc đã lâm vào một hồi trước nay chưa có tu luyện triều dâng. Vô số tu sĩ vì cái kêu ba kiện thánh khí ban thưởng, đem hết toàn lực xung kích cảnh giới. Tông môn ở giữa cạnh tranh càng kịch liệt, đám tán tu cũng nhao nhao tìm kiếm đột phá cơ duyên. Toàn bộ đế quốc tu luyện không khí, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy về phía đỉnh phong. Địa giới, đạo giáo như mặt trời ban trưa, khí vận như rồng, bao phủ tứ phương. Trong Tử Tiêu cung, hào quang vận đạo, điểm lành rực rỡ, phản phất linh khí trong thiên địa đều hội tụ ở này. Trần Huyền Lễ ngồi ngay ngắn trên đại điện, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt tử khí. Đại điện hai bên, mọc như rừng hai hàng tu sĩ, người người khí tức hùng hậu, mắt sáng như đuốc. Lý Thắng Thiên đứng ở bên trái thủ vị, thần sắc trang nghiêm. Hắn bây giờ đã bước vào thần võ chí tôn hậu kỳ, trên mặt đất giới thu được lớn cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà phía bên phải nhưng là địa giới bản thổ thần võ chí tôn, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng bây giờ lại có vẻ có chút bức rứt bất an. Trong đại điện bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Lý Thắng Thiên bên trên phía trước một bước, trầm giọng mở miệng, đạo chủ, Thiên Đao môn đã phái người đến đây vấn tội, sợ là kẻ đến không thiện. Tục truyền, lần này đến đây chính là Thiên Đao môn tả hộ pháp, Bắc Minh Đao khách. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Bắc Minh Đao khách, đây chính là thần võ chí tôn đỉnh phong tồn tại, khoảng cách thiên địa vô cực cách chỉ một bước. Địa giới bản thổ thần võ các chí tôn hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Bọn hắn mặc dù quy thuận đạo giáo, nhưng càng nhiều là vì tài nguyên cùng che chở. Bây giờ đối mặt cường địch như thế, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra thoái ý có việc đừng tìm ta, trừ phi chuyện tốt. Mà Thiên Đao môn nhưng là kinh thế đao hoàng tại Thương Lan vực sáng lập. Thiên Đao môn có đao chủ, phía dưới chính là hai đại hộ pháp, hai đại đều là thần võ chí tôn đỉnh phong cấp độ cường giả. Thậm chí có nghe đồn, hai đại hộ pháp khoảng cách thiên địa vô cực không xa, nói không chính xác đột nhiên liền tấn thăng đến thiên địa vô cực. Trần Huyền Lễ ánh mắt đảo qua đám người, đem bọn hắn thần sắc thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn sáng tỏ, những thứ này địa giới tu sĩ mặc dù mặt ngoài quy thuận, nhưng cuối cùng không phải tâm phúc. Bất quá, hắn cũng không điểm phá, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, Bắc Minh đao khách tuy mạnh, nhưng ta đạo giáo cũng không phải mặc người ước hiếp hạng người. Chư vị không cần quá lo nghĩ. Lý Thắng Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bọn hắn sau lưng nội tình, chính là riêng lớn cái Côn Ngô đế quốc, mà Thiên Đao môn tại Côn Ngô đế quốc, liền cái giấm cũng không phải là. Huống chi, đạo tổ phân thân liền tọa trấn nơi này, chỉ là Bắc Minh đao khách, lại coi là cái gì? Côn Ngô đế quốc thần võ các chí tôn cũng nhao nhao tiến lên, trầm giọng nói, đạo chủ yên tâm, nếu thật đến một bước kia, chúng ta liều chết cũng biết bảo hộ ngài chu toàn. Trong lòng bọn họ tin tưởng, Trần Huyền Lễ chính là Côn Ngô Đế quốc dòng chính huyết mạch, nếu hắn xảy ra chuyện, toàn bộ Côn Ngô Đế quốc đều biết tức giận. Huống chi, bọn hắn thụ đế triều vung trồng, đã sớm đem sinh tử không để ý địa giới tu sĩ thấy thế, trong lòng an tâm một chút. Bọn hắn mặc dù không biết Trần Huyền Lễ chân chính thân phận, nhưng cũng có thể nhìn ra thế lực sau lưng hắn không thể coi thường. Huống chi, đạo giáo chỗ sâu từng có một đạo Bình Thiên Cự Trường hiển hóa, dễ dàng diện sát mấy tôn thần võ chí tôn hậu kỳ cường giả. Bây giờ xem bọn họ xem như, đạo giáo ở trong chỗ sâu vị kia hẳn là đủ ứng đối thần võ chí tôn đỉnh phong. Bằng không thì sống chạy, bọn hắn không tin đối mặt cường giả, không có người không chạy. Bất quá, mặc dù an tâm một chút, nhưng bọn hắn hay là chuẩn bị chạy trốn hậu chiêu. Tất nhiên Thiên Đao môn ra tay rồi, vậy đã nói rõ Kinh Thế Đao Hoàng là cho phép. Nếu là có thể đánh lui lần này tới phạm, nói không chính xác lần sau là mạnh hơn tồn tại, thiên địa vô cực. Nhưng vào lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng cười trầm thấp, ha ha ha. Đạo giáo quả nhiên khí phái lạ thường, khó trách dám cùng ta Thiên Đao môn là địch. Âm thanh như lôi đình bản cuộn cuộn mà đến, chấn động đến mức đại điện hơi hơi rung động. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh đạp không mà đến, quanh thân đao khí ngăng dọc, phản phất liền thiên địa đều muốn bị hắn bổ ra. Người kia một thân áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay nắm một thanh đen như mực trường đao, trên lưới đao ẩn ẩn có huyết sắc đường vân lưu chuyển, chính là Bắc Minh Đao Khách. Hắn đứng ở ngoài điện, ánh mắt như lao, lâm thẳng Trần Huyền Lễ, âm thanh lạnh lẽo như băng, ngươi một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu bối, xuất lĩnh đạo giáo nhiều lần khiêu khích ta Thiên Đao môn, hôm nay nếu không đưa ra một cái công đạo, đừng trách dưới đao ta vô tình. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đao ý chợt bộc phát, giống như phong ba sóng dữ giống như bao phủ tứ phương. Đao ý kia lăng lệ đến cực điểm, phản phất có thể cắt đứt hư không, nghiền nát hết thảy. Trong điện tu sĩ đều biến sắc, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, phản phất ngay cả linh hồn đều bị đao ý kia áp chế. Chương 403, ta có thể ban thưởng ngươi một cái kiểu chết thể diện. Chương 403, ta có thể ban thưởng ngươi một cái kiểu chết thể diện. Địa giới bản thổ thần võ các chí tôn càng là sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hãi không thôi, đây cũng là thần võ chí tôn định phong thực lực sao? Quả nhiên kinh khủng như vậy. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Huyền Lễ, trong mắt mang theo chờ đợi cùng thất vọng. Nhưng mà, còn chưa chờ Trần Huyền Lễ mở miệng, Lý Thắng Thiên đã bước ra một bước, thân hình như điện, trong nháy mắt ngăn tại trước mặt Bắc Minh Đao Khách. Thần sắc hắn hờ hững, mắt sáng như đuốc, âm thanh trầm thấp lại tràn ngập uy nghiêm, làm cản. Dám can đảm vũ nhục đạo chủ, lên trời xuống đất, ngươi chắc chắn phải chết. Lý Thắng Thiên âm thanh giống như kinh lôi, chấn động đến mức trong điện tu sĩ tâm thần run lên. Côn Ngô Đế quốc các tu sĩ nghe vậy, nhao nhao trợn mắt nhìn, khí tức quanh người bộc phát, phảng phất tùy thời chuẩn bị ra tay. Bọn hắn mặc dù biết đánh không lại Bắc Minh Đao Khách, nhưng cũng không dung đối phương làm nhục như thế Côn Ngô Đế quốc. Hơn nữa còn là đế thị người. Bắc Minh Đao Khách cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường đảo qua Lý Thắng Thiên, chỉ là thần võ chí tôn hậu kỳ, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Thắng Thiên không cần phải nhiều lời nữa, song quyền đột nhiên nắm chặt, quanh thân khí huyết như rồng, quyền ý ngưng kết như thực chất, hóa thành một đạo sáng chói kim sắc quyền mang. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, quyền mang như lưu tinh truy địa, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng bức Bắc Minh Đao Khách. Một quyền này, chính là Lý Thắng Thiên suốt đời tu vi ngưng kết, quyền ý bên trong ẩn chứa hắn đối với võ đạo cực hạn lĩnh ngộ. Quyền mang những nơi đi qua, hư không chấn động kịch liệt, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, phản phất liền thiên địa đều phải dưới một quyền này thần phục. Nhưng mà, Bắc Minh Đao Khách lại chỉ là cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay nhẹ nhàng bung lên, đao quang như giải lụa chém ra, đao ý ngưng tụ như thật, hóa thành một đạo dài trăm trượng huyết sắc đao mang, chém thẳng vào Lý Thắng Thiên quyền mang. Oeng! Quyền mang cùng đao mang va chạm trong nháy mắt, thiên địa phản phất vì đó yên tĩnh, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng năng lượng ba động bao phủ ra, chấn động đến mức đại điện lung lay sắp đổ. Lý Thắng Thiên quyền mang tại đao mang phía dưới, giống như giấy giống như bị xé nứt, đao mang thế đi không giảm. Thẳng bức Lý Thắng Thiên lồng ngực. Phúc. Lý Thắng Thiên thân hình giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại đại điện trên vách tường, trong miệng máu tươi của vốn. Nơi ngực của hắn, một đạo sâu đủ thấy xương vết đao nhìn thấy mà giật mình, máu tươi nhuộm đỏ áo bào. Bắc Minh Đao Khách cười nhạo một tiếng, trường đao chỉ xéo mặt đất, trên lưới đao nhỏ xuống máu tươi lộ ra phá lệ chói mắt, hạng run rế, cũng xứng cùng ta đàm luận uy. Hôm nay, ta liền san bằng ngươi cái này đạo giáo, xem các ngươi một chút vị kia cái gọi là Thái Thượng đạo tổ, là có tồn tại hay không. Đúng vào lúc này, Trần Huyền Lễ đứng dậy, nhìn về phía Lý Thắng Thiên mang theo vài phần đau lòng. Dù sao đạo giáo phát triển hoàn toàn không thể rời bỏ Lý Thắng Thiên, cho nên hai người bọn họ quan hệ cũng dần dần muốn hảo. Bây giờ nhìn thấy đối phương vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm bị đánh trọng thương, trong lòng cũng một cách tự nhiên dâng lên lửa giận. Hắn chậm rãi đứng dậy, ngươi chắc chắn phải chết. Khi sau khi ngươi chết, ta liền thượng Thiên Đao môn xem, Thiên Đao môn nên cho ta đạo giáo một cái công đạo. Bắc Minh Đao Khách nghe xong, cười khúc khích. Ngươi đừng đùa ta. Lời nói xong, trong mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy Trần Huyền Lễ xuất hiện sau lưng một thân ảnh, đó là một vị lão giả tóc trắng, cầm trong tay phất trần, thần sắc hờ hững, thân ảnh kia nhẹ nhàng bung lên phất trần, giữa thiên địa lập tức gió nổi mây phun, một cỗ mênh mông vô biên uy áp bao phủ mà ra, trực tiếp đem Bắc Minh Đao Khách đao ý nghiền nát. Bắc Minh Đao Khách sắc mặt đột biến, con ngươi đột nhiên co vào, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Hán hoảng sợ nói, ngươi chính là Thái Thượng đạo tổ. Cái kia cỗ uy áp giống như thiên khung sụp đổ, tinh hà cuốn ngược, mênh mông vô biên sức mạnh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tử Tiêu Cung. Bắc Minh Đao Khách chỉ cảm thấy chính mình phản phất đưa thân vào vô tận trong vực sâu, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Của hắn đao ý tại cỗ uy áp này phía dưới, giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Thiên địa vô cực, chẳng thể trách có thể nhấc lên thương lan vực phong vân. Bắc Minh Đao khách rung động trong lòng không thôi, rốt cuộc minh bạch vì cái gì đạo giáo dám như thế cường thế, thậm chí không đem Thiên Đao môn để vào mắt. Thì ra, vị này Thái thượng đạo tổ, càng là một vị thiên địa vô cực cảnh cường giả. Nhưng Thiên Đao môn sau lưng thế nhưng là Đao Hoàng đại nhân. Địa giới bản thổ thần võ các chí tôn thấy thế, cũng là thần sắc kỳ biến, trong mắt vừa có kính sợ, lại có phức tạp. Bọn hắn thấp giọng thì thảo, đây chính là Thái thượng đạo tổ. Thiên địa vô cực sức mạnh, quả nhiên kinh khủng như vậy. Chẳng thể trách đạo giáo dám như thế làm việc. Nhưng mà, trong lòng bọn họ vẫn có lo nghĩ, bất quá, nhược Thái thượng đạo tổ chỉ là thiên địa vô cực sơ kỳ hoặc trung kỳ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản kinh thế Đao Hoàng. Dù sao, kinh thế Đao Hoàng thế nhưng là thiên địa vô cực hậu kỳ tồn tại. Thân ảnh kia tự nhiên là đạo pháp thần kỳ, chẳng qua hiện nay hiển hóa ra tiên phong đạo cốt bộ dáng, một cách tự nhiên là phòng ngự thiên chủ đoán được là hắn. Thân này chính là Thái thượng đạo tổ. Thái thượng đạo tổ hờ hững nhìn về phía Bắc Minh Đao khách, âm thanh giống như cựu thiên lôi đỉnh, làm tổn thương ta đạo giáo người, ngươi đáng chết. Mà những cái kia Côn Lô đế quốc tu sĩ nhìn thấy Thái thượng đạo tổ sau, nghĩ tới điều gì thần sắc càng thêm kích động. Vị kia tới. Lời còn chưa dứt, hắn nhẹ nhàng vung lên phất trần, giữa thiên địa lập tức gió nổi mây phun, một đạo lực lượng vô hình giống như thiên phạt giống như buông xuống, trực kích Bắc Minh Đao khách. Bắc Minh Đao khách mặc dù toàn lực ngăn cản, thế nhưng sức mạnh lại giống như bẻ gãy nghiền nát giống như, trong nháy mắt đánh nát hắn hộ thể đao ý, đem hắn đánh bay mấy trăm trượng, đập ầm ầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Thái thượng đạo tổ cũng không hạ sát thủ, mà là đem trọng thương Bắc Minh Đao khách vứt xuống Lý Thắng Thiên trước mặt, thản nhiên nói, người này giao cho ngươi xử trí. Lý Thắng Thiên mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng bây giờ lại ưỡn thẳng thân thể, trong mắt nhìn về phía Bắc Minh Đao khách, tràn đầy thương hại cùng sát ý. Đạo tổ tự mình ra tay xem như đối phương vinh hạnh, nhưng cái này cũng là bất hạnh. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Lý Thắng Thiên mở miệng. Nhưng mà, ngay tại Lý Thắng Thiên chuẩn bị ra tay lúc, Bắc Minh Đao khách lại đột nhiên cười ha hả. Tiếng cười của hắn điên cuồng mà tùy ý, phản phất mang theo một loại nào đó giải thoát cùng điên cuồng. Hắn kéo lấy thụ thương thân thể, chậm rãi đứng lên, khóe môi nết lên vết máu, trong mắt lại lập lòe ánh sáng quỷ dị. Ha ha ha. Thái thượng đạo tổ, đa tạ. Bắc Minh Đao khách tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa, làm cho người không rét mà run. Đám người nghe vậy, đều là sửng sở. Lý Thắng Thiên chau mày, âm thanh lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, còn dám càng hằn rỡ. Bắc Minh Đao khách lại như là không nghe thấy, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, thay vào đó là một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, quanh thân đao ý điên cuồng phun trào, phản phất có đồ vật gì đang tại trong cơ thể hắn thức tỉnh. Nếu không phải Thái thượng đạo tổ, ta cũng sẽ không hiểu ra con đường. Bắc Minh Đao khách gầm nhẹ một tiếng, quanh thân chợt bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng sức mạnh. Lực lượng kia giống như núi lửa phun trào, trong nháy mắt chọc thủng hắn nguyên bản gông cùm xiềng xích, thẳng bức thiên địa vô cực chi cảnh. Ta có thể ban thưởng ngươi một cái kiểu chết thể diện. Hắn cười to không thôi. Chương 404, độ hóa, về đạo. Chương 404, độ hóa, về đạo. Vậy anh. Thiên địa rung động, hư không băng liệt. Bắc Minh Đao khách khí tức liên tục tăng lên, giống như núi lửa phun trào, linh khí trong thiên địa điên cuồng hội tụ, hóa thành từng đạo đao ý dòng lũ, vờn quanh tại quanh người hắn. Thân thể của hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, đao ý ngưng tụ như thật, hóa thành một thanh thông thiên triệt địa cự đao, xuyên thẳng vân tiêu, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này bổ ra. Thiên địa vô cực. Hắn đột phá. Địa giới bản thổ thần võ các chí tôn vạn phần hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Bắc Minh Đao khách lại trong tuyệt cảnh đột phá, bước vào thiên địa vô cực chi cảnh. Mà lần này động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới đạo giáo bên ngoài vô số tu sĩ chú ý nơi xa, từng kia ánh mắt nhìn về phía đạo giáo phương hướng, cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng đao ý uy áp, đều sắc mặt đại biến. Đây là thiên địa vô cực khí tức. Đạo giáo vì sao lại có nhân vật như vậy? Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Không, đây không phải là đạo giáo người. Đó là Thiên Đao môn Bắc Minh Đao khách. Hắn vậy mà đột phá đến thiên địa vô cực. Một người khác giải thích nói, trong giọng nói tràn đầy rung động. Bắc Minh Đao khách đột phá đến thiên địa vô cực. Ngày đó Đao môn thực lực chẳng phải là muốn nâng cao một bước. Tứ hoàng ở đây chú đóng cường giả cũng bất quá một tôn thiên địa vô cực, bây giờ Bắc Minh Đao khách đột phá, Thiên Đao môn chẳng phải là muốn vượt trên khác ba tông một đầu. Đạo giáo sợ là sắp xong rồi. Bắc Minh Đao khách vốn là cường hành, bây giờ đột phá, ai có thể cản hắn? Nơi xa nghị luận ầm ĩ, vô số tu sĩ chấn động trong lòng, phản phất đã thấy đạo giáo hủy diệt chẳng cảnh. Lý Thắng Thiên nhìn thấy lại thần sắc không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Bắc Minh Đao khách, thản nhiên nói, cho là đột phá đến thiên địa vô cực, liền có thể chiến thắng đạo tổ sao? Chê cười. Bắc Minh Đao khách đứng ở trong hư không, quanh thân đao ý như biển, ánh mắt như đao, đâm thẳng Thái thượng đạo tổ. Không có lý tới Lý Thắng Thiên, dù sao một con kiến hôi. Thanh âm của hắn băng lãnh mà tràn ngập sát ý, Thái thượng đạo tổ, liền để chúng ta nhìn lại một chút, ngươi là có hay không còn có thể nhất kích đem ta trọng thương. Lời còn chưa dứt, trường đao trong tay của hắn đột nhiên vung lên, đao quang như giải lụa chém ra, đao ý ngưng tụ như thật, hóa thành một đạo ngàn trượng dài huyết sắc đao mang, chém thẳng vào Thái thượng đạo tổ. Huyết sắc đao mang bốn phía bao trùm lấy huyết sắc lưu quang, tràn đầy quỷ dị huyết tinh sắc ý, giống như từ ngàn vạn trong máu tươi tắm rửa mà đến. Nhưng mà, Thái thượng đạo tổ nhưng như cũ thần sắc đạm nhiên, phản phất cái kia hủy thiên diệt địa một đao bất quá là thành phong quất vào mặt. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, phất trần vung lên, một cỗ mênh mông vô biên sức mạnh bao phủ mà ra, trực tiếp đem cái kia huyết sắc đao mang nghiền nát. Oeng! Đao mang bể tan cảnh trong nháy mắt, Bắc Minh Đao khách chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi sức mạnh của tới, thân thể của hắn giống như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, đập ầm ầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Của hắn đao ý dưới một kích này, triệt để sụp đổ, liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Này, cái này sao có thể? Bác Minh Đao khách trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn vừa mới đột phá đến thiên địa vô cực, vốn cho rằng có thể cùng Thái Thượng Đạo Tổ một trận chiến, lại không nghĩ rằng đối phương cường đại như trước đến làm hắn tuyệt vọng. Đối phương căn bản không phải thiên địa vô cực sơ kỳ, tối thiểu nhất chính là thiên địa vô cực trung kỳ. Đạo giáo lại có nhân vật như vậy, chẳng thể trách dám hò hét. Nhưng mà hắn lại kết luận Thái Thượng Đạo Tổ không dám giết chính mình, dù sao mình sau lưng chính là Kinh Thế Đao Hoàng. Hơn nữa chính mình còn đột phá đến thiên địa vô cực, Kinh Thế Đao Hoàng sẽ càng thêm coi trọng chính mình. Chính mình tuyệt sẽ không chết. Ngươi chớ đắc ý, chờ Đao Hoàng đại nhân đến, ngươi chắc chắn phải chết. Bác Minh Đao khách nghiến răng nghiến lợi, âm thanh giống như từ cựu lũ trong địa ngục truyền ra, mang theo vô tận cựu hận cùng không cam lòng. Thân thể của hắn tuy bị Thái Thượng Đạo Tổ sức mạnh áp chế không cách nào chuyển động, thế nhưng song đôi mắt đỏ tươi lại gắt gao nhìn chằm chằm Thái Thượng Đạo Tổ, phảng phất muốn đem bộ dáng của đối phương khắc vào sâu trong linh hồn. Rất biết điều, tổ thần sắc đạm nhiên, chậm rãi cất bước, đi đến Bắc Minh Đao khách trước mặt. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Bắc Minh Đao khách, âm thanh hờ hững như băng, "Đao Hoàng, sinh tử của ngươi tại ta nắm trong tay ở giữa, coi như Đao Hoàng đến, ngươi cũng là thứ nhất chết." Trong lòng tin tưởng, Thái Thượng Đạo Tổ lời nói không hoa. Đao Hoàng tuy mạnh, nhưng không ở chỗ này, không có khả năng chớp mắt buông xuống. Mà trước mắt vị này Thái Thượng Đạo Tổ, chỉ cần nhất niệm, liền có thể để cho hắn hồi phi yên diệt. Nhưng mà, Bắc Minh Đao khách dù sao cũng là ngang dọc Thương Lan vực cường giả tuyệt thế, cho dù thân ở tuyệt cảnh, cũng không muốn tỏ ra yếu kém. Hắn cười lạnh một tiếng, âm thanh khàn khàn mà điên cuồng, coi như thế, ta chết trước, ngươi hẳn cũng phải chết. Đao Hoàng đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thái Thượng Đạo Tổ nghe xong, thần sắc vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, phản phất Bắc Minh Đao khách uy hiếp bất quá là sầu kiến tê mình. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh giống như trên 9 tầng trời đạo âm, quanh quẩn giữa thiên địa, ngươi thế nào biết ta không có khả năng ngang hàng Kinh Thế Đao Hoàng? Vì để cho ngươi chứng kiến đây hết thảy, bần đạo sẽ không để cho ngươi chết. Lời còn chưa dứt, Thái Thượng Đạo Tổ đột nhiên nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra một cái xưa cũ đạo ấn. Cái kia đạo ấn tản ra ánh sáng lưu hòa, phản phất tận chứa giữa thiên địa tinh khiết nhất sức mạnh. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đạo ấn liền hóa thành một vệt sáng, không có vào Bắc Minh Đao khách mi tâm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Bắc Minh Đao khách sắc mặt biến, chỉ cảm thấy một cô ấm áp sức mạnh tràn vào thể nội, trong nháy mắt xua tan trong lòng của hắn cựu hận cùng sát ý thức của hắn phản phất bị kéo vào một mảnh tinh không mênh mông, vô số đại đạo pháp tắc tại trước mắt hắn lưu chuyển, làm hắn tâm thần rung động. Thái Thượng Đạo Tổ âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức linh hồn hắn run rẩy. Bắc Minh Đao khách, ngươi một đời sát lục vô số, nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay, bần đạo lợi dụng vô thượng đạo pháp, độ hóa trong lòng ngươi lệ khí, nhường ngươi quay về chính đạo. Bắc Minh Đao khách chỉ cảm thấy ý thức của mình dần dần mơ hồ, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tiến nhập một cái huyền diệu vô cùng cảnh giới. Trí nhớ của hắn giống như bức tranh giống như ở trước mắt bày ra, từ ấu niên tập đao, đến ngang dọc Thương Lan vực, lại đến hôm nay thảm bại. Mỗi một đoạn ký ức đều bị cái kia đạo ấn sức mạnh của rửa, lệ khí tiêu tan, thay vào đó là một loại trước nay chưa có yên tĩnh cùng hiểu ra. Sau một lát, Bắc Minh Đao khách chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh như nước, lại không nửa phần sát ý, hắn nhìn về phía Thái Thượng Đạo Tổ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích, chậm rãi quỳ rạp trên đất, âm thanh thành tính mà cung kính, đa tạ đạo tổ độ hóa, Bắc Minh nguyện quy y đạo giáo, từ đây đuổi theo đạo tổ, tu tâm hướng đạo. Một màn này, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều rung động. Địa giới bản thổ thần võ các chí tôn trợn mắt hốt hoồm, phản phất thấy được thế gian tối chuyện bất khả tư nghị. Bọn hắn thấp giọng thì thào, "Này, cái này sao có thể? Bắc Minh Đao khách, cư nhiên bị độ hóa. Đây là Phật gia thủ đoạn." Côn Lô Đế quốc các tu sĩ cũng là thần sắc kích động, đạo tổ quả nhiên mạnh. Bắc Minh Đao khách chậm rãi đứng dậy, đứng tại Thái Thượng Đạo Tổ sau lưng, thần sắc cung kính mà thành kính. Hắn chuyển biến, không chỉ có để cho đám người chấn kinh, càng làm cho toàn bộ đạo giáo khí vận lại lần nữa kéo lên. Dù sao hắn chính là cường giả, gia nhập vào đạo giáo sau, tự nhiên sẽ khiến cho đạo giáo càng thêm hưng thịnh.